Chương 1: A Lan tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng chém giết, vang vọng không ngớt. Mênh mông bát ngát trên mặt biển, hai chiếc cỡ trung thuyền buồn bị tấm ván gỗ cùng xích sắt nối liền cùng một chỗ. Tại hai chiếc thuyền xung quanh trong nước biển, mơ hồ có thể nhìn thấy chậm đợi ném ăn cá mập. Mỗi khi có một hải tặc bị giết chết ném thuyền, chính là những cá mập này bọn họ thịnh yến bắt đầu. Đây là hai nhóm hải tặc sống mái với nhau hiện trường, song phương đều đã chém giết ra chân hỏa, riêng phần mình thuyền trưởng trấn thủ thuyền của mình, nó dưới trướng thợ lái chính phó nhì ba bộ thì mang đám người xông lên đối phương thuyền. Song phương cừu hận từ xưa đến nay, cho nên không tiếp nhận đầu hàng, phương nào triệt để chết hết, phương nào mới có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Bởi vậy song phương chém giết đặc biệt ra sức, liền ngay cả luôn luôn có thể lười biếng liền lười biếng Alan đều ít có bật hết hỏa lực, trong tay dài nhỏ loan đao đã nhiễm lên 7-8 người máu tươi. Alan nhìn ước chừng có 18-19 tuổi, dáng người tinh tế, hình dạng anh tuấn, nếu như không phải cái kia đạo từ nam chí bắc bên trái lông mày cùng mắt trái cho đến xương gò má chỗ vết sẹo, vậy hắn nhìn thật đúng là giống như là một cái quý tộc nhà thiếu niên lang đẹp trai. Phốc phốc, loan đao dài nhỏ mũi lao đâm vào một hải tặc bụng, đem hắn giải quyết triệt để. Alan muốn rút ra loan đao của mình, nhưng chưa từng nghĩ tên hải tặc kia vậy mà nắm chắc không thả, khắp khuôn mặt là sắp chết tuyệt vọng cùng điên cuồng ác ý sách, tên phiền toái. Quả quyết buông ra đao của mình, túi đầu tránh thoát từ phía sau đánh lén mình một thanh loan đao, trở tay từ trong giày rút ra hai thanh truy thủ, một trái một phải, theo thân thể xoay tròn, xét qua hai cái đánh lén mình hải tặc cổ, hai tay hất lên, hai thanh truy thủ hóa thành phi đao, đâm vào một cái khác xông tới hải tặc trên thân. Alan đưa tay túm lấy bị chính mình cắt thiết hầu hải tặc vũ khí, bổ đao giết chết bị chính mình phi đao đâm vào đuổi cùng ngực tên hải tặc kia, cũng tìm về truy thủ của mình lại lần nữa cắm vào trong giày, tiếp tục tại địch quân hải tặc bên trong chém giết. Phúc. Loan đao sát qua một cái vóc người khôi ngô hải tặc cổ, lác lác trên loan đao máu, vừa mới chuẩn bị xoay người đi tìm địch nhân khác, Alan đột nhiên nghe được chiến phủ hoặc là cùng loại vũ khí hạng nặng cao tốc xẹt qua không khí thanh âm, thân thể giống như không xương một dạng hướng về sau bốn lượn, một tay trụ dùng cả tay chân, đột nhiên hướng về sau bật lên mà lên, vừa lúc né qua một thanh bổ về phía chính mình to lớn chiến đao. Từ sau lưng dáng người kia cao lớn hải tặc dưới hông bật ra. Ngoài, thân thể ở giữa không trung bốc lên nửa vòng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, Alan nhìn xem xoay người lại khôi ngô hải tặc, nhận ra thân phận của đối phương. Bạo Hùng, Thánh Ma Di ạ hảo phó nhỉ. Bạo Hùng nhìn xem Alan, trên mặt liệt ra một tia mang theo ác ý dáng tươi cười, nói ra, mọi người đều nói Hắc Sa hảo ba bộ Alan là một cái so nữ nhân xinh đẹp hơn mỹ nhân, lúc đầu ta là không tin, nhưng là bây giờ xem ra, trên thế giới này thật là có người dạng này nam nhân, nếu có cơ hội cá nhân ta cũng không để ý hảo hảo yêu thương ngươi dạng này ra hỏa. Lẹ lưỡi liếm liếm bị huyết nhiễm hồng bờ môi, Alan lộ ra hắn mang tính tiêu chí ánh nắng dáng tươi cười, đối với Bạo Hùng nói ra, muốn cùng ta qua đêm rất nhiều người, sợ là sợ ngươi không có phần kia năng lực. Vậy liền để ngươi nhìn ta năng lực. Tiến lên một bước, Bạo Hùng một cước dẫm lên bong thuyền, đem bong thuyền sinh sinh dẫm ra một vết nước, lấy vượt xa thường nhân lực lượng vùng vẩy đại khảm đao trong tay, hướng về Alan phách chạm đi qua. Mắt thấy đối phương công tới, Alan không lùi mà tiến tới, thân thể đè thấp giống như con mèo tự bộc lộ gấu công kích trong khe hở xuyên qua, cùng Bạo Hùng sượt qua người thời điểm. Loan đao trong tay tự bộc lộ giò gấu cong chỗ sẽ qua, lưu lại một đạo không tính quá sâu, nhưng tuyệt đối đủ để ảnh hưởng Bạo Hùng năng lực hành động vết thương. Trên đùi đau đớn, để Bạo Hùng gầm thét một tiếng, hai chân đứng vững, hai tay cầm đao, theo thân thể chuyển động, hướng Alan bổ tới. Alan lúc này căn bản không có đi xem Bạo Hùng công kích, hắn tại né qua Bạo Hùng vừa rồi một chiêu sau, đột nhiên xông về trước ra hai bước, chân đạp cột buồm nhảy lên giữa không trung, một cái lộn ngược ra sau né qua Bạo Hùng công kích, cũng ở phía sau lộn mèo treo ngược giữa không trung sát na, vung vẩy loan đao trong tay, tại Bạo Hùng trên bờ vai lưu lại một đạo vết đao, đủ để ảnh hưởng Bạo Hùng tốc độ công kích. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Alan trở tay rút ra trong giày truy thủ, hướng về chưa tới kịp xoay người Bạo Hùng đầu gối chôn ném mạnh ra ngoài, vừa vặn đính tại Bạo Hùng chân trái đầu gối bên trên, khiến cho Bạo Hùng chân trái lập tức mất đi lực lượng, quỳ giảm xuống đất. Thấy vậy cơ hội, Alan đột nhiên xông lên phía trước, nhảy lên Bạo Hùng phần lưng, loan đao trong tay từ trên xuống dưới, từ bả vai thụ thương bên kia, dọc theo Bạo Hùng cổ đâm vào trong cơ thể của hắn. Bạo Hùng hai mắt trừng trừng, phát vàng trong trắng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, há mồm muốn nói cái gì, lại ngay cả một chữ đều nói không ra. Chỉ có đỏ thấm bọt máu từng luồng từ trong mồm trong lỗ mũi tràn ra, hắn thân thể khổng lồ kia chậm rãi ngã trên mặt đất, rất nhanh triệt để đã mất đi âm thanh. Thở ra một hơi, Alan xóa đi mồ hôi chán, nhìn xem Bạo Hùng, thấp giọng nói ra, xem ra, năng lực của ngươi cũng liền chỉ thế thôi. Giết địch quân phó nhỉ, Alan nhiệm vụ cũng coi là vượt mức hoàn thành, lại thêm trước đó giết chết những cái kia địch quân hải tặc, Alan không có hứng thú lại độc thủ, ngồi tại sau lưng trên mặt thuyền, an tĩnh chờ đợi chiến đấu kết thúc. Trong thời gian này, cũng có địch quân hải tặc cảm thấy Alan dễ ức hiếp, muốn xông lên kiếm tiện nghi, bất quá Alan chỉ là từ sau hông rút ra một thanh hỏa thương, tiện tay một thương liền giải quyết hết tên hải tặc kia, từ đó liền không có người cảm thấy hắn dễ ức hiếp, đi lên kiếm tiện nghi. Hơn 20 phút, chiến đấu triệt để kết thúc, không có người đầu hàng, tất cả thi thể đều bị ném biển, trở thành trong biển cá mập bọn họ huyết thực, về phần chiếc này không nhỏ hơn Hắc Sa hảo Thánh Ma Di A hảo, cũng đổi tên là Bụi Cá Mập hảo, trở thành Hắc Sa hạm đội đầu thứ hai thuyền. Alan một mực ngồi tại trên mạn thuyền không có nhúc nhích, cho đến một cái mang theo khăn trùm đầu, giữ lại chòm râu dài lão hải tặc đi tới. Alan mới từ trên mạn thuyền xuống tới, nhìn về hướng đối phương. Lao Hãn, thuyền trưởng có việc. Gật gật đầu, Lao Hãn đối với Alan nói ra, Hắc Sa hảo phòng thuyền trưởng triệu kiến tất cả cán bộ, có chuyện muốn tuyên bố. Lần này ngươi nhẫn mại một chút, đừng tổng cộng lái chính đối nghịch, hắn là thuyền trưởng tâm phúc, chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt. Cười lắc đầu, Alan nhìn xem đem Thánh Ma Di A hảo. Không, bụi cá mập hào bên trên đồ vật lục tục no ngoe mang lên hát xa hào đám hải tặc, đối với Lao Hán nhẹ nhàng nói ra, nếu như ta cùng lái chính bắt tay giảng hòa, mới có thể để thuyền trưởng thật không cao hứng, chút chuyện này đều nhìn không rõ, khó trách Lao Hán ngươi ở trên thuyền tư cách giả nhất, lại như cũng chỉ là một cái bình thường hải tặc. Liếc mắt, Lao Hán khinh thường nói, ta đây là không muốn làm cán bộ, ngươi cho rằng thuyền trưởng không cùng ta nói qua để cho ta làm cán bộ sao? Đó là ta không có đáp ứng. Cũng may mà ngươi không có đáp ứng, nếu không ngươi đã sớm chết. Chương 2 hải tặc hội nghị tại cái này vô ngần trên đại dương bao la, hải tặc vô số, bọn hắn không có tín ngưỡng, cũng không có đạo đức, duy nhất tin cậy chỉ có cường quyền cùng tội tác, cường quyền có thể cho bọn hắn mang đến tài phú cùng che chở, nghiên kỷ có thể cho bọn hắn mang đến trên biển cả sống tiếp kinh nghiệm, cho nên tuyệt phần lớn trên thuyền hải tặc đều có một cái hoặc mấy cái rất lớn tuổi lão tư cách hải tặc, Lao Hán chính là dạng này một hải tặc. Hát Sa hào bên trên, thuyền trưởng Hát Sa đối mông đại biểu cường quyền, Lao Hán đại biểu kinh nghiệm, một cái bình thường lão hải tặc tự nhiên không có khả năng uy hiếp đến mình địa vị, thế nhưng là một cái có quyền lực lão hải tặc, không thể nghi ngờ sẽ thành thuyền trưởng vị trí uy hiếp lớn. Đây cũng là vì cái gì Á Lan nói thẳng, nếu như lão Hán trở thành cán bộ, tất nhiên sẽ chết sớm nguyên nhân. Trên thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy hải tặc đại biểu hỗn loạn, nhưng rất nhiều trên thuyền hải tặc lại thực hành chế độ dân chủ, bọn hắn sẽ chọn ra bản thân tin cậy thuyền trưởng cùng cán bộ, cũng sẽ tiến hành công bằng thu hoạch phân phối, thậm chí rất nhiều hải tặc đều sẽ vì mình quãng đời còn lại lựa chọn để giành được tài sản của mình. Đương nhiên, bất cứ sự vật gì đều là có ngoại lệ, cũng không ít trên thuyền hải tặc thực hành độc tài thống trị, trên thuyền thủy thủ đều cùng nô lệ không sai biệt nhiều, trên cơ bản cũng không có phân phối thu hoạch quyền lực, liền xem như có thu hoạch cũng là lựa chọn tiêu xài ra ngoài, tại sống mơ mơ màng màng ở giữa tạm thời quên mất hiện thực tàn khốc. Á Lan tại một đám hải tặc chú mục bên dưới leo lên Hát Sa Hào, trực tiếp đi tới phòng thuyền trưởng. Lúc này Hát Sa Hào may mắn còn sống sót, các cán bộ đã toàn bộ đến, Á Lan là cái cuối cùng. Hắc, chúng ta ba bộ vẫn là trước sau như một tàn mạng. Không cần nhìn người, Á Lan liền biết cái này âm dương quái khí nói là cùng mình một mực không hợp nhau thợ lái chính nói ra được. Căn bản không có phản ứng ý nghĩ của đối phương, Á Lan nhìn về phía ngồi tại bàn đọc sách phía sau, ngậm lấy điếu thuốc đấu, phản phất trung niên giáo sư một dạng thuyền trưởng. Nếu như không phải Á Lan đã từng nhìn thấy qua nhà mình thuyền trưởng chân diện mục, vậy hắn thật đúng là không cách nào đem hiện tại bộ dáng này thuyền trưởng cùng tiền thưởng 320.000 kim ứng Hát Sa đối mông liên hệ với nhau. Đương nhiên, muốn nói tiền thưởng, trong tất cả mọi người ở đây mặt, trừ thuyền trưởng đối mông, còn có lai chính Mã Lý Nhị có lệnh truy nã tại thân, tiền thưởng 80.000 kim ứng. Bất quá hắn chỉ sợ lập tức liền không phải lái chính, mà là phó thuyền trưởng Mã Lý Nhị. Hát Sa Hào nguyên bản phó thuyền trưởng chính là chết tại Thánh Ma Di Ạ Hào thuyền trưởng trong tay, đây cũng là bọn hắn cùng Thánh Ma Di Ạ Hào quyết chiến nguyên nhân. Bây giờ giải quyết Thánh Ma Di Ạ Hào hải tặc, báo phó thuyền trưởng thủ, cũng chính là thời điểm tuyển ra một cái mới phó thuyền trưởng. Dựa theo địa vị cùng danh vọng, thấy thế nào đều hẳn là lái chính Mã Lý Nhị kế thừa phó thuyền trưởng vị trí, đây cũng là lần này lái chính Mã Lý Nhị ra sức như vậy nguyên nhân. Làm ba bộ Á Lan đến, Hát Sa Hào cán bộ hội nghị cũng coi là chính thức bắt đầu. Đầu tiên, ta muốn vì lần chiến đấu này hy sinh cán bộ cùng thuyền viên đoàn tiến hành ai điếu, là bọn hắn phấn đấu cùng cố gắng, sáng tạo ra chúng ta bây giờ thắng lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn tiếp tục phát triển cùng lớn mạnh, chúng ta tổn thất rất thật tốt tay, cho nên ta quyết định đi hướng cảng tự do, tiến đến mời chào hợp cách thủy thủ gia nhập chúng ta, cũng cần bổ khuyết tổn thất cán bộ vị trí. Hiện tại chúng ta thiếu khuyết phó thuyền trưởng một tên, cầm lái tay một tên, hàng hải sĩ một tên. Hai người sau chúng ta có thể tại thủy thủ bên trong đề bạt, nhưng người trước phó thuyền trưởng vị trí, chúng ta nhất định phải tiến hành bỏ phiếu tuyển cử, xác định ai mới là phó thuyền trưởng người kế nhiệm, không biết các vị có cái gì ý nghĩ khác. Đang ngồi đều không phải là đồ ngốc, có người giả ngu, có người chỉ là cười cười, có người thì là không nói một lời. Duy chỉ có lai chính Mã Lý Nhĩ, nét miệng vừa cười vừa nói, chúng ta đều nghe thuyền trưởng ngươi, ta muốn thuyền trưởng ngươi khẳng định có nhân tuyển thích hợp, chúng ta tin tưởng thuyền trưởng phán đoán của ngươi. Á Lan nghe Mã Lý Nhĩ lời nói, khoe miệng hơi nét lên một cái trào phúng độ cong, túi đầu mí mắt cụ xuống, nhìn tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, căn bản không tham dự cái đề tài này. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, thuyền trưởng Hát Sa đối mông cười cười, đối với mình đã từng thợ lái chính Mã Lý Nhĩ nói ra, Mã Lý Nhĩ, phó thuyền trưởng chức vị này liền do ngươi tới đảm nhiệm đi, sau này ngươi phải thật tốt phụ trợ ta, quản lý tốt chúng ta hai chiếc thuyền. Mã Lý Nhĩ lập tức đứng dậy, lồng ngực đập đập cạch cạch vang, lớn tiếng đối với Hát Sa đối mông nói ra, thuyền trưởng ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta chính là ngươi trung thành nhất phụ tá. Tốt, tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Hát Sa đối mông cười gật gật đầu, phảng phất thật rất vui mừng một dạng, đợi đến lái chính, không, hẳn là phó thuyền trưởng Mã Lý Nhĩ tọa hạ. Hát Sa đối mông lúc này mới tiếp tục nói, trừ phó thuyền trưởng, ta còn có mấy cái bổ nhiệm muốn nói một chút, các vị có thể tùy thời phát biểu ý kiến. Mã Lý Nhĩ hiện tại đã là phó thuyền trưởng, tự nhiên lái chính vị trí cũng trống không, chúng ta cần một cái mới lái chính. Ta chuẩn bị đề nghị Á Lan tới đảm nhiệm lái chính chức vị. Hôm nay chiến đấu tay hắn lưỡi đao địch quân phó nhì bạo hùng, đủ để chứng minh thực lực của mình cùng trung thành. Ta muốn các vị hẳn không có ý kiến gì đi. Vừa nói như vậy xong, trừ số ít người, sắc mặt của những người khác đều có biến hóa, nhất là cùng Á Lan một mực không hợp nhau Mã Lý Nhĩ, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một mảnh vẻ âm trầm. Á Lan tiểu quỷ kia luôn luôn cùng hắn không đối phó, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Á Lan đạt được tăng lên, huống chi là vượt qua phó nhì vị trí trở thành lái chính. Cứ như vậy, chính mình cái này phó thuyền trưởng nên được chỉ sợ cũng không có cái gì mùi vị. Mã Lý Nhĩ lý trí nói cho hắn biết, hiện tại hẳn là trầm mặc, dù sao hắn trở thành phó thuyền trưởng, tại Hát Sa Hào bên trên có thể nói là dưới một người, đã được đến lợi ích lớn nhất, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, đối với nhà mình thuyền trưởng mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ta cảm thấy Á Lan niên kỷ vẫn là quá nhỏ một chút, nếu lai chính vị trí rông xuống tới, vậy dĩ nhiên muốn từ phó nhì có lìn bắt đầu tăng lên, có lìn trở thành lai chính, Á Lan trở thành phó nhì. Nghe được Mã Lý Nhĩ lời nói, Hát Sa Đới Mông nhìn rất là tán đồng hắn, khẽ gật đầu, giống như thật đang tự hỏi Mã Lý Nhĩ đề nghị một dạng, nhưng ngay lúc này, dáng người cao gầy, tay chân thon dài có lìn thì là đột nhiên mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ta cảm thấy chính mình không có năng lực kia đảm nhiệm lái chính chức vị. Á Lan niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng hắn bản thân dùng qua ma dược, thực lực cũng là trên thuyền chúng ta hàng đầu tồn tại, chính là đảm nhiệm lái chính nhân tuyển tốt, chúng ta vẫn là phải coi trọng thực lực cùng năng lực, mà không phải niên kỷ cùng tư lịch, dạng này đối với chúng ta Hát Sa hảo mới là chuyện tốt. Có lín lời vừa mới rơi xuống, Mã Lý Nhĩ liền muốn nói cái gì, cũng không có chờ hắn mở miệng, liền nghe Hát Sa Đới Mông mở miệng nói ra, có lín lời nói rất có đạo lý, lớn như vậy phó nhân tuyển chính là Á Lan không đồng ý người có thể nhấc tay, thiểu số phục tùng đa số. Mặt khác Mã Lý Nhĩ thân là phó thuyền trưởng, cần đợi tại bên cạnh ta, cho nên chúng ta chiếc thứ hai thuyền bụi cá mập hảo, liền do tân nhiệm lái chính Á Lan cùng phó nhì có lìn trưởng quản, không biết các vị có ý kiến gì hay không. Lời mới vừa dứt, Mã Lý Nhĩ liền muốn nói cái gì, cũng không có chờ hắn mở miệng, liền nghe Hát Sa Đới Mông mở miệng nói ra, có lìn lời nói rất có đạo lý, lớn như vậy phó nhân tuyển chính là Á Lan không đồng ý người có thể nhấc tay, thiểu số phục tùng đa số. Mặt khác Mã Lý Nhĩ thân là phó thuyền trưởng, cần đợi tại bên cạnh ta, cho nên chúng ta chiếc thứ hai thuyền bụi cá mập hảo, liền do tân nhiệm lái chính Á Lan cùng phó nhì có lìn trưởng quản, không biết các vị có ý kiến gì hay không. Chương 3 ma dược bụi cá mập hảo do Á Lan trưởng quản. Vậy ta đây cái phó thuyền trưởng còn có ý nghĩa gì? Mã Lý Nhĩ sở dĩ muốn phó thuyền trưởng chức vị này, vì chính là có thể chính mình xuất lĩnh một chiếc thuyền. Trong ý nghĩ của hắn, một hải tặc đội tàu có hai chiếc thuyền, tự nhiên hẳn là thuyền trưởng một chiếc, phó thuyền trưởng một chiếc, chờ hắn đạt được phó thuyền trưởng chức vị, trở thành chiếc thứ hai thuyền người lãnh đạo có thể nói là thuận lý thành trương. Nhưng Mã Lý Nhĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại chính mình trở thành phó thuyền trưởng đằng sau, cái kia từ trước đến nay chính mình không hợp nhau tiểu quỷ Á Lan, lại bị thuyền trưởng đề bạt đến lái chính vị trí bên trên, mà lại mấu chốt nhất là hắn còn chiếm được chính mình một mực tâm tâm niệm niệm lãnh đạo chiếc thứ hai thuyền quyền lực. Chính mình trừ một cái phó thuyền trưởng hư danh, thực tế đồ vật một chút cũng không có đạt được, dạng này phân phối kết quả, Mã Lý Nhĩ hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Thuyền trưởng, ta không đồng ý. Hát Sa Đới Mông nhìn về phía Mã Lý Nhĩ, trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn ý tứ, ngược lại là mỉm cười hỏi, Mã Lý Nhĩ, ta phó thuyền trưởng, ngươi có ý kiến gì có thể nói cho ta biết, ta sẽ chăm chú suy tính. Mã Lý Nhĩ không phải người ngu, hắn tự nhiên biết nhiều lần làm trái thuyền của mình dài sẽ là kết cục gì. Chỉ là hắn thật sự là nhẫn mại không được từ trước đến nay chính mình không hợp nhau Á Lan đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, coi như mình không chiếm được, cũng không để cho Á Lan đạt được chỗ tốt. Thuyền trưởng, Á Lan đại phó cá nhân thực lực không cần nhiều lời, thế nhưng là tuổi của hắn thật sự là quá nhỏ, ta sợ hắn đi thuyền kinh nghiệm không đủ, một khi gặp được sự tình gì, kinh nghiệm không đủ có thể là sẽ tạo thành nguy hiểm rất lớn, cho nên ta đề nghị đổi một cái kinh nghiệm phong phú hơn người đến nắm giữ bụi cá mập hảo, Á Lan đại phó làm phụ tá cũng là phải. Nghe Mã Lý Nhĩ lời nói, Hát Sa Đối Mông hơi nhếch khóe môi lên, hắn không thể không thừa nhận Mã Lý Nhĩ lời nói vẫn còn có chút đạo lý, điểm này ngược lại để Hát Sa Đới Mông không nghĩ tới, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao Hát Sa Đới Mông liền không có thật muốn cho Á Lan trưởng quản bụi cá mập hảo. Từ vừa mới bắt đầu, Hát Sa Đới Mông mục tiêu chính là một người khác, chỉ là hắn biết vô luận chính mình đề nghị người là ai, chỉ cần không phải Mã Lý Nhĩ chính mình, cái kia lấy hắn liền tất nhiên sẽ phản đối, cho nên Hát Sa Đới Mông vì đánh một cái lúc trước tính toán, liền nói ra để Á Lan trưởng quản bụi cá mập hảo lời nói, vì chính là tại Mã Lý Nhĩ phản đối đằng sau, chính mình đưa ra chân chính nhân tuyển lúc, có thể ngăn chặn Mã Lý Nhĩ ra hỏa này miệng. Về phần Hát Sa Đới Mông trong lòng liên quan tới bụi cá mập hào người lãnh đạo nhân tuyển, Á Lan ngay từ đầu liền đoán được. Mã Lý Nhĩ, ngươi nói cũng là không phải là không có đạo lý, Á Lan niên kỷ quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ, vậy liền để nhị phó khoa Lâm đến trưởng quản bụi cá mập hào đi. Ta muốn, do có lìn làm bụi cá mập hào người lãnh đạo, Mã Lý Nhĩ, ngươi hẳn không có cái gì không hài lòng đi. Mã Lý Nhĩ sắc mặt rất khó coi, Hát Sa Đới Mông dù sao cũng là thuyền trưởng, hắn tuần tự hai lần chất vấn thuyền trưởng quyết định, đã là cực hạn, trừ phi hắn muốn triệt để đắc tội thuyền của mình dài, có được 320.000 kim ứng tiền thưởng. Người xưng Hát Sa Đới Mông. Bờ môi run lên, Mã Lý Nhĩ lộ ra một cái nụ cười khó coi, gật đầu nói, không, có người so có lìn thích hợp hơn, có lìn luôn luôn là trên thuyền chúng ta ổn trọng nhất người, hắn trưởng khống đuổi cá mập hảo phù hợp. Cười gật gật đầu, không nhìn nữa Mã Lý Nhĩ, Hát Sa Đới Mông nhìn về phía có lìn, nói ra, có lìn, ta phó nhỉ, ngươi có lòng tin nắm giữ tốt một chiếc thuyền sao? Có lìn không có chút gì do dự, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc, vừa nhìn liền biết là đã sớm chuẩn bị, hắn nhìn về phía nhà mình thuyền trưởng, gật đầu nói, đương nhiên, thuyền trưởng ngươi cho ta nhiệm vụ, ta tất nhiên toàn tâm toàn ý đi hoàn thành, sẽ không để cho người thất vọng. Hai Long cười cười, Hát Sa Đới Mông lại lần nữa nói ra, đi, cầm lái tay cùng hàng hải sĩ chức vị liền do ta phó thuyền trưởng chọn lựa đi, mọi người có thể đi mỗi người quản lý chức vụ của mình. Á Lan ngươi một hồi lưu lại, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mặc dù có chút hiếu kỳ Á Lan tại sao phải bị lưu lại, bất quá Mã Lý Nhị cũng không nói thêm cái gì, vừa rồi Hát Sa Đới Mông đem cầm lái tay cùng hàng hải sĩ quyền lựa chọn cho hắn, miễn cưỡng trấn an Mã Lý Nhị trong lòng oán hận cảm xúc. Lúc này hắn vội vã đi đem người của mình an trí tại hai cái vị trí này bên trên, liền cũng không đi tìm tòi nghiên cứu Hát Sa Đới Mông sẽ đối với Á Lan nói cái gì. Chứ Á Lan, tất cả mọi người lục tục rời đi. Vừa rồi Hát Sa Đới Mông ngay cả gọn đánh hay, không chỉ có phân phối lần này thu hoạch, càng là đem nên đánh ép chèn ép, nên cất nhắc đề bạt, cuối cùng đem thủ hạ của mình chia làm ba phái, một tay cân nhắc ngự hạ thủ đoạn chơi lô hỏa thuần thành, không hổ là người xưng thanh hải bảy cá mập một trong Hát Sa Đới Mông. Cái cuối cùng đi ra đầu bếp trưởng đem phòng thuyền trưởng cửa lớn đóng lại, chỉ còn lại có Á Lan cùng Hắc Sa Đối Mông hai người. "Thuyền trưởng, ngươi lưu lại ta không biết có chuyện gì muốn phân phó." Hắc Sa Đối Mông nhìn xem Á Lan, cái này gia nhập chính mình dưới trướng thời gian ngắn nhất, lại là trưởng thành nhanh nhất thủ hạ, vẫn luôn để Hắc Sa Đối Mông có chút đề phòng, chỉ là Á Lan cho tới nay làm việc vô cùng có chừng mực, không chỉ có từ trước tới giờ không kết đảng, chưa bao giờ quan hệ cá nhân, càng là cùng mình phó thuyền trưởng Mã Lý Nhị thủy hòa bất dung, như thế cách làm đủ để cho Hắc Sa Đối Mông bỏ xuống trong lòng đối với hắn điểm này vô duyên vô cớ đề phòng, coi hắn là thành chính mình chân chính thủ hạ. "Á Lan, ngươi không cần ghi hận ta, Mã Lý Nhị tư cách đầy đủ giả, hắn ý tứ ta cũng không thể không cân nhắc." Lắc đầu, Á Lan đối với Hắc Sa Đối Mông nói ra, "Thuyền trưởng, ngươi không cần cùng ta giải thích, ta sẽ tuân theo ngươi bất kỳ quyết định gì, không có cái gì dị nghị huống hồ thuyền trưởng ngươi cũng biết, ta ý không ở chỗ này, đối với bụi cá mập hào người lãnh đạo vị trí này, ta càng muốn hơn những thứ đồ khác." Nghe nói như thế, Hắc Sa Đối Mông chậm rãi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay chất gỗ hộp, mở ra cái hộp này, lộ ra bên trong đặt ở lông lung tiên nga bên trên thủy tinh bình nhỏ, đặt ở Á Lan trước mặt. "Đây là thứ ngươi muốn, mèo thân ảnh hệ liệt ma dược, nhất giai mèo chi nhảy vọt, vừa vặn có thể cùng ngươi phục dụng nhất giai mèo chi linh xảo phối hợp lẫn nhau. Mèo thân ảnh, tam giai động vật hệ ma dược hệ liệt, nó tạo thành ma dược hết thể có 4 loại, trong đó 2 loại chính là nhất giai ma dược mèo chi linh xảo cùng nhất giai ma dược mèo chi nhảy vọt, chỉ có đem 4 loại tạo thành ma dược toàn bộ phục dụng tiêu hóa, mới có thể tạo thành hoàn chỉnh tam giai động vật hệ ma dược hệ liệt mèo thân ảnh. Tam giai ma dược hệ liệt, cao không được thấp chẳng phải, không coi là nhiều gặp, cũng không tính hiếm thấy. Á Lan đã từng trộm lấy nhà quý tộc mèo chi linh xảo ma dược, trên thực tế chính là bọn hắn vì chính mình chăn nuôi thiếu nữ cùng các thiếu niên chuẩn bị ma dược sẽ giao phó bọn hắn càng thêm linh xảo cùng thân thể mềm mại, có thể tại một ít thời điểm bày ra càng nhiều tư thế, giao phó những quý tộc kia càng nhiều niềm vui thú. Bởi vậy có thể thấy được, cấp thấp ma dược đối với người bình thường có lẽ là mong muốn không thể thành đồ vật, nhưng đối với những quý tộc kia, hoặc là đại hải đạo tới nói, lại là tiện tay có thể đến, có thể dùng cho hưởng lạc đồ chơi. Chương 4 năng lực cùng tụ hội Hắc Sa Hào cùng Thánh Ma Di ạ Hào khai chiến, vì để cho thủ hạ của mình toàn lực ứng phó, Hắc Sa Đối Mông hứa hẹn một chút chỗ tốt, hắn đã đáp ứng để Mã Lý Nhị trở thành phó thuyền trưởng, đáp ứng để nhị phó Khoa Lâm trở thành chiếc thứ hai thuyền người trưởng quản, đáp ứng Á Lan một bình thuộc về mèo thân ảnh hệ liệt ma dược. Mèo thân ảnh hệ liệt ma dược đều là nhất giai, đối với Hắc Sa Đối Mông tới nói, chỉ cần Á Lan không cách nào tập hợp đủ toàn bộ 4 loại ma dược, tạo thành hệ liệt, thu hoạch được tam giai mèo thân ảnh lực lượng, liền không cách nào mang đến cho hắn cái uy hiếp gì, hắn có tự tin có thể dốc hết sức áp chế Á Lan, tự nhiên không quan trọng Á Lan thực lực là không tăng lên. Về phần Á Lan có thể hay không trong bóng tối tăng lên lực lượng, khả năng này Hắc Sa Đối Mông tự nhiên nghĩ tới, chỉ là khả năng này gần như không, Á Lan chỉ cần một mực đợi ở trên thuyền, liền không có khả năng tiếp xúc đến ngoại giới, tự nhiên không có khả năng thu hoạch được mặt khác mèo thân ảnh hệ liệt ma dược. Phải biết, ma dược loại vật này, tại hải tặc trong hội, liền xem như nhất giai, trình độ chân quý của nó cũng đủ làm cho rất nhiều người vì đó điên cuồng, Á Lan liền xem như tiếp xúc đến ngoại giới, lại thế nào khả năng tùy tiện tìm tới cùng hệ liệt ma dược. Hú hồ, Hắc Sa Đối Mông sảng khoái như vậy đem ma dược cho Á Lan, tự nhiên cũng là có mục đích khác. "Á Lan, ma dược ngươi có thể nhận, đồng thời ta có một cái nhiệm vụ cho ngươi, Ma Lý Nhị trước đó tại đánh vào Thánh Ma Di ạ Hào thời điểm, một mình lưu lại 2 cái ma dược, ta cần ngươi điều tra ra cái kia 2 cái ma dược danh tự, cho ngươi thời gian 1 tuần, hẳn là đủ đi." Á Lan rất rõ ràng, Hắc Sa Đối Mông là không thể nào đơn giản như vậy liền đem ma dược cho mình, tính cách của hắn chính là như vậy, cho mình thủ hạ chỗ tốt đồng thời, tất nhiên muốn cho bọn hắn tìm chút phiền phức, nếu không Hắc Sa Đối Mông tâm lý liền sẽ rất không thoải mái, cho nên đối với Hắc Sa Đối Mông cho mình nhiệm vụ, Á Lan ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. "Thời gian 1 tuần, ta sẽ đem cái kia 2 cái ma dược danh tự giao cho ngươi, xin mời thuyền trưởng yên tâm." Á Lan lời nói, ngược lại để Hắc Sa Đối Mông hơi kinh ngạc, hắn vốn là muốn khó xử Á Lan một chút, để cho mình trong lòng dễ chịu một chút, trên thực tế Hắc Sa Đối Mông trong lòng mong muốn là 1-2 tháng thời gian, chỉ cần Á Lan tại 1-2 tháng bên trong thăm dò rõ ràng cái kia 2 cái ma dược danh tự là có thể. Bất quá Á Lan như là đã đáp ứng, Hắc Sa Đối Mông tự nhiên là không có chủ động cho hắn rộng rãi thời gian tất yếu. Trực tiếp quát tay áo, để Á Lan rời đi. Đi ra phòng thuyền trưởng, Á Lan khẽ miệng hơi câu lên. Hắn thích nhất nhìn thấy Hắc Sa Đối Mông cố ý khó xử chính mình, lại tính sai buồn bực bộ dáng. Hắn hiện tại mặc dù sống nhờ tại Hắc Sa Đối Mông phía dưới, có thể cái kia không có nghĩa là hắn liền thật chịu mệt nhọc, còn muốn cho Hắc Sa Đối Mông khi nơi chút giận, Á Lan cũng không phải một cái quen ma bệnh người. Về phần hắn như thế nào tại thời gian 1 tuần bên trong tìm tới cái kia 2 cái ma dược danh tự. Á Lan mở ra trong tay hộp, nhìn xem bên trong cỡ nhỏ bình thủy tinh, trong tầm mắt lập tức nổi lên một cái trong suốt giới diện, từng cái kiếp trước hoa hạ văn tự xuất hiện ở trước mắt. Mèo chi nhảy bọn, nhất giai ma dược, lệ thuộc mèo thân ảnh hệ liệt. Phục dụng đằng sau cần tiếp nhận mèo chi tinh thần xâm nhiễm, chống cự xâm nhiễm thành công thì thu hoạch được chắc tuyệt nhảy vọt năng lực, giảm sóc năng lực, leo lên năng lực. Tại Á Lan đi vào thế giới này thời điểm, loại năng lực này cũng theo đó sẽ lẫn, nó có thể cho Á Lan nhìn thấy rất nhiều thứ tin tức cặn kẽ, như ma dược, như người nào đó, hoặc là cái nào đó vật phẩm. Trên thực tế tại cái này Hắc Sa Hào bên trên, trừ chậm chạp không cách nào nhìn thấy thuyền trưởng tin tức cặn kẽ, những người khác tin tức chỉ cần hắn muốn, liền có thể lập tức nắm giữ. Trong đó liền bao quát thuyền trưởng Hắc Sa Đối Mông giấu kín đứng lên, bình thường lấy tạp vụ công chờ chút giấu giếm thân phận 5 cái trung tâm cấp dưới, bọn hắn toàn bộ đều là dùng qua ma dược cường đại hải tặc. Trở lại bụi cá mập hào bên trên, Á Lan mắt nhìn trên người cũ đồng hồ bỏ túi, trực tiếp đối với giả hán khoát tay áo, tìm một cái bí ẩn nơi hẻo lánh nằm xuống, thoạt nhìn như là quá mức mỏi bệnh cho nên chuẩn bị đi ngủ một dạng. chỉ có Á Lan chính mình mới biết, hắn đó căn bản không phải chuẩn bị đi ngủ, mà là chuẩn bị tham gia một trận thần bí tụ hội. Nhắm mắt lại không bao lâu, Á Lan lại đột nhiên cảm giác được trước mắt hắc ám trở nên sáng lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng cầu vồng như trường hà giống như chảy xuôi, bao vây lấy Á Lan thân thể, mang hắn vào không thể diễn tả chi địa. Mở to mắt, Á Lan lập tức thấy được quen thuộc mặt đồng hồ bình thường to lớn bàn tròn, còn có trên bàn tròn đối ứng 12 cái số lượng khắc độ lưng cao ghế đá. Á Lan ngồi tại đối ứng 3 điểm lưng cao ghế đá, mà cái này ghế lưng cao thành ghế đỉnh, có một cái đại biểu Á Lan ấn ký hiệu, một cái giản bút quả đen. Các vị, buổi chiều tốt.
Buổi chiều tốt.
Người tốt.
Ân.
Tại không gian thần bí này bên trong có 12 cái chỗ ngồi, bất quá những chỗ ngồi này hơn phân nửa đều là chống không lưng cao ghế đá, trên ghế giữa cũng không có bất luận cái gì ấn ký hiệu, đại biểu những này lưng cao ghế đá còn không có thuộc về chủ nhân của bọn chúng. Có chủ nhân lưng cao ghế đá hết thảy có 5 cái, phân biệt ở vào 3 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 9 giờ, 10 điểm, hết thảy 5 cái vị trí. 3 điểm vị trí chính là Á Lan, mặt khác 4 cái lưng cao ghế đá chủ nhân 2 nam 2 nữ, chỉ bất quá lưng cao ghế đá chủ nhân thoạt nhìn như là một đạo rưỡi trong suốt bóng dáng, chỉ có đại khái hình dáng, trừ thanh âm không có cái gì che lấp, phương diện khác đều lớn nhất khả năng giảm bất thân phận tiết lộ. Các vị, mỗi tuần một lần tụ hội lại bắt đầu, như vậy liền cùng trước đó một dạng, thuận kim đồng hồ phát biểu đi. Một cái tương đương có tử tính thanh âm vang lên, nói chuyện chính là 9 giờ nam tính thành viên, nó danh hiệu là Lửa Than, hắn là trước hết tiến vào không gian thần bí này 3 người một trong, bởi vì tư cách so sánh giả, làm người cũng lao luyện thành thục, cho nên mọi người lựa chọn hắn là hội nghị người chủ trì. Lửa Than tiếng nói rơi xuống, ngồi tại 10 điểm vị trí bên trên, danh hiệu là kỵ sĩ nữ tính thành viên, có chút không kịp chờ đợi trước tiên mở miệng nói ra, quả đen tiên sinh, thật là phi thường cảm tạ, trước đó ngươi giúp ta giám định món kia đồ cổ đích thật là bạch ngân thời đại vật phẩm, ta kém chút bị lừa gạt xem như thời đại hoàng kim đồ cổ mua lại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kỵ sĩ tiểu thư rất có tiền, tương đương có tiền, mà lại làm người hồn nhiên ngây thơ, trừ sẽ không nói ra chính mình là ai, trong nhà ở nơi nào, mà các tin tức vô tình hay cố ý đều lộ ra không sai biệt lắm, cái này cũng gián tiếp để lộ ra, tuổi của nàng tuyệt đối không lớn, lại trong nhà cho nàng bảo vệ rất tốt. Thế giới này, thời đại này, có thể làm cho con của mình bảo trì một phần ngây thơ cùng ngây thơ, bản thân đã nói lên thực lực bản thân, cũng chính vì vậy, đang ngồi 4 người không có chút nào tìm tòi nghiên cứu kỵ sĩ tiểu thư thân phận ý nghĩ. Kỵ sĩ tiểu thư, trước đó xem xét ngươi đã đưa cho ta thủ lao cho nên ngươi không nợ ân tình của ta. Kỵ sĩ nghe được Á Lan lời này, lập tức lắc đầu liên tục, nói ra, cái này không thể được, lần trước ta chỉ là ôm bán tín bán nghi thái độ, đưa cho ngươi giá tiền cũng không phù hợp ngươi giúp đỡ ta, nếu như ngươi không muốn ân tình của ta, như vậy có thể hỏi ta muốn một chút cụ thể đồ vật hoặc là tiền tài cũng có thể, chỉ cần ta có thể tìm tới đều có thể cho ngươi. Thở dài, tụ hội này có kỵ sĩ người như vậy, làm Á Lan đều không có chơi tâm nhãn ý nghĩ. Tốt ta, nếu như ta sau này có cần, nhất định sẽ làm phiền ngươi. Vậy liền quyết định. Có thể từ trong giọng nói nghe được, kỵ sĩ tiểu thư lúc này tương đương vui sướng, có loại chính mình kiên trì trợ giúp bằng hữu cảm giác. Như là đã cùng kỵ sĩ tiểu thư nói, Á Lan dứt khoát liền trực tiếp mở miệng. Ta có một người bạn, nhu cầu cấp bách mèo thân ảnh hệ liệt ma dược, trước mắt còn kém mèo chi cước bước cùng mèo cảm giác quan, vô luận thành phẩm ma dược hay là phối phương đều có thể, ta sẽ thay thế hắn bỏ ra thù lao, tương ứng tiền tài hoặc là miễn phí xem xét số lần. Tại không gian thần bí này bên trong, Á Lan năng lực vẫn như cũ có thể sử dụng, cho nên hắn nhờ vào đó đóng vai một cái có thể xem xét tuyệt đại bộ phận vật phẩm nhân vật thiết lập, khiến cho 4 người khác cực kỳ coi trọng Á Lan cái này thần bí thầy giám định. Phải biết trên thế giới này thần bí vô cùng vô tận, tìm tòi nghiên cứu thần bí, thường thường chẳng khác gì là tại vực sâu vô tận bên trên xiếc DJ, sơ ý một chút xúc động một loại nào đó tồn tại thần bí, liền cực kỳ dễ dàng chết oan chết uổng. Bất kỳ một cái nào thầy giám định đều có thể coi là hiếm thấy chân bảo. Á Lan tiếng nói rơi xuống, ngồi tại 5 điểm vị trí nữ tính thành viên liền quay đầu nhìn về hướng Á Lan, mở miệng nói, "Quả đen tiên sinh, ta gần nhất tìm được một con mèo chi cước bước ma dược, hiện tại chúng ta là không có thể bắt đầu giao dịch." Chương 5 ma dược mặt trái, Á Lan nhìn về phía 5 điểm vị trí, danh hiệu là Hoa Hồng cái thứ 2 nữ tính thành viên, mở miệng nói ra, "Hoa Hồng tiểu thư, ngươi muốn làm sao giao dịch? Ta có một cái khác ma dược, rất nhiều người đối với nó tiến hành xem xét đều vô công mà trở lại, nếu như quả đen tiên sinh ngươi có thể giám định ra tới này chỉ ma dược danh tự cùng cụ thể tin tức, như vậy mèo chi cước bước ma dược ta hai tay dâng lên." Rất gấp. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Hoa Hồng thở dài, để lộ ra một tia mệt mỏi đối với Á Lan nói ra, "Rất gấp, cái này dược tề đối ta gia tộc có tác dụng lớn." "Tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu đi." Hoa Hồng nghe nói như thế, lập tức đưa tay lấy ra một cái ma dược, nhẹ nhàng đưa tới, liền phiêu nhiên rơi xuống Á Lan trong tay. Mảnh này không gian thần bí công năng phong phú, các thành viên bản thân chỉ là tinh thần thể, lại có thể tiện tay lấy ra thứ ở trên thân, cũng cùng những người khác tiến hành giao dịch, thư thực ở giữa chuyển đổi, nghiêm nhiên là thần linh bình thường thủ đoạn. Tiếp nhận ma dược, Á Lan trực tiếp sử dụng năng lực của mình, trước mắt lập tức nổi lên cái này ma dược tin tức tương quan. Niết bàn chi hỏa, lục giai dung hợp ma dược, lệ thuộc bất tử điều hệ liệt, hoàn mỹ hỗn hợp bất tử điều chi hỏa, bất tử điều chi niết bàn hai loại ma dược, phục dụng đằng sau cần tiếp nhận gấp đôi bất tử điều tinh thần xâm nhiễm, chống cự xâm nhiễm thành công thì thu hoạch được năng lực cao cấp tự lành, hỏa diễm miễn dịch, hỏa diễm điều khiển, không chết niết bàn. Nhìn trước mắt hiện ra tin tức, Á Lan hít sâu một hơi đè xuống phù động nỗi lòng, loại đẳng cấp này ma dược đã là Á Lan trùng sinh đến thế giới này đến nay nhìn thấy đẳng cấp cao nhất ma dược. Mà lại căn cứ tin tức bên trên nói tới, loại này ma dược là dung hợp ma dược, bên trong ẩn chứa hai loại ma dược hiệu quả, tương đương sử dụng đồng thời hai lần ma dược bình thường. Mặc dù Á Lan không biết bất tử điều hệ liệt ma dược là cái gì giai cấp, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp. Trầm mặc một hồi, đem trong lòng tham niệm đè xuống, Á Lan đem ma dược trả lại cho Hoa Hồng, sau đó ở những người khác ánh mắt tò mò hạ thiết đưa nói chuyện riêng, đối với Hoa Hồng nói ra, "Hoa Hồng tiểu thư, cái này ma dược tên là Niết Bàn Chi Hỏa, thuộc về lục giai dung hợp ma dược, bên trong ẩn chứa có hai loại bất tử điều hệ liệt ma dược, phục dụng lời nói cần tiếp nhận gấp đôi tinh thần xâm nhiễm. Về phần phục dụng đằng sau sẽ có hiệu quả gì ta cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá rất lớn xác suất sẽ thu hoạch được hai loại ma dược hiệu quả. Ta nghĩ ngươi trước đó tìm người vô pháp chuẩn xác xem xét cái này dược thể, hẳn là bởi vì bản thân nó là do hai loại ma dược dung hợp mà đến nguyên nhân." Tiếp được ma dược, Hoa Hồng trên khuôn mặt toát ra vẻ hưng phấn, không có người so với nàng rõ ràng hơn cái này ma dược đối với gia tộc ý nghĩa, chỉ cần phục dụng cái này ma dược gia tộc thành viên có thể cuối cùng chống cự bất tử điều tinh thần xâm nhiễm, như vậy thì tương đương để gia tộc nhiều một cái có thể đối phó được đại cục cường giả, đủ để làm dịu hiện tại gia tộc gặp phải nguy cơ. Nghĩ tới đây, Hoa Hồng lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, vì gia tộc nàng đàn tâm kết lự, không biết phế đi bao nhiêu tâm tư. Bây giờ rốt cục có ổn định lại gia tộc địa vị biện pháp, cho tới nay căng cứng thần kinh rốt cục đã thả lỏng một chút. Nàng nhìn về phía Á Lan, tự thân bên trên lấy ra mèo chi cước bước ma dược đưa cho hắn, dạng này một cái tại xem xét phương diện có siêu phàm thiên phú người, tự nhiên muốn thật tốt kết giao. Quả đen tiên sinh, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi lưu ý mặt khác mèo thân ảnh hệ liệt, sau này còn xin hỗ trợ nhiều hơn. Thu hồi mèo chi cước bước ma dược, Á Lan nhẹ gật đầu, đối với Hoa Hồng nói ra, tốt, nếu như sau này có cần, có thể trên tụ hội tìm ta. Nói tới chỗ này, hai người liền kết thúc nói chuyện riêng đối thoại. Mặt khác ba người cố nhiên cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng đều có chừng mực, không có người hỏi thăm vừa rồi Quả Đen cùng Hoa Hồng nói thứ gì. Vừa rồi Á Lan cùng Hoa Hồng tiến hành giao dịch thời điểm, Hoa Hồng trong lúc vô tình toát ra một chút cảm xúc cùng lời nói, để hắn suy đoán ra được một chút liên quan tới Hoa Hồng thân phận chân thật tin tức. Hoa Hồng gia tộc hẳn là đang đứng ở nhất định trong nguy cơ, nhu cầu cấp bách lực lượng cường đại tiến hành bảo hộ, mà nàng trong gia tộc nên tính là địa vị khá cao người, nếu không gia tộc của nàng cầm chi là hy vọng ma dược, không có khả năng để nàng tùy ý lấy ra tiến hành xem xét. Mặt khác, cần chí ít lục giai thậm chí là thất giai hệ liệt ma dược mới có thể giải quyết vấn đề, nói rõ Hoa Hồng gia tộc tất nhiên là có tương đương quy mô quái vật khổng lồ. Đương nhiên điểm ấy cũng không tuyệt đối, bất quá những này cũng không trọng yếu, Á Lan bản thân liền không có muốn tìm tòi nghiên cứu Hoa Hồng thân phận chân thật, hắn muốn chỉ là đối với Hoa Hồng thực lực ước định, tốt nhờ vào đó điều chỉnh sau này sách lược ứng đối, sau này giao dịch thời điểm, có thể tối đại hóa ích lợi của mình. Sau này hướng Hoa Hồng nữ sĩ ra giá, nhiều cái gấp 2-3 lần hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Kết thúc cùng Á Lan nói chuyện riêng giao dịch, Hoa Hồng nữ sĩ liền mở miệng đối với những người khác nói ra, gần nhất ta được đến tin tức, hải quân tại Cửu Hải bên trong lân cận Đông Hải, Bắc Hải, Thạch Chi Hải, tăng thêm đại lượng binh lực, thậm chí tại cái này ba trong biển, còn phân biệt tăng thêm một vị thượng tướng tiến hành đóng giữ. Trước mắt Đông Hải, Bắc Hải, Thạch Chi Hải ba vị vua hải tặc ngay tại triều binh mãi mã, nếu như các vị tại cái này ba mảnh trên biển lớn sinh hoạt, còn xin nhiều chú ý mình an toàn, tại trên mảnh đại dương bao la này, nhiều khi hải quân cũng không phải là hoàn toàn chính nghĩa, hải tặc cũng không phải là một mực tà ác. Hải dương chiếm cứ thế giới này 9 thành diện tích, căn cứ địa lý vị trí cùng đặc điểm khác biệt, tổng cộng chia làm 9 mảnh biển cả. Mỗi phiến trong biển rộng lại phân ra số nhiều phụ thuộc hải dương, như hiện nay Á Lan chỗ Thanh Hải chính là Đông Hải một bộ phận. Cửu Hải phía trên, hải tặc vô số, theo nhiều đời hải tặc thay đổi, hải tặc bên trong dần dần đã đản sinh ra lãnh đạo mỗi phiến biển cả vương giả, bọn hắn chính là 9 vị vua hải tặc, trung xưng Cửu Hải chi vương, chính là cùng hải quân đối lập tồn tại, có được có thể xưng một quốc gia giống như thực lực cường đại. Cơ bản ở trên biển kiếm ăn người, đối với vua hải tặc hoặc là hải quân đều ôm lấy tương đương tôn kính, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là như thế này, chí ít tại tụ hội này bên trên liền có một cái không quá để mắt vua hải tặc cùng hải quân người. Đông Hải, Bắc Hải, Thạch Chi Hải vua hải tặc đều là phế vật, ngay cả mình trên địa bàn hải quân đều áp chế không nổi, còn nói rằng cái gì vua hải tặc, cũng khó trách 3 năm trước đây một lần kia vua hải tặc đại hội, ba tên này bị nhân truy cùng chó chết một dạng, thật sự là trong biển không cá mập, thằng hề xương đại vương. Chủ đề nói đến hải quân cùng vua hải tặc, cho tới nay đều trầm mặc không nói 6 điểm vị trí độc nhãn tiên sinh cuối cùng mở miệng, mà lại mới mở miệng chính là tương đương vẫn phát biểu, bất quá đối với độc nhãn tiên sinh tính cách, những người khác ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao trước đó đã thấy nhiều. Nói như vậy, Độc Nhãn tiên sinh cũng không tham dự mọi người thảo luận, không biết còn tưởng rằng là ngủ thiết đi, thế nhưng là nếu như ngươi đem chủ đề dẫn tới hải tặc hoặc là hải quân trên thân, Độc Nhãn kia tiên sinh coi như không gây lại. Tiếp xuống tụ hội liền không có cái gì tính thực chất đổ bật, những người khác không có cái gì quá trọng yếu sự tình, đơn giản chia sẻ một chút tin tức liền kết thúc lần này tụ hội. Mở to mắt, Á Lan từ trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh chứa dược tề. Mèo chi cất bước, nhất giai ma dược, lệ thuộc mèo thân ảnh hệ liệt, phục dụng đằng sau cần tiếp nhận mèo chi tinh thần xâm nhiễm, chống cự xâm nhiễm thành công thì thu hoạch được năng lực y mắng bước chân, khí tức chế lốc. Đạt được cái này ma dược, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nói Á Lan trước đó cảm thấy chính mình hẳn là có thể đủ đàng tụ hội bên trong biết được liên quan tới mèo thân ảnh hệ liệt ma dược tin tức, nhưng hắn thật không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền đã đạt được cái thứ 3 ma dược. Mèo thân ảnh hệ liệt ma dược hết thảy có 4 loại, Á Lan đã được đến trong đó thứ 3, chỉ còn lại có cuối cùng một loại, hắn liền có thể tạo thành toàn bộ mèo thân ảnh hệ liệt, thu hoạch được bay vọt thức tăng lên. Lúc kia, tại cái này Thanh Hải phía trên, Á Lan cũng coi là có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Cùng hệ liệt ma dược, chỉ cần có thể gánh vác được nhiều con ma dược điệp ra tinh thần xâm nhiễm, cùng một chỗ phục dụng ngược lại có thể làm sâu sắc ma dược tiêu hóa trình độ. Ma dược loại vật này, có thể tính được là kiếm hai lưỡi, nó có thể giao phó người dùng cường đại lực lượng siêu phàm, nhưng cũng sẽ đối với người dùng tạo thành trên tinh thần ảnh hưởng, liên thông từ nơi sâu xa không thể nhận dạng tồn tại cổ lão, khiến cho người dùng tinh thần dần dần mất khống chế biến thành tên điên, thậm chí để người dùng thân thể biến dạng, hóa thành khó nói nên lời tà ác dị vật. Bất quá, đối với người bình thường tới nói, nhất giai nhị giai ma dược tính nguy hiểm cũng không tính cao, nhiều nhất mang đến một chút giấc ngủ hoặc là cá biệt thói quen sửa đổi vấn đề nhỏ. Đối với các siêu phàm giả tới nói, phục dụng ma dược có hai điểm cần ngoài định mức chú ý, một là hệ liệt ma dược toàn bộ phục dụng hoàn tất đằng sau, tất cả ma dược tinh hoa tại hợp lại làm một sát na, ma dược bên trong ẩn chứa tinh thần xâm nhiễm cũng sẽ lẫn nhau dung hợp hai lần một phát, vậy đối với siêu phàm giả là một cái tương đối lớn khảo nghiệm, phải bảo đảm chính mình sẽ không mê thất tại tinh thần xâm nhiễm bên trong, nếu không tất nhiên sẽ sinh ra không thể biết trước biến dạng. Hai là phục dụng khác biệt hệ liệt ma dược, mất khống chế cùng biến dạng phong hiểm sẽ hiện lên cấp số nhân tăng lên, nhất là hai loại khác biệt hệ liệt ma dược ẩn chứa tinh thần xâm nhiễm lẫn nhau đối lập thời điểm, mất khống chế khả năng sẽ đạt tới 8-9 thành nhiều, cho nên tại một cái hệ liệt ma dược triệt để tiêu hóa trước đó, rất nhiều siêu phàm giả cũng sẽ không lựa chọn lại phục dụng hệ khác hàng ma dược, tận khả năng giảm nhỏ không biết phong hiểm. Chương 6 yến hội cùng kẻ nhìn lén liên quan tới ma dược đủ loại tin tức, gần một nửa là Á Lan chính mình vơ vét, hơn phân nửa là hắn đang tụ hội thời điểm lấy được, những tin tức này để Á Lan đối với ma dược có một cái tương đương xâm nhập hiểu rõ. Cho nên Á Lan rất chú ý ma dược phục dụng vấn đề, ở trên biển phiêu bạt 10 năm, hắn không phải là không có cơ hội phục dụng cái khác ma dược, chỉ là những cái kia ma dược đa số nhất giai, hoàn toàn không đáng để Á Lan bước lên mất khống chế nguy hiểm đi phục dụng bọn chúng. Lấy ra hai cái ma dược, Á Lan rút ra cái nắp uống một hơi cạn sạch, sau đó cùng áo mà ngủ, nằm tại trên vong nhắm hai mắt lại. Vừa nhắm mắt lại, Á Lan liền cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống, đầu não càng phát hỗn độn, bên tai như có như không chuyển đến vô số mèo tiếng kêu, hắn cái kia hỗn độn giác quan mơ hồ cảm giác được, thân thể của mình đang không ngừng thu nhỏ, trở nên càng phát ra không giống hình người. Cái này giống như là giấc mơ thanh tỉnh một dạng, Á Lan rất rõ ràng chính mình biến thành một con mèo, một cái sinh hoạt tại ô tát trấn mèo, hắn nhìn xem biến thành mèo mình tại trong trấn sinh hoạt, trêu bữa đôi kia bởi vì căm hận mèo mà bắt giết bọn chúng vợ chồng, đồng thời để mèo thị giác, Á Lan thấy được đã lâu không gặp thổ địa, ngược lại để thời gian dài phiêu bạt ở trên biển hắn cảm giác sâu sắc thân thiết. Hóa thân thành mèo Á Lan, thông qua mèo thân thể, học tập mèo bước chân, cảm ngộ mèo nhảy vọt, không biết qua bao lâu, Á Lan đột nhiên cảm giác được ý thức của mình dần dần trở nên thanh tỉnh, hắn biết mình lập tức liền muốn thức tỉnh. Phản phất thoát một bộ y phục một dạng, Á Lan ý thức dần dần thoát ly con mèo kia thân thể, lại lần nữa đưa về thầm trầm hắc ám trong hải dương, nương theo lấy một tia sáng, Á Lan ý thức cấp tốc trở về, cái kia hỗn độn giác quan dần dần trở nên rõ ràng, thậm chí xa so với trước đó còn muốn tới nhạy cảm. Bên người có người. Á Lan mở tròn mắt, nằm tại trên vong thân thể, phản phất lò xo một dạng từ trên vong bắn lên, thân thể giữa không trùng sôi trào nửa vòng, dùng cả tay chân rơi vào khoang thuyền trên trần nhà, nhìn vẻ mặt mộng bức lao hãn, Á Lan trong mắt lợi mang lúc này mới tiêu tán, từ trên trần nhà rơi xuống, lại lần nữa ngồi ở trên vong. Lao hãn, ngươi làm sao tìm được tới? Hút một hơi thuốc đấu, lao hãn lúc này mới đối Á Lan nói ra, tiểu tử ngươi cởi chuồng dáng vẻ ta đều gặp đã không biết bao nhiêu lần, ngươi chỗ ngủ ta còn có thể tìm không thấy. Á Lan đang bên trên hát xa hảo thời điểm niên kỷ còn nhỏ, một đứa bé liền xem như có kiếp trước người trưởng thành ký ức, phục dụng một cái nhất giai ma dược, tại một chiếc trên thuyền hải tặc kiếm ăn cũng thực không dễ dàng, nhất là đứa bé kia còn có kinh tâm động phách dung mạo, phải biết tại thuyền hải tặc loại địa phương này, đẹp chính là đẹp, là không phân biệt nam nữ. Ngay từ đầu Á Lan ở trên thuyền sinh hoạt rất gian nan, nếu như không phải lao hãn về sau nhìn không được giúp một thành, Á Lan có thể hay không sống đến bây giờ hay là ẩn số, một già một trẻ, tại dưới hoàn cảnh ác liệt cùng một chỗ sống tiếp được, quan hệ giữa bọn họ, mặc dù không phải phụ tử, nhưng cũng không có quá lớn khác biệt. Bên ngoài thời gian nào? Cái tẩu tại đế giày gõ gõ, lao hãn đứng dậy, đối với Á Lan nói ra, hiện tại là buổi tối phía ngoài yến hội cũng nhanh bắt đầu, hai người chúng ta cũng đi qua đi. Hát xa hào quý củ, hoặc là nói đại bộ phận thuyền hải tặc quý củ, tại một trận chiến đấu hoặc là cướp bóc đằng sau, đều sẽ tổ chức yến hội long trọng đến khao thắng lợi đám hải tặc. Hôm nay Hát Sa Hào tiêu diệt Thánh Ma Di Ạ Hào hải tặc, cũng đem Thánh Ma Di Ạ Hào đổi tên là Bùi Cá Mập Hào, loại này đại thắng tự nhiên càng phải tổ chức yến hội, hướng tất cả mọi người tuyên dương Hát Sa Hào một đám hải tặc, cùng trọng yếu nhất Hát Sa Hào thuyền trưởng Hát Sa đối mông to lớn công tích. Đi ra Bùi Cá Mập Hào khoang thuyền, Lao Han thuần thục lui ra phía sau nửa bước, đi theo Á Lan sau lưng. Yến hội đã bắt đầu, Bùi Cá Mập Hào bên trên tụ tập không ít hải tặc, bọn hắn vừa múa vừa hát, nhộn nhẹ, bình thường không được cho phép đánh bạc té ngã các loại hạng mục, hôm nay cũng giải cấm có thể tùy ý vui vừa. Á Lan xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều hướng về hắn phất tay thăm hỏi, đám hải tặc khâm phục cứng giả, thờ phụng cường quyền. Đối với Á Lan cái này mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực cường đại thợ lái chính, mỗi người đều không keo kiệt với mình tôn kính. Từ Bùi Cá Mập Hào leo lên Hát Sa Hào, Lao Hán trực tiếp lẫn vào đám người cùng những người khác uống rượu với nhau đánh bạc đi. Á Lan thì là trực tiếp đi vào khoang thuyền, dọc theo thang lầu trực tiếp đi tới Hát Sa Hào tầng cao nhất trong phòng. Lúc này Hát Sa Hào bên trên tất cả cán bộ đều đã tụ tập tại nơi này. Á Lan, ta lái chính, mau tới ta chỗ này. Nghe được Hát Sa đối mông lời nói, Á Lan lập tức đi ra phía trước, thuận tay cầm lên một cái ly đế cao, bên trong nở rộ lấy từ Thánh Ma Di Ạ Hào bên trên vơ vét đi ra rượu nho, trong chén chỉ có rất ít một chút, nhưng ở cái này chín thành diện tích đều là hải dương trong thế giới, điểm này rượu nho đã coi như là di túc chân quý. Đi đến đen cá mập đối mông trước mặt, Á Lan chủ động cùng hắn chạm cốc, hơi thăm hỏi, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chúc mừng ngươi đánh bại Thánh Ma Di Ạ Hào, thanh danh của ngươi tất nhiên sẽ tại trên mảnh đại dương bao la này càng truyền càng xa. Đối với Á Lan lời nói, Hát Sa đối mông tương đương hài lòng, hắn cùng Á Lan cùng một chỗ đem riêng phần mình rượu trong ly nước uống non nửa, sau đó lớn tiếng nói, các vị, đánh bại Thánh Ma Di Ạ Hào vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta là mặt khác 6 đầu cá mập, chỉ có tiêu diệt bọn hắn, chúng ta mới có thể được xưng tụng là Thanh Hải Vua không ai. Các vị, các ngươi có lòng tin hay không giúp ta chiếm đoạt bọn hắn, leo lên Thanh Hải Chi Vương bảo tọa? Mọi người tại đây, vô luận là có hay không thật phát ra từ nội tâm cho là Hắc Sa Đối Mông thật có thể chiến thắng Thanh Hải bên trên mặt khác 6 cái đại hải tặc, tối thiểu tại thời khắc này, tất cả mọi người lựa chọn giơ lên trong tay chén rượu, là đen cá mập Đối Mông lời nói, vì bọn họ tương lai, không lo được rượu chân quý, trực tiếp đem chính mình rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Nuốt xuống trong chén rượu còn dư lại nước, Á Lan ngẩng đầu nhìn Hắc Sa Đối Mông một chút, trùng hợp Hắc Sa Đối Mông cũng nhìn về hướng Á Lan, hơi gật đầu. Á Lan vừa nhìn về phía Colin cùng Mã Lý Nhĩ, phát hiện Colin đồng dạng nhìn về hướng chính mình cùng Hắc Sa Đối Mông, Mã Lý Nhĩ lại như cũ say mê tại rượu cùng bộ hạ chen chúc bên trong. Về phần những người khác thì y nguyên hưng phấn đàm luận tương lai cùng hiện tại, cũng không chú ý tới Á Lan ba người bọn họ dị trạng. Đi đến một bên trước bàn, Á Lan giống như là muốn cho mình rót rượu một dạng, đem cái chén đặt ở trên mặt bàn, mà liền tại hắn đem cái chén để lên bàn trong nháy mắt, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Giang giác. Phanh phanh. Tại Á Lan hành động trong nháy mắt, có liền tiện tay ném đi chính mình cái chén, từ sau hông rút ra hai thanh hỏa thường, phối hợp Á Lan hướng ngoài cửa sổ trực tiếp nổ súng. Soạt. Hai viên đạn chỉ đem pha lê đánh cho vỡ nát, Á Lan thì là theo sát phía sau, trở tay rút ra chủy thủ bên hông, phá tan không có pha lê cửa sổ, như mèo đồng dạng tại trên bệ cửa mượn lực nhảy lên, rơi vào trên cột buồm, hướng về phía trước cái kia dáng người bóng người cao gầy đổi tới. Á Lan tốc độ cực nhanh, thậm chí càng có thăng chi, trong nháy mắt liền đuổi kịp vừa rồi thăm dò người của bọn hắn, chủy thủ trong tay trực tiếp hướng về đối phương đâm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, người kia lại khẽ cười một tiếng, trực tiếp từ trên cột buồm nhảy xuống, mắt thấy liền muốn ngã tại phía dưới bong thuyền thời điểm, người kia phía sau đột nhiên dọc theo một đôi sám trắng cánh chim, hơi lập động, liền đằng không mà lên. Chương 7 phát hiện ngoài ý muốn loài chim động vật hệ liệt ma dược. Đứng tại trên cột buồm, Á Lan nhíu mày, động vật hệ liệt ma dược bên trong, loài chim phiền toái nhất, người bình thường không nói trước, siêu phàm giả nếu như không phải phục dụng đồng dạng loài chim động vật hệ liệt ma dược, tại trung đê cấp thời điểm là không có được năng lực phi hành, cái này liền khiến cho loài chim động vật hệ liệt siêu phàm giả tự nhiên liền đứng ở thế bất bại. Tên phiền toái tiện tay từ trong giày lấy ra hai thanh truy thủ, lại từ sau thắt lưng lấy ra một thanh. Á Lan phi đao kỹ thuật học được từ Vu Lão Hãn, hắn hôm nay tại ma dược bàn cho siêu cường tố chất thân thể ra chỉ bên dưới, phi đao kỹ thuật đã thanh xuất Vu Lam. Nhưng liền xem như dạng này, Á Lan không có quá nhiều lòng tin có thể đánh trúng đối phương, không trung có thể ẩn nút phương hướng quá nhiều, không giống trên mặt đất có thể tính toán đối phương khả năng phương vị. Ba thanh phi đao, Á Lan đại khái chỉ có chừng phân nửa xác suất có thể đánh trúng. Đây là tại gia hỏa kia tiếp tục sóng, một mực tại tầng trời thấp xoay quanh trên cơ sở. Hô thở ra một hơi, Á Lan chuẩn bị ném mạnh dao găm trong tay. Bất quá ngay lúc này, hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy leo lên khoang thuyền đỉnh Hắc Sa Đối Mông. Á Lan biết chính mình cái này thuyền trưởng là thực sự tức giận, muốn tự hành xuất thủ, cũng nhờ vào đó lập uy. Cái kia kẻ nhìn lén hiển nhiên là rất rõ ràng Hắc Sa Hào bên trên đám người thân phận, cho nên tại gặp được Á Lan truy đuổi lúc, hắn lựa chọn bay lên giữa không trung. Khi nhìn đến Hắc Sa Đối Mông có xuất thủ dấu hiệu thời điểm, nó sát mặt lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng, chấn động phía sau hai cánh, muốn bay lên không trung. Nhưng hắn phản ứng hiển nhiên vẫn còn có chút chậm. Phanh, phanh, một tiếng nổ đùng vang lên. Hắc Sa Đối Mông thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành sôi trào mãnh liệt hơi khói màu đen, gào thét lên sông lên giữa không trung, hóa thành một đầu dữ tợn đen kịt cá mập, mở ra tràn đầy răng nhọn đen kịt miệng lớn, hướng về cái kia kẻ nhìn lén cắn mà đi. Hắc Sa Đối Mông, người cũng như tên. Hơi khói màu đen tạo thành cá mập tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới cái kia kẻ nhìn lén trước mặt. Kẻ nhìn lén nhìn xem cái kia to lớn màu đen cá mập, trên mặt rốt cục toát ra vẻ hoảng sợ, có chút pha âm thanh kêu lên, "Ta là Dược Sa Lan Thụy Nhị thủ hạ, tới đây là vì cho ngươi đưa tin, ngươi không có khả năng giết ta." Không đợi thoại âm rơi xuống, đen kịt hơi khói cá mập đã đem hắn một ngụm thôn vệ, sau đó trực tiếp hướng phía dưới rơi vào Hắc Sa Hào bông thuyền. Nguyên bản gần như vật sống bình thường màu đen cá mập cấp tốc vỡ vụn, trở lại như cũ vì màu đen hơi khói, dọc theo bông thuyền hướng ra phía ngoài chảy xuôi, biến mất tại trên mặt biển. Theo hơi khói màu đen tiêu tán, Hắc Sa Đối Mông một tay nắm lấy cái kia kẻ nhìn lén cổ đứng ở trên bông thuyền, tiện tay đem ra hỏa kia ném xuống đất, mà không thay đổi nói ra, "Dược Sa Lan Thủy Nhĩ, hắn tại Thanh Hải phía đông kiếm ăn, ta tại Thanh Hải phía tây kiếm ăn, hắn liên hệ ta làm cái gì?" Hắc Sa Đối Mông cũng không nghi có hắn. Trên thực tế, Dược Sa Lan Thụy Nhĩ nổi danh nhất chính là nó thủ hạ số lượng đông đảo loài chim động vật hệ liệt siêu phàm giả. Tại cái này Thanh Hải phía trên, loài chim động vật hệ liệt siêu phàm giả chính là Dược Sa Lan Thụy Nhĩ chiêu bài. Lớp lớp lo sợ kẻ nhìn lén từ trong ngực lấy ra một phong thư, hắn lúc này tương đương hối hận, vì cái gì không có nghe từ nhà mình thuyền trưởng lời nói, đối với vị này gần nhất 5 năm thành danh Hắc Sa Đối Mông tôn trọng một chút, làm đến hiện tại sinh tử không khỏi chính mình trình độ, muốn nói không hối hận đó là không có khả năng. Tiếp nhận thư tín, Hắc Sa Đối Mông xé mở đến xem một hồi, trong tay nó hiện ra một sợi khói đen, khiến cho lá thư này trong nháy mắt biến thành cho tàn theo gió biển phiêu tán ra. Trở về nói cho nhà ngươi thuyền trưởng, ta sẽ phó ước. Bất quá ở trước đó, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi lưu một cái ký hiệu. Đột nhiên chỉ một ngón tay, một sợi khói đen như mũi tên một dạng xuyên thấu kẻ nhìn lén gương mặt, tại đối phương kêu đau đớn bên dưới, lưu lại một đạo như là bị đốt cháy qua đi vết thương, tản ra trận trận đốt cháy khét mùi thịt. Bụng mặt kẻ nhìn lén chấn động hai cánh cũng như chạy trốn rời đi Hắc Sa Hào. Đứng ở trong đám người Á Lan, nhìn xem chính mình khó có thể đối phó địch nhân, tại Hắc Sa Đối Mông trong tay lại như trẻ con nhỏ yếu, trong lòng đối với Hắc Sa Đối Mông đánh giá lại tăng lên nữa một bậc thang, đồng thời quyết định tại thăm dò minh bạch Hắc Sa Đối Mông năng lực đến tột cùng trước đó, tuyệt đối không cùng hắn tiến hành xung đột chính diện. Tốt. Ta các cán bộ, thuyền viên đoàn, mất hứng người đã xám xịt rời đi, chúng ta yến hội tiếp tục bắt đầu, mọi người uống, bắt đầu ăn, chơi, náo nhiệt lên đi. Hắc Sa đối Mông đích thật là có khá cường đại năng lực lãnh đạo, phen này nói chuyện lập tức làm cho tất cả mọi người đều hoan hô đứng lên, thuyền viên đoàn nhao nhao tản ra tiếp tục vừa rồi yến hội, một đám cán bộ thì là đi theo Hắc Sa đối Mông cùng một chỗ, trở lại tầng cao nhất khoang thuyền trong phòng tiếp tục tiến hành bọn hắn cán bộ ở giữa tụ hội. Ngay tại Á Lan đi theo Hắc Sa đối Mông lúc rời đi, hắn dư quang đột nhiên thấy được hai cái từ Mã Lý Nhĩ bên người rời đi thuyền viên, trong lòng khẽ nhúc nhích, Á Lan lập tức thi triển năng lực của mình nhìn về phía hai người kia. Tính danh, Đặt Nhĩ nghề nghiệp, hải tặc lệ thuộc Hắc Sa hảo kỹ năng, đao thuật LV2, xạ kích LV1, thủy tính LV3 siêu phẩm, bạo hùng hệ liệt ma dược, gấu chi cương thể nhất giai người đầu tiên tin tức từ trước mắt hiện hiện, rất nhanh người thứ hai tin tức cũng theo đó xuất hiện ở Á Lan trước mặt. Tính danh, Phất Lôi Thang Mỗ Tốn Lan Tạ Nhĩ nghề nghiệp, hải quân gián điệp lệ thuộc hải quân Đông Hải đệ thất ti lệnh bộ Thanh Hải phân bộ kỹ năng, kiếm thuật LV3, đao thuật LV2. Xạ kích LV4, thủy tính LV2, ngụy trang LV5 siêu phẩm, bạo hùng hệ liệt ma dược, gấu chi cự lực nhất giai tê. Cái này có ý tứ nha. Hé mắt, Á Lan nhếch miệng lên một tia cười xấu xa, nếu như quen thuộc Á Lan lão han ở chỗ này, một chút liền có thể nhìn ra được, lúc này Á Lan tất nhiên là đang suy nghĩ một chút hỏng ý tưởng cũng chỉ có lão han mới có thể chân chính nhận thức đến Á Lan ra dưới chân chính bộ dáng, xấu bụng, lòng dạ hẹp hỏi, đầy mình ý nghĩ xấu. Vốn đang suy nghĩ xử lý như thế nào Mã Lý Nhĩ, hiện tại xem ra cái này Phất Lôi tuyệt đối là một cái đột phá khẩu. Thậm chí nhờ vào đó có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi ích lợi cũng có nói. Vừa nghĩ đến đây, Á Lan thu tầm mắt lại, túi đầu giống như ngày thường, đi theo mặt khác cán bộ đi tới Hắc Sa hào tầng cao nhất các cán bộ tổ chức yến hội tầng cao nhất trong khoang thuyền. Trở lại trong khoang thuyền, Hắc Sa đối Mông miễn cưỡng phản ứng kịp thời Á Lan cùng có lìn, kìm nén đến Mã Lý Nhị sắc mặt đỏ bừng, lại ngay cả một câu đều không cách nào nói, dù sao cũng là chính hắn không có phát hiện kẻ nhìn lén tồn tại, vô luận nói cái gì đều nói không đi qua. Cho đến đêm khuya, yến hội mới dần dần kết thúc. Á Lan một tay kéo lấy uống say lão hãn về tới bụi cá mập hào bên trên, tùy tiện tìm một căn phòng cho hắn ném vào, chính mình thì là 2-3 lần nhảy lên cột buồm đỉnh nhìn xa đài, bọc lấy chính mình mang lên tấm thảm, co quắp tại nhìn xa trong đài nặng nề thiết đi, hắn có thể an tâm chỗ ngủ không nhiều, nhìn xa đài xem như một trong số đó. Chỉ là Á Lan vừa mới nằm ngủ không bao lâu, liền có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Chương 8 biến dạng nghe được tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt, Á Lan mở to mắt, một tay vượt qua nhìn xa đài, mèo bình thường rơi vào trên mặt đất. Dọc theo kêu thảm chuyển đến phương hướng cấp tốc chạy tới, Á Lan xông vào khoang thuyền, vừa rồi kêu thảm đã để không ít người chạy tới, trong đó có còn buồn ngủ lao hãn cùng sắc mặt ngưng trọng Có Lìn, chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, Có Lìn nói ra, ta cũng vừa chạy tới, không biết xảy ra chuyện gì. Cùng đi xem nhìn. Đi. Làm bụi cá mập hào người thống trị thực sự, Hắc Sa hào, hoặc là nói Hắc Sa hạm đội lái chính cùng phó nhì, một khi gặp được nội bộ vấn đề, hai người bọn họ là nhất định phải ra mặt tiến giải quyết, bọn hắn không có khả năng đem sự tình giao cho những người khác, đây cũng là trên thuyền hải tặc quy củ, ngươi nếu trở thành cán bộ, thưởng thụ cán bộ quyền lực, như vậy tự nhiên cũng muốn gánh chịu cán bộ nghĩa vụ. Hai người một trước một sau, đi vào bụi cá mập hào trong khoang thuyền, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, nhìn xem trong phòng tình huống, Á Lan sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, đồng thời đứng tại Á Lan sau lưng, cầm trong tay song thương có lỉnh cũng nhìn thấy trong căn phòng cảnh tượng, có lẽ là uống rượu chưa tiêu mất, cũng hoặc là trong căn phòng cảnh tượng quá mức kinh người, hắn nhịn không được, quay người nôn mửa đứng lên. Có Lìn đem trong bụng đồ vật phun ra hơn phân nửa, mới rốt cục khôi phục lại, sắc mặt hắn vàng như nến nhìn xem trong căn phòng cảnh tượng, cho dù là tại Đông Hải bên trên gặp được vô số giết chóc cùng hắc ám, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng vẫn là khó mà ức chế tại trên sinh lý cùng trên tâm lý sinh ra nghiêm trọng khó chịu. Trong phòng này nguyên bản có 3 người, hiện tại từ trình độ nào đó tới nói chỉ còn lại có một cái. Cái kia 3 cái hải tặc giống như là bùn một dạng, bị sinh sinh ghép lại cùng một chỗ, thân thể quỷ dị vặn bẹo lôi kéo, cùng có ngoài 2 người dung hợp là một. 3 người bên trong 2 cái, đầu đã dung hợp hơn phân nửa. Dung hợp bộ phận trong hốc mắt, có một cái tràn đầy tơ máu, có 2 cái màu tím sẫm con ngươi, con mắt chính nhìn về phía Á Lan cùng Cọ Lìn, trong đó tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng. Người thứ 3 đầu thì là dung hợp tại một đầu không biết là ai trên cánh tay, một bên quơ, một bên phát ra không có ý nghĩa nói mớ cùng kêu rên. Về phần thân thể cùng tứ chi, sớm đã trở nên vặn vẹo không thể phân biệt. Á Lan nhìn kỹ lại, phát hiện 3 người này thân thể vậy mà cùng dưới thân giường chiếu cùng sàn nhà dung hợp ở cùng nhau, bọn hắn tựa như là một gốc bộ dáng quái dị huyết nhục thực vật một dạng, sinh trưởng tại mặt đất cùng trên giường, loại dị thường này quỷ dị biến dạng, để cho người ta gặp chi tiện dâng lên rời xa dục vọng. Hai tròng mắt có chút co rụt lại, Á Lan thi triển năng lực của mình, nhìn về phía cái kia huyết nục thực vật một dạng dung hợp lại cùng nhau 3 người. Dung hợp biến dạng thể, nhận không chứng tỏ tại ảnh hưởng phát sinh biến dạng sinh mạng thể, không thể đụng vào, không thể tiếp cận, nó diễn sinh ra bất luận cái gì có được hoạt tính huyết nục tổ chức đều có cực cao truyền nhiễm tính. Hít sâu một hơi, Á Lan lập tức đối với Có Lìn nói ra, "Có Lìn, đi tìm thuyền trưởng, chuyện nơi đây chúng ta xử lý không được." Đưa tay lau đi khóe miệng nôn, Có Lìn lên tiếng, liền muốn đi tìm Hắc Sa đối Mông đến xử lý chuyện nơi đây. Bất quá hắn vừa mới quay người, liền nhìn thấy từ bên ngoài đi tới Hắc Sa đối Mông. Lập tức đối với Hắc Sa đối Mông thi lễ một cái, Có Lìn mở miệng nói ra, "Thuyền trưởng, xảy ra chuyện cần ngài đến định đoạt." Nhìn xem Có Lìn dáng vẻ, Hắc Sa đối Mông hơi nhíu mày, hắn đối với mình dưới trướng cán bộ tương đối hiểu, nhất là trung thành nhất với mình Có Lìn, có thể làm cho hắn biểu hiện ra hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên chuyện lần này cũng không đơn giản. Bước nhanh đi tới khoang thuyền chỗ sâu, vô Á Lan bà bay. Khi Hắc Sa Đối Mông nhìn thấy trong phòng kia bộ cảnh tượng lúc, trên mặt cái kia một sợi chưa bao giờ biến mất thông dòng, lần thứ nhất biến mất tại trên mặt của hắn, thậm chí đứng tại Hắc Sa Đối Mông bên người Á Lan, lại từ trên mặt của hắn thấy được vẻ mơ hồ hoảng sợ. Mặc dù cái kia một tia hoảng sợ rất nhanh liền bị che giấu đi, nhưng Á Lan rất khẳng định, chính mình không có nhìn lầm. Có thể làm cho chính mình cái này thuyền trưởng cũng vì đó hoảng sợ đồ vật, đây rốt cuộc là cái gì? Hắc Sa Đối Mông hiển nhiên không có cho Á Lan bọn hắn giải thích ý nghĩ, hắn căn bản không muốn cùng thứ này có bất kỳ liên quan, thậm chí ngay cả muốn cũng không nguyện ý suy nghĩ. Đưa tay phóng xuất ra đại lượng hơi khói màu đen, tràn ngập đến trong cả căn phòng, tại hơi khói màu đen lượn lờ bên dưới, mọi thứ trong phòng đều phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy bình thường, cấp tốc biến vàng biến thành đen, hóa thành cho tàn tiêu tán ra, mà cái kia ba cái bị ghép lại cùng một chỗ người, thì là tại hơi khói màu đen bên trong không ngừng dãy rủa chu lên, cuối cùng thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến cùng trong căn phòng những vật khác cùng một chỗ biến thành cho tàn. Khói đen tan đi, Hắc Sa Đối Mông nhìn xem cháy đen một mảnh gian phòng, trực tiếp đối với Á Lan cùng có lỉnh nói ra, phong bế nơi này, làm cho tất cả mọi người không được đến gần. Điều tra ba người này lúc ban ngày tiếp xúc thứ gì, có bất kỳ phát hiện đều muốn lập tức nói cho ta biết, không cho phép một mình tìm kiếm. Minh Bạch. Tuân mệnh. Á Lan cùng có lỉnh lập tức đáp ứng, nhìn xem quay người rời đi Hắc Sa Đối Mông, có lỉnh chào hỏi thuyền viên đoàn phong bế gian phòng, Á Lan thì là trực tiếp đi hướng đám người, bắt đầu điều tra vào ban ngày ba người kia làm cái gì, nói cái gì, có cái gì dị thường địa phương, nhờ vào đó tìm tới bọn hắn biến dạng nguyên nhân. Đột phát sự kiện, làm cho tất cả mọi người cũng không có ngủ hào hứng. Hoặc là cũng có thể nói, chuyện lần này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi giấc ngủ, bọn hắn sợ sệt chờ mình ngủ đằng sau lại lần nữa tỉnh lại, cũng sẽ thành cái kia quỷ dị sinh vật biến dạng, cũng cuối cùng tiêu vong tại Hắc Sa Đối Mông trong khói đen. Hai chiếc thuyền ở trong trầm mặc khởi hành, mục tiêu của bọn hắn là gần nhất tự do đảo, đó là một tòa đi qua khai thác nham thạch trên núi, phối hợp cây cối cùng sắt thép quyết trương đi ra, có loại cực lớn cảng khẩu hòn đảo. Loại này áp dụng các loại vật liệu, lấy hòn đảo làm trung tâm hướng ra phía ngoài, hướng lên, hướng phía dưới quyết trương cách làm, tại thổ địa này tài nguyên cực độ thiếu thốn lại chân quý thế giới là phi thường phổ biến phương thức. Có liền xuất lĩnh cùng mình quan hệ không tệ thuyền viên đoàn xử lý Hắc Sa Đối Mông giao phó xuống nhiệm vụ. Bên này Á Lan cũng bắt đầu đối với ba người kêu biến dạng đầu nguồn tiến hành điều tra. Từ trên nhiệm vụ giảng, Á Lan nhiệm vụ muốn càng thêm nguy hiểm nhiều, muốn tránh cho những cái kia sự kiện thần bí tổn thương, tốt nhất phương thức chính là không đi tìm tòi nghiên cứu, không đuổi theo trà, tận lực rời xa. Chỉ là Hắc Sa Đối Mông người thuyền trưởng này tính cách chính là như vậy, nhìn như hào sảng, trên thực tế không phóng khoáng mười phần, trong lòng của hắn đem tất cả mọi người phân ra đủ loại khác biệt, gặp được chân chính nhiệm vụ nguy hiểm, hắn bình thường đều là điều động trong lòng mình địa vị không cao người đi hoàn thành. Về phần những cái kia hắn tin cậy người, thường thường có nhiều che chở. Đây cũng không phải nói Á Lan trong lòng của hắn địa vị không cao, trên thực tế đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, Hắc Sa Đối Mông hay là rất coi trọng Á Lan, chỉ là đối với hắn càng tin lại có lìn mà nói, Á Lan chính là có thể bị ném ra đỉnh lôi đối tượng. Chương 9 đen bóng hộp ngươi xác định trước đó ba tên kia một mực tại vận chuyển thánh ma di ạ hào hải tặc còn sót lại sách báo sao? Bùi Cá Mập Hào bên trên Á Lan hỏi thăm cái cuối cùng thuyền viên liên quan tới ba người kia vấn đề, đối với Á Lan vấn đề, thuyền này viên trả lời rất gian nan, biểu hiện rất e ngại. Phản phất mình coi như là nhắc lên chuyện lúc trước, cũng có thể để cho mình trở nên cùng trước đó ba người kia một dạng giống như rất nhiều hải tặc đều rất mê tín. Á Lan trước mắt cái này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Không có, không sai, ba tên kia lời biếng, nói là sách nhiều lại nhẹ phù hợp. Ta cũng đã sớm nói, sách là điểm xấu nhưng bọn hắn không tin ta. Kết quả hay là để ta nói chúng ta nhìn xem càng ngày càng hốt hoảng thuyền viên. Á Lan bất đắc dĩ thở dài, đám hải tặc mê tín vấn đề kỳ thật rất vô giải. Thế giới này tri thức tỷ lệ phổ cập thấp đáng sợ, đơn giản so kiếp trước địa cầu thời trung cổ cũng không bằng. Vô tri tất nhiên dẫn đến mê tín tất nhiên trở ngại nhân loại tiến bộ. Về phần nguyên nhân trong đó, chính là ở thế giới này chỗ sâu, ẩn giấu những cái kia cổ lão không thể nhận dạng tồn tại bọn họ, có lẽ có ý hoặc vô tình đem tinh thần ý chí của mình lưu tồn ở bộ phận thư tịch cùng trong tri thức, chỉ có thực lực cao cường tinh thần kiên định người có thể tránh cho những cái kia tinh thần ý chí ô nhiễm, tình huống như vậy tự nhiên bất lợi cho tri thức truyền bá cùng học tập. Trên thực tế phổ thông tri thức cùng học tập là sẽ không tạo thành loại tình huống này có thể mấu chốt ngay tại ở, thế giới này cái kia giấu ở từng lớp xương mù trong lịch sử, có một ít người hoặc là tồn tại nào đó. Tại bình thường trong tri thức hỗn tạp rất nhiều bí ẩn tồn tại tinh thần ý chí, dẫn đến nhân loại truyền bá cùng học tập tri thức phải đối mặt nguy hiểm cực lớn. Những cái kia tinh thần ý chí truyền bá, hoặc là một cái nho nhỏ giản bút ký hiệu, hoặc là một đoạn ngắn nhìn rất có triết lý lời nói, cũng hoặc là dứt khoát chính là một cái âm tiết, một cái tên, những phương thức này truyền bá tinh thần ý chí vô cùng yếu ớt, có thể đó là đối với những cái kia không thể diễn tả tồn tại bản thân mà nói, đối với nhân loại bình thường tới nói, những cái kia tồn tại tinh thần ý chí, dù cho lại yếu ớt, một khi nhiễm, kết quả sau cùng hoặc là chính là nhục thể biến dạng, hoặc là chính là tinh thần điên cuồng. Không có ngoại lệ. Nếu không lấy nhân loại học tập thiên tính, coi như thế giới này có chút đặc thù, sự phát triển của loài người cũng không có khả năng biến thành hiện tại loại này dị dạng trạng thái. Những này liên quan với thế giới chân tướng nội tình, Á Lan dĩ nhiên không phải trời sinh liền biết, hắn cũng là từ tụ hội những người khác nơi đó biết được, chỉ bất quá nhìn những này cái gọi là chân tướng cùng nội tình, đối với một ít người tới nói, cũng không tính là cái gì quá lớn bí mật, chí ít không tính là hạch tâm nhất bí mật, nếu không những người kia cũng không trở thành đem những này sự tình trực tiếp đang tụ hội bên trong nói ra. Đương nhiên, cái kia thần bí tụ hội, Á Lan bản thân cũng là có chút đề phòng, không nói trước cái chỗ kia là chuyện gì xảy ra, ở trong đó người đều là ai, có mục đích gì, vẻn vẹn là Á Lan như thế nào được tuyển chọn đưa vào trong đó, cái vấn đề này cũng đủ để cho hắn coi chừng đề phòng. Đuốt đuốt mi tâm, Á Lan thở dài, để tên hải tặc kia rời đi. Nhìn xem thở dài một hơi bước nhanh rời đi ra hỏa kia, Á Lan bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nói bọn gia hỏa này là không dám lừa gạt mình, nhưng từ đấy lòng liền mâu thuẫn nhớ lại lúc trước sự kiện kia thuyền biên đoàn, lại thế nào khả năng thật nhớ lại cái gì chi tiết hoặc là mấu chốt manh mối. Trên thực tế có thể có được ba người kia đều tiếp xúc đuổi cá mập hảo tiền thân thánh ma di ạ hảo bên trên tàng thư manh mối này, đã coi như là không sai phát hiện, đủ để lấy ra ứng phó hát xa đối mông. Đương nhiên, ứng phó về ứng phó, Á Lan cũng không dự định cứ như vậy kết thúc chuyện lần này, đã có tàng thư manh mối này, như vậy thì dựa theo manh mối này điều tra đến liền tốt. Hắn có dò xét năng lực tại thân, gặp được nguy hiểm có thể sớm phát hiện, không đến mức để cho mình rơi vào không cách nào cứu vãn trong hiểm cảnh. Trực tiếp đi vào tàng thư thất, nơi này đã bị ba người kia rời trống, chỉ còn lại có trống rông giá sách cùng gian phòng. Hơi quan sát một chút, Á Lan nhìn thấy những giá sách kia tương đương chỉnh tề, liền xem như trên mặt đất cũng ít có cho bụi. Hiển nhiên bụi cá mập hào tiền thân thánh ma di ạ hào thuyền biên đoàn là thường xuyên quét dọn căn này tàng thư thất, cái này tại hải tặc bên trong là tương đương ít có hành vi. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, nếu quả như thật là những sách kia vấn đề, như vậy thường xuyên quét dọn căn này tàng thư thất thánh ma di ạ hào đám hải tặc, tại sao phải không có chuyện gì đâu? Đến cùng là bởi vì ba người kia biến dạng, nguyên nhân cũng không phải là thư tịch, vẫn là bọn hắn bản thân có phòng hộ trong thư tịch tinh thần ý chí ảnh hưởng biện pháp. Đi vào tàng thư thất bên trong, Á Lan vừa quan sát, một bên tự hỏi chuyện này bản thân không hợp lý địa phương. Đúng lúc này, Á Lan đột nhiên cảm giác được vẻ mơ hồ không hài hòa cảm giác. Nếu mày ngẩng đầu, Á Lan quan sát đến căn này tàng thư thất, rồi lại đi ra tại tàng thư thất trung quanh gian phòng quan sát một vòng. Cuối cùng hắn trở lại trong tàng thư thất, đứng ở bên phải giá sách trước đó, nơi này vách tường độ dày có vấn đề. Á Lan tại Hát Sa Hào bên trên chờ đợi nhiều năm, đối với thân tàu cấu tạo đã sớm hiểu rõ tại tâm, cũng chính vì vậy, hắn có thể đủ bén nhạy phát hiện căn này tàng thư thất vấn đề. Có ý tứ, thêm dày vách tường, ẩn chứa có không biết tinh thần ý chí thư tịch, thấy thế nào những sách kia đều giống như một cái mồi nhử, một loại bảo hộ, vì chính là ẩn tàng cùng bảo hộ bức tường này bên trong đồ vật, nghiêm mật như vậy phòng hộ, những tên kia đến cùng ở chỗ này ẩn giấu thứ gì? Đóng lại tàng thư thất cửa lớn, Á Lan rút ra truy thủ, kiểm tra phía bên phải giá sách tất cả ngõ ngách. Giang giác. Á Lan chùy thủ đâm vào giá sách trong khe hở, chạm đến cơ quan, giá sách đỉnh chóp tầng kia mở ra một cái to bằng đầu người hình vuông không gian, bên trong thình lình tồn phóng một cái tiểu sáo hắc rượu thành hộp. Hai mắt sáng lên, Á Lan vô ý thức liền muốn đưa tay đi bắt cái kia hắc rượu thành hộp, bất quá tay của hắn vừa vươn đi ra một nửa liền ngừng lại. Á Lan hai tròng mắt có chút co vào, lại lần nữa thi triển cái kia thăm dò năng lực nhìn về phía cái kia hắc rượu thành hộp. Đen bóng hộp, hắc rượu thạch là chủ yếu vật liệu chế tác hộp, trải qua phương pháp đặc thù chế tác, có thể che lấp để vào trong đó bất luận cái gì vật phẩm vết tích, mặt ngoài thực hiện chớ chú, không thể trực tiếp đụng vào. Hô, nguy hiểm thật. May mắn chính mình không có tùy tiện lấy tay tiếp xúc cái hộp này, Á Lan sử dụng chủy thủ đẩy ra cái này đen bóng hộp nắp hộp, lộ ra bên trong một quyển dùng sinh vật không rõ làn da chế tác trang giấy, trừ cái đó ra lại không vật khác. Giấy dầu. Á Lan khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là vật gì tốt. Nếu như nói số rất ít thư tịch bên trong ẩn chứa không thể nhận dạng tồn tại tinh thần ý chí, như vậy giấy dầu cái đồ chơi này ẩn chứa những cái kia tồn tại tinh thần ý chí khả năng ít nhất phải cao hơn 30-40%. Hai tròng mắt lại lần nữa có vào, Á Lan thi triển năng lực của mình nhìn về phía trong hộp giấy dầu. Vậy mà lại có loại vật này. Chương 10 điện tử vương tọa cựu nhật chi thư tàn trang, ghi chép hết thể ma dược tin tức thần bí chi thư tàn trang, không cách nào tổn hại, không cách nào sửa, ẩn chứa có không biết lực lượng, mức độ nguy hiểm thấp, có thể trực tiếp đột bảo, ghi chép có điện tử vương tọa hệ liệt ma dược hoàn chỉnh phối phương. Không cách nào tổn hại cùng không cách nào sửa thư tịch tàn trang. Có ý tứ, nếu là không cách nào tổn hại vậy cái này dương tàn trang lại là làm sao từ nguyên bản cựu nhật chi thư bên trên giật xuống tới, cũng hoặc là nói có thể giật xuống tấm này tàn trang người, đã siêu việt cựu nhật chi thư người sáng tạo. Đưa tay cầm lấy tấm này cựu nhật chi thư tàn trang, Á Lan mở ra quận lên tàn trang, thấy được phía trên như là cây cối chạc cây một dạng sắp xếp điện tử vương tọa hệ liệt ma dược phối phương. Điện tử vương tọa hệ liệt ma dược phối phương, cùng Á Lan hiện nay phục dụng mèo thân ảnh hệ liệt ma dược phối phương cũng không giống nhau. Mèo thân ảnh hệ liệt ma dược hết thể có 4 loại, ma dược ở giữa tại cuối cùng dung hợp trước đó lẫn nhau độc lập, cuối cùng dung hợp thời điểm, 4 loại nhất giai ma dược lực lượng dung hợp là một, hóa thành tam giai mèo thân ảnh. Điện tử vương tọa thì là khác biệt, tạo thành nó phụ thuộc ma dược là tầm tầm tiến dần lên quan hệ, từ thấp nhất một loại điện tử vương tọa hệ liệt phụ thuộc ma dược tam giai điện tử chi thủ bắt đầu, phân biệt phục dụng một cái đối ứng tứ giai, ngũ giai, lục giai ma dược, hoàn thành điện tử vương tọa hệ liệt tất cả phụ thuộc ma dược phục dụng, cũng tại cuối cùng cử hành tương ứng nghi thức, phục dụng dung hợp vật, hoàn thành 4 loại ma dược dung hợp, liền sẽ trực tiếp tấn thăng thất giai. Điện tử vương tọa. Nhìn xem trong tay cựu nhật chi thư tàn trang, Á Lan từ lúc mới bắt đầu hưng phấn dần dần bình tĩnh lại. Không nói trước ma dược đẳng cấp càng cao, tinh thần xâm nhiễm liền càng nghiêm trọng hơn, vẹn vẹn là những này ma dược cần vật liệu, liền đủ để cho Á Lan vào đầu ánh sáng biết phối phương không cách nào tăng thực lực lên, ngươi nhất định phải đem phối phương phối trí thành ma dược mới được, nếu không lại cao đẳng cấp ma dược phối phương cũng là không có ý nghĩa. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, quá độ hưng phấn dẫn đến phát nhiệt đại não rốt cục ngồi xuống. Đầu tiên tấm này tàn trang là không thể nào cho người khác đuổi cá mập hảo tiền thân thánh ma di ạ hảo bên trên đám hải tặc. Hẳn là có rất ít người biết vật này tồn tại, thậm chí rất có thể chỉ có bị Hát Sa Đới Mông xử lý cái kia thánh ma di ạ hào thuyền trưởng mới biết được tấm này tàn trang tồn tại, không phải vậy bọn hắn hẳn là đã sớm từ những người kia trong miệng biết được thứ này chỗ. Thứ yếu tấm này tàn trang rất có thể không phải thánh ma di ạ hào thuyền trưởng đồ vật, nếu như là chính hắn đồ vật, hắn hoàn toàn không cần thiết giấu ở loại địa phương này, còn cần ẩn chứa không thể nhận dạng tồn tại tinh thần ý chí xâm nhiễm thư tịch làm phòng hộ, hắn hoàn toàn có thể đem những vật này đọc thuộc lòng xuống tới, sau đó an trí tại địa phương an toàn. Huống hồ người kia thực lực, căn bản không có một tia nửa điểm điện tử vương tọa hệ liệt ma dược vết tích, tấm này tản trang thuộc về hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy ta có lý do hoài nghi tấm này tản trang là hắn vận chuyển hàng hóa. Như vậy có thể làm cho một cái thanh hải phía trên gần với bảy đầu cá mập đại hải tặc cam tâm tình nguyện vận chuyển, đồng thời không dám đối với hàng hóa đánh bất luận cái gì chủ ý người, ẩn chứa thực lực chỉ sợ không phải bảy cá mập cấp độ này hải tặc có thể chống cự. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Á Lan suy đoán, cũng có khả năng những vật này chỉ là cái kia bị Hắc Sa Đới Mông xử lý trước Thánh Ma Di ạ hào thuyền trưởng trong lúc vô tình có được đồ vật, vừa lúc chưa kịp nhờ vào đó phối trí ma dược, vừa lúc hắn chính là như vậy một cái người cẩn thận, thói quen đem đồ vật của mình bố trí như vậy. Kết quả như vậy đương nhiên là phù hợp Á Lan lợi ích, chỉ là một khi sự thật như Á Lan trước đó đoán như thế, cái này rõ ràng vật chân quý dị thường là người khác để Thánh Ma Di ạ hào âm thầm vận chuyển như vậy, chờ đến Thánh Ma Di ạ hào bị Hắc Sa hào tiêu diệt tin tức truyền bá ra ngoài, dẫn tới gửi vận chuyển cùng thu hàng song phương bất kỳ bên nào, Á Lan đều cảm thấy cái này Hắc Sa hào chỉ sợ khó có thể chịu đựng những cái kia tồn tại lửa giận. Mà lại Á Lan cũng rất khó cam đoan, chính mình lấy đi tấm này cựu Nhật chi thư tàn trang sự tình thật sẽ không bị người biết được. Dù sao hắn tới đây điều tra thư tịch tương quan manh mối, thậm chí một thân một mình đến cất giữ thư tịch địa phương tiến hành điều tra chuyện này, có vô số người có thể chứng minh cùng biết được, nếu là những người kia tìm tới cửa, Á Lan có thể không cảm thấy Hắc Sa Đới Mông sẽ vì mình cùng những tên kia đối kháng chính diện, lấy Hắc Sa Đới Mông diễn xuất, chỉ sợ trước tiên liền đem chính mình ném ra. Á Lan tính cách cho tới bây giờ đều là chưa lo thắng trước lo bại, chưa lo trước tiên cần phải lo mất, làm một việc trước đó, đem bất luận cái gì khả năng đều nghĩ rõ ràng, tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có như vậy, tại gặp được đột phát sự kiện thời điểm, mới không còn luống cuống tay chân, khó mà ứng đối. Lúc đầu dựa theo Á Lan kế hoạch, hắn sẽ còn đợi thêm 2-3 năm, lúc kia hắn chuẩn bị hoàn tất, đang suy nghĩ thoát ly Hắc Sa Hào đi thế giới này tìm kiếm một cái có thể làm cho chính mình vượt qua quãng đời còn lại địa phương. Bất quá bây giờ xem ra, hắn chỉ sợ muốn sớm hành động, chuẩn bị mãi mãi cũng sẽ không viên mãn, chỉ cần thời cơ phù hợp, liền có thể bắt đầu hành động. Vừa lúc hắn gần nhất phát hiện một người có ý tứ, ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Sử dụng chủy thủ đem cái kia đen bóng hộp đắp lên, đóng lại cơ quan để hết thảy khôi phục nguyên dạng, đem tấm kia tàn trang gấp gọn lại thiếp thân để đặt. Á Lan lúc này mới đi ra cái này tàng thư thất, người không việc gì một dạng về tới bong thuyền. Hôm nay sóng gió không nhỏ, bất quá đối với Hắc Sa Hào cùng bụi cá mập hào loại này thể lượng thuyền tới nói, loại trình độ này sóng gió cũng là không tính là vấn đề gì quá lớn, nhiều nhất để thuyền lay động lợi hại điểm, nhưng đôi này trên thuyền thủy thủ tới nói căn bản cũng không tính là cái gì, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Đứng ở đầu thuyền thánh nữ ảnh đầu mũi tàu bên trên, Á Lan được từ tại mèo chi linh xảo cân bằng năng lực để hắn như giống trên đất bằng đứng ở phía trên, bụi cá mập hào bởi vì sóng biển tạo thành lay động với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Có lúc, ta là thật hâm mộ các ngươi những siêu phàm giả này. Quay đầu nhìn về phía đứng ở đầu thuyền có lìn, Á Lan vừa cười vừa nói, ma dược có ma dược tốt, ma dược cũng có ma dược không tốt, nếu như ngươi có thể đem thương pháp huấn luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ, cũng sẽ không so siêu phàm giả kém bao nhiêu, tại trên mảnh đại dương bao la này, nương tựa theo ma luyện đến đỉnh phong kỹ nghệ, chính diện chém giết siêu phàm giả người bình thường cũng không phải không có, làm sao ngươi biết chính mình cũng không phải là một trong số đó đâu. Chính ta biết mình, trong lòng ta sự tình quá nhiều, không bằng bọn hắn thuần túy, ta nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cái thương pháp không sai tay súng, về phần trên mảnh đại dương bao la này những cái kia siêu xạ thủ, ta có thể không sánh bằng bọn hắn. Á Lan không có tiếp tục nói hết, hắn quay đầu nhìn về phía đã gần ngay trước mắt tự do đảo, trên mặt lộ ra mỉm cười, lúc này mới đối có lìn tiếp tục nói, có lìn, chúng ta đến đại khái lại có chừng một giờ, chúng ta liền có thể đi trên lục địa hào hào bông lòng một chút. Chương 11 đảo tự do đảo lái bờ thi, thiên đường của cấp biển, được quản lý trực tiếp bởi ủy ban quản lý đảo lái bờ thi, bao gồm nhiều lực lượng. Mặc dù trên đảo xảy ra một số vụ trộm vật nhưng có rất ít vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Vì vậy hòn đảo tự do này còn được bọn cấp biển gọi là vùng an toàn. Cá mập đen và cá mập xám cùng cập bến cảng tự do của đảo tự do. Dù tên đã thay đổi nhưng hình dáng bên ngoài của cá mập xám không hề thay đổi, ngay cả cái tên trên thân tàu cũng hơi mở do nước biển sói mòn, đã không được làm sạch. Vì vậy, khi hai con tàu lần lượt cập bến cảng và những tên cướp biển bờ lách sạc lần lượt bước ra khỏi hai con tàu, một số người phản ứng nhanh chóng quay lại và chạy vào bên trong đảo tự do để truyền tin. Bờ lách sạc đã mòn đã đoán được phản ứng của những người ở cảng, nhưng anh lại vui vẻ tung tin về việc mình đã loại bỏ sản tạ ma di ạ để nâng cao danh tiếng của mình. Thay vào đó, anh không có ý định ngăn cản những kẻ đó. Anh nhìn những người quay lại và chạy vào bên trong đảo tự do, và rõ ràng kế hoạch trốn thoát khỏi cá mập đen của anh cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Sau khi lên tàu bờ lách sạc, A Lan liếc nhìn điệp viên hải quân phở dị vẫn chưa rời đi, rồi liếc nhìn Lao Ngáy đang ngồi trên bong uống rượu. Sau khi nhận được sự xác nhận của đối phương, A Lan bước vào cabin và đi thẳng đến. Đã đến cabin của thuyền trưởng. Bùm. Mời vào. A Lan đẩy cửa phòng thuyền trưởng bước vào. Anh nhìn bờ lách sạc đạ mòn đang xem biểu đồ và nói, thuyền trưởng, việc anh yêu cầu tôi điều tra đã được điều tra rõ ràng. Ồ. Bờ lách sạc đạ mòn ngẩng đầu lên, nhìn A Lan, chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình và nói, A Lan, người bạn đời đầu tiên của tôi, mời ngồi đi. Anh vừa nói gì tôi bảo anh điều tra, không biết anh điều tra rõ cái nào. Mọi chuyện đã được điều tra. Đồng tử trong mắt hắn hơi co lại, vợ lách sạc đà mòn chậm rãi gật đầu, có chút kinh ngạc chậm rãi nói, vậy, kết quả điều tra của ngươi là thế nào? Trước hết, tôi đã điều tra hai lọ thuốc trong tay đội phó, hắn đã đưa hai lọ thuốc đó cho hai người của mình. Về tên của hai lọ thuốc đó là thân cứng của gấu và thân cứng của gấu. Dũ ly, chúng đều là ma dược cấp 1. Tên bọn họ ở đâu? Mí mắt của vợ lách sạc đà mòn hơi rũ xuống, khiến A Lan ngồi đối diện khó có thể nhìn ra cảm xúc và sự tức giận của anh. Đạ và Phở gì? Ngẩng đầu lên, vợ Lách Sạc Đạ Mòn lấy hai chiếc ly từ góc bàn, đặt một chiếc trước mặt Alan, chiếc còn lại trước mặt mình. Anh lấy ra bộ siêu tập rượu Zoom của riêng mình, rót đầy ly và đặt rượu xuống. Trai, cầm ly rượu lên rồi nói với Alan, tôi không thấy lạ. Họ luôn rất thân thiết với Mạ Di En. Bản thân Mạ Di En đã uống quá nhiều lọ thuốc, và chúng không hề giống nhau. Những lọ thuốc mà anh ấy có. Đương nhiên là tôi muốn đưa nó cho cấp dưới của mình. Alan không trả lời, chỉ tiếp tục nói về điều thứ hai mà anh điều tra. Thuyền trưởng, chuyện xảy ra đêm qua có lẽ bắt nguồn từ việc siêu tầm sách về tàu Santa Maria, tiền thân của cá mập xám. Ba người bọn họ muốn lười biếng khi vận chuyển tài nguyên nên đã chọn số lượng lớn và trọng lượng không quá nặng. Sách, nhưng một hoặc vài cuốn sách đó chứa đựng một ý chí tâm linh khó tả đã lây nhiễm vào ba người họ, khiến cơ thể họ trở nên dị dạng. Sách ba tên ngốc này. Sau khi uống một ngụm rượu Zoom trong cốc, Black Sạc Đà Mòn nhìn Alan và nói, Alan, anh đúng là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi rất vui vì anh có thể hoàn thành tốt mọi việc. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của bạn nữa. Sau khi đến đất liền, bạn rất nóng lòng được xem nó. Tôi sẽ không giữ bạn lại nữa. Được, vậy tôi đi đảo nghỉ ngơi. Ừm, hãy an toàn nhé. Alan tạm biệt rồi rời đi, đóng cửa khoang thuyền trưởng lại sau lưng. Sau khi đi ra khỏi cabin, mọi người trên bong trừ những người cần canh giữ tàu đều đã rời đi. Alan đi đến bên cạnh Long ấy, thấp giọng hỏi, người đó đâu? Tôi sẽ đi về phía đông một mình. Được, vậy anh qua đó trước, em có thể tự mình lên đảo chơi, chỉ cần chú ý an toàn, mọi chi phí đều là của anh. Lao Thọ mỉm cười nhìn Alan nói, ta chỉ đang chờ lời của ngươi mà thôi, tiểu mỹ nhân trong kỹ viện trên đảo đang đợi ta, ta nóng lòng quá. Ở tuổi của ngươi, ngươi nên bình tĩnh. Nhìn Alan với vẻ bất mãn, Lao Thọ nói, ta ở tuổi này làm sao vậy? Chỗ khó vẫn là chỗ cứng nhất trên cơ thể, nhưng ngươi đừng xem thường ta. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho bạn xem ngay bây giờ. Tạm biệt, tôi không muốn rửa mắt, cậu đi làm việc đi. Tôi cũng sắp bận rồi. Hãy cẩn thận. Tên đó dù sao cũng là cấp dưới của Mạ Di En, chắc chắn hắn đã uống lọ thuốc ma thuật. Đừng sơ suất. Lão Ngáy, ngươi tính mắt. Yên tâm, ta hiểu được. Ném một túi đại bàng vàng đến Lão Ngáy khi đến lúc ra khơi, sẽ được coi là tốt nếu có một hoặc hai con hải âu hoặc chim sẻ đồng trong túi đại bàng vàng. Đại bàng vàng không đủ, Giang cần điền vào một ít. Sau khi xuống thuyền, Alan nhanh chóng đi qua quận Dở Dịp Tuốt, cuối cùng nhìn thấy Phở Dị trước một căn nhà ở quận Y Rồng Sở Tồn. Tài nguyên đất đai ở thế giới này vô cùng quý giá. Thép, đá và gỗ được sử dụng để mở rộng một phần của hầu hết các hòn đảo. Vì vậy, mỗi hòn đảo được chia thành 3 khu vực lúa, khu vực đá sắt và khu vực nội đảo. Huyện. Đúng như tên gọi, khu vực gỗ nổi là khu vực được xây dựng bằng gỗ đã qua xử lý nước, trộn với một lượng nhỏ thép làm khung và khu vực chịu lực này sẽ nổi lên xuống nhẹ theo sự dao động của nước biển. Nó không hẳn là mặt đất, nhưng cảm giác cũng không khác mấy so với việc đứng trên thuyền. Khu vực đá sắt là khu vực được làm hoàn toàn bằng đá và thép, được nối trực tiếp với hòn đảo, về cơ bản không khác gì đứng trên mặt đất thật, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những vết nứt hoặc rò rỉ. Về phần khu vực nội đảo cuối cùng là hòn đảo thật, nhưng người bình thường về cơ bản không có tư cách đi vào khu vực nội đảo. Cư dân trên đảo trở nên cao quý hơn khi họ sống ở đó lâu hơn. Ngôi nhà mà Phở Dị bước vào có thể coi là khu nội bộ của Y Rồng Sở Tồn Xít, cách khu vực hòn đảo bên trong cũng không xa lắm nên việc Phở Dị đến dị lẹn này vẫn có chút kỳ lạ. Nghe nói đây là thành trì bí mật của hải quân trên đảo Lái Bợ Ti, thì việc ra vào của Phở Dị quá tùy tiện, nhưng nếu không phải là thành trì bí mật của hải quân thì tên Phở Dị này đến đây có mục đích gì? Vừa nghĩ tới đây, Alan hơi thở cùng bước chân đều dần dần biến mất, hắn yên lặng đi vào cạnh nhà con hẻm, như một con mèo lẻn vào tường. Chương 12 tin tức mèo chi cất bước, nhất giai ma dược, không có trên lực lượng gia trì, cũng không có nhanh nhẹn bên trên tăng phúc, có chỉ là để một người như mèo bình thường vô thanh vô tức. Khi lấy được cái này ma dược thời điểm Alan liền biết, chính mình chính là một cái trở thành thích khách cùng thám tử tuyệt hảo nhân tuyển. Truy thủ đẩy ra cửa sổ then cài cửa, Alan vô thanh vô tức nhảy vào trong đó, trở tay đóng lại cửa sổ chen vào then cài cửa. Alan dùng cả tay chân dọc theo trên vách tường xa nhà, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới ôm nhau hai người nam nữ. Phất Lôi tiểu tử này, xem ra cũng không phải đứng đắn gì dán được a. Lại còn có thời gian yêu đương. Không sai, Phất Lôi tới đây chính là vì thấy mình tình nhân, Hắc Sa Hảo mỗi tháng cũng sẽ ở nơi này chỉnh đốn, mua sắm đồ ăn cùng nước ngọt, bổ khuyết vũ khí cùng đạn dược, đồng thời xử lý sạch chính mình một tháng qua đoạt được, cái này cũng liền cho Phất Lôi mỗi tháng gặp mặt chính mình người yêu cơ hội. Chỉ là Alan không rõ ràng, Phất Lôi cái này người yêu đến cùng là mình tại tự do ở trên đảo nhận biết hay là từ địa phương khác mang tới, cân nhắc đến bản thân hắn là một cái hải quân gián điệp, Alan cá nhân tương đối có khuynh hướng người sau. Nếu như nói Alan trước đó kế hoạch khả năng thành công là 7 thành, như vậy hiện tại hắn kế hoạch khả năng thành công chính là 9 thành. Phất Lôi người yêu gọi là Ái Hoa, nàng là từ hải quân Đông Hải đệ thất ti lệnh bộ Thanh Hải phân bộ sở tại Thanh Nham đảo đi theo Phất Lôi đi vào tự do đảo, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân ở thời đại này, có thể vì mình người yêu làm đến loại trình độ này, quả thực không dễ dàng. Đây cũng là Phất Lôi vốn là một cái hải quân gián điệp, nhưng căn bản không cách nào buông xuống Ái Hoa nguyên nhân, dạng này tình cảm, Phất Lôi không cách nào cố phụ. Phất Lôi cùng Ái Hoa chuẩn bị đoàn tụ bữa tối, hai người trong phòng từ bên ngoài đến lui tới hướng, bận rộn lại ấm áp. Cười cười nói nói, bưng đồ ăn từ phòng bếp trở lại trong phòng, lại phát hiện bàn của bọn họ trước vậy mà ngồi một người, chính cầm trên bàn dao nĩa ăn phía trên đồ ăn. Ái Hoa dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, trong tay đồ ăn kém chút ném đi, nhờ có Phất Lôi phản ứng nhanh một thanh tiếp được. Phất Lôi, hắn Phất Lôi lắc đầu, cười lớn nói nói Ái Hoa, không có chuyện gì. Đây là chúng ta trên thuyền thợ lái chính, hắn không phải người xấu. Thế nhưng là Ái Hoa, đi phòng bếp đem đồ còn dư lại bưng đến đây đi, ta chiêu đãi một chút Alan đại phó. nhìn Phất Lôi một chút, lại nhìn Á Lan một chút, Ái Hoa đem trong tay đồ vật đưa cho Phất Lôi, quay người rời đi phòng ở đi hướng phòng bếp, đem nơi này để lại cho Phất Lôi cùng Á Lan hai người. Dùng đĩa đem một khối thịt gà nhét vào trong miệng, Á Lan uống một hớp nước, đối với Phất Lôi nói ra, rất tuyệt nữ nhân, ngươi rất may mắn. Ngồi tại Á Lan trên ghế đối diện, Phất Lôi có chút tâm thần bất định, lại có chút cảnh giác nói, ngươi cũng biết, chúng ta hải tặc có rất ít sớm như vậy tìm tới người yêu chúng ta gây thù hằn lại nhiều, cho nên còn xin Á Lan đại phó giữ bí mật cho ta. Giữ bí mật, Á Lan đặt dĩa xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phất Lôi, nói ra, ta có thể cho ngươi giữ bí mật, chỉ là ngươi để cho ta bảo thủ chính là bí mật gì đâu. Ngươi tại tự do ở trên đảo an trí gia đình bí mật, hay là Mã Lý Nhĩ âm thầm cho ngươi một cái ma dược bí mật, cũng hoặc là ngươi xuất thân từ hải quân, tại Hắc Sa Hào bên trên đảm đương gián điệp bí mật. Ngươi để cho ta bảo thủ đến tột cùng là cái nào đâu? Nếu như nói ở trên đảo An gia bí mật để Phất Lôi tâm tình nặng nề, Á Lan còn nói ra Mã Lý Nhị cho hắn ma dược bí mật để Phất Lôi sợ hãi, như vậy khi Á Lan nói ra hắn hải tặc gián điệp thân phận thời điểm, Phất Lôi đại não trong nháy mắt trở nên một mảnh trống không, ngay sau đó chính là khó nói nên lời sợ hãi cùng kinh hãi, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Á Lan, trên bàn tay mò lên dao ăn, lúc nào cũng có thể xuất thủ, cùng Á Lan quyết định sinh tử. Phất Lôi tình huống không có cho Á Lan mang đến quá nhiều áp lực, hắn như cũng giống như là người không việc gì một dạng ăn đồ vật, uống vào ngọt ngào thanh thủy, trong miệng một bên nhai nuốt lấy đồ vật, một bên lẩm bẩm nói, Phất Lôi, ngươi là đánh không lại ta, mà lại người yêu của ngươi ngay tại bên cạnh, ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi yêu người nhìn xem ngươi bị giết chết sao? Trầm mặc nửa ngày, Phất Lôi đem trong tay dao ăn buông xuống, hắn nhìn xem Á Lan, tiếng nói khàn khàn nói ra, ngươi đến cùng muốn cái gì? Suy nghĩ minh bạch. Á Lan cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng, cười nhìn về hướng Phất Lôi. Gật gật đầu, Phất Lôi đem trước người nước trong ly uống một hơi cạn sạch, để cho mình tỉnh táo lại sau, mới đối Á Lan nói ra, ta không biết ngươi là như thế nào biết được ta thân phận chân thật, nhưng ngươi hẳn không có vạch trần ý nghĩ của ta, nếu không ta hiện tại đã bị lộ ra, treo ở Hắc Sa Hào trên cột buồm. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao muốn làm thế nào, mục đích của ngươi lại là cái gì? Ta muốn để cho ngươi lấy danh nghĩa của mình, cho Thanh Hải Hải quân phát một tin tức. Nhíu mày, Phất Lôi nhìn về phía Á Lan, hỏi, tin tức gì? Ta chỉ là một cái tầng dưới chốt nhất hải quân thám tử, nếu như ta phát quá bất hợp lý tin tức, hải quân bên kia sẽ lập tức phán định ta bị hải tặc phát hiện cũng thu phục, tin tức của ta sẽ không còn bị hải quân thủ tín, sẽ còn leo lên lệnh truy nã. Các ngươi hải quân thật đúng là không dễ lăn lộn nha, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta để cho ngươi phát tin tức đều là thật, cũng đều phù hợp thân phận của ngươi, chỉ bất quá tin tức này là ngươi không có phát hiện mà thôi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Á Lan có chút lười biếng ngồi trên ghế, nhìn tựa như là một cái ăn no rồi cơm có chút buồn ngủ mệt mỏi mèo con, tuy nói Á Lan hoàn mỹ chống cự ma dược tinh thần xâm nhiễm, nhưng bởi vì ma dược chưa thành hệ liệt, không có hoàn toàn tiêu hóa, nhiều ít vẫn là lây dính một chút cùng loại với mèo thói quen cùng tính cách. Ngươi để cho ta phát tin tức, đơn giản tạo thành hai loại hậu quả, một là hải quân nhận tổn thất, hai là Hắc Sa Hào nhận tổn thất, ngươi làm sao xác định sẽ không liên lụy đến ta? Ngồi ngay ngắn, Á Lan nửa người trên có chút hướng về Phất Lôi phương hướng nghiêng, nói khẽ với nó nói ra, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, như vậy ta cam đoan ngươi không có việc gì. Ngươi chỉ là một cái gián điệp, một người thám tử, một cái nội ứng, hải quân chỉ là để cho ngươi tìm hiểu tin tức, nhưng không có để cho ngươi cam đoan cung cấp tin tức đằng sau hải quân nhất định có thể đạt được thắng lợi, chỉ cần cam đoan tin tức của ngươi chuẩn xác, như vậy ngươi liền không có tổn thất. Về phần Hắc Sa Hào bên kia, bọn hắn bản thân cũng không biết thân phận chân thật của ngươi, tự nhiên chưa nói tới nguy hại. Dựa theo ta nói đi làm, ngươi đem sẽ không nhận tổn thương, thân phận của ngươi cũng sẽ không có những người khác biết, người yêu của ngươi tự nhiên cũng sẽ bình yên vô sự. Phất Lôi nhìn xem Á Lan, hắn là người thông minh, cho nên khi biết Á Lan biết mình thân phận chân thật thời điểm, hắn liền không có kỳ vọng mình có thể hồ lộng qua, hắn không xác định Á Lan có thể hay không gây bất lợi cho chính mình, hắn để cho mình làm sự tình có thể hay không nguy hại đến chính mình, nhưng hắn ít nhất phải cam đoan Ái Hoa an toàn. Cam đoan Ái Hoa an toàn, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, không chỉ có là Ái Hoa, ngươi cũng rất an toàn. Hít một hơi thật sâu, Phất Lôi nhìn về phía Á Lan, nói ra, ngươi muốn cho ta hướng biển quân truyền lại tin tức gì? Hai Long nở một nụ cười, Á Lan mở miệng nói ra, nói cho bọn hắn, Hắc Sa Hào tiêu diệt Thánh Ma Di A Hào. Tại Thánh Ma Di Ạ Hào bên trên phát hiện một tấm không biết tên giấy dầu, hư hư thực thực cựu Nhật chi thư tàn trang. Chương 13 chợ đen Á Lan tìm tới Lao Hàn thời điểm, hắn chính ôm hai nữ nhân uống rượu, ném ở trên bàn túi tiền đã trống không hơn phân nửa, tiêu tiền tốc độ khá kinh người. Lao Hàn, ta chuẩn bị đi chợ đen dưới mặt đất, ngươi có đi hay không? Đi, ngươi chờ ta một hồi. Lao Hàn một thanh móc ra trong túi tiền còn lại kim mừng, cho mình lưu lại một viên, còn lại thì toàn bộ nhét vào hai nữ nhân kia trong áo lót, tay còn tại bên trong hung hăng rút một thanh, nhéo nhéo, trêu đến hai nữ nhân kia yêu kiểu cười đứng lên. Giống như thật không nỡ Lao Hãn một dạng, liên tục tiến hành giữ lại, diễn kỹ coi như không tệ. Trên cổ quấn lấy một đầu hồng sa, Lao Hãn đỉnh lấy trên mặt dấu son môi không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là Vinh đi theo Á Lan từ trong kỹ viện đi tới, hai người trực tiếp hướng về nội đảo khu đi đến. Chợ đen dưới mặt đất, tên như ý nghĩa, kiến tạo dưới đất chợ đen, muốn đi chợ đen nhất định phải tiến vào nội đảo khu, muốn đi vào nội đảo khu nhất định phải thông qua một đầu lộ tuyến cố định, mà đầu này lộ tuyến cố định, tự nhiên là muốn thu tiền. Một viên kim ưng một người, giá tiền không ít, nhưng chợ đen bên trong đồ vật giá trị cao hơn. Ngay cả một viên kim ứng phí qua đường đều trả không nổi, cũng không có tiến vào chợ đen cần thiết. Trong chợ đen cấm chỉ ép mua ép bán, cấm chỉ ẩu đả liều mạng, cấm chỉ ăn cắp cướp bóc, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong đằng sau liền không được đổi ý, mua sắm đồ vật là bồi hay là kiếm lời, đều xem riêng phần mình nhãn lực cùng nhu cầu, ngược lại là cùng Á Lan kiếp trước tiệm đồ cổ lúc có chút tương tự. Đương nhiên loại tình huống này là không làm khó được Á Lan, ánh mắt của hắn có thể phân biệt ra được bất kỳ vật gì chân chính giá trị, tại hắn nơi này là không có đánh mắt nói chuyện, chỉ cần hắn xuất thủ, liền đều là nhặt nhạnh chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì Á Lan có thể cho lão hắn nhiều tiền như vậy đi phong lưu nguyên nhân, Hát Sa Hào bên trên cán bộ thu nhập cứ việc không ít, thế nhưng không đủ để lão hắn lớn như vậy thủ bút tiêu xài. Thời gian dài đợi ở trên thuyền người, một khi lên mở, ngược lại sẽ giống như là say sóng một dạng sinh ra choáng váng cảm giác. Đương nhiên như Á Lan cùng lão hắn như vậy nhiều năm hải tặc đã sớm không có phương diện này vấn đề, nhưng khi hai người bọn họ đạp vào nội đảo khu chân chính trên thổ địa lúc, y nguyên vẫn là cảm thấy một tia khác biệt, vậy đại khái chính là trên tâm lý cước đạp thực địa an ổn cảm giác đi. Giao tiền, tại dẫn đường người dẫn đầu xuống, dọc theo xoắn ốc cầu thang hướng phía dưới đi đến, theo dần dần xâm nhập, bên hai từ từ chuyển đến như có như không thanh âm, cũng rất nhanh trở nên rõ ràng đứng lên. Chợ đen dưới mặt đất hoàn toàn như trước đây tiếng người huyên áo, lui tới đa số rừng sắt ở tự do đảo hải tặc cùng thương đội thành viên. Bởi vì tự do đảo trị an coi như không tệ, hấp dẫn không ít người đến đây nơi này tiến hành thương nghiệp mậu dịch. Những này đến tự do đảo tiến hành thương nghiệp mậu dịch thương đội thuyền đều có thể thu hoạch được tự do đảo cờ xí, lui tới hải tặc nhìn thấy cờ xí đều sẽ thả những thương đội này một ngựa, số ít không nể mặt mũi hải tặc cuối cùng cũng đều sẽ bị tự do đảo chống lại không được đỗ, thậm chí tự do đảo sẽ còn phát ra lệnh truy nã, khiến cho mặt khác đoàn hải tặc cùng biển thợ săn xuất thủ tiêu diệt bọn hắn. Từ từ tự do đảo thương nghiệp mậu dịch liền cũng phát triển đứng lên. Hoặc cái này tự do đảo chợ đen thế nhưng là càng ngày càng náo nhiệt, đều gần sánh bằng trên mặt đất thị trường mua bán. Đưa tay giật xuống trên cổ hồng sa, xoa xoa trên mặt dấu son môi, lão hán ra mặt tại không biết xấu hổ cùng hai nghịch ngậm ở giữa tả hữu hành tiêu, hiện tại vừa bận nhảy tới ở giữa, cho nên hắn muốn mặt không chịu đỉnh lấy dấu son môi cùng hồng sa tại cái này tràn đầy đồng hành địa phương ẩm. Tiện tay đem lây dính son môi hồng sa ném đi, lão hán không có chút nào cha nam giác ngộ tiếp tục nói, Á Lan, nếu như vừa rồi ngươi muộn một chút tới, ta liền muốn cùng mạ dị xạ cùng đi lầu hai, ngươi nhưng không biết, ngươi trước khi đến, mạ dị xạ thế nhưng là một mực quấn lấy ta nói mình rất ngỡ, còn nói ta rất có mị lực, đây là lao tử ta hùng phong còn tại chứng minh nha. Nghiêng mắt lườm lão hán một chút, lao gia hỏa này mỗi lần đi xong kỹ viện đều ở vào một loại không hiểu trạng thái phấn khởi, cần xã hội đánh đập để hắn thanh tỉnh một chút, khỏe mạnh nữ tính, muốn thời điểm là sẽ không ngứa khi một vị nữ tính cùng ngươi nói mình rất ngứa thời điểm, đó là tại nói cho ngươi, nàng có phụ khoa bệnh. Á Lan một câu trực tiếp ế trụ lão hãn, rốt cục để hắn yên tĩnh trở lại, chỉ là đi theo Á Lan sau lưng, tu cục thì thầm nói cái gì ghen ghét, xử nam, xấu bụng chờ chút khó hiểu nói, tràn đầy không vui không khí. Hai người không phải lần đầu tiên đến chợ đen, lần này vừa tiến đến liền quen thuộc tìm được một người quen cũ. Nô thử, chúng ta tới. Trước đó để cho ngươi lưu ý đồ vật có tin tức sao? Nô thử là một cái tại chợ đen trà trộn dẫn đường, bọn hắn người theo nghề này, biết chợ đen bên trong các nhà tín dự cùng đồ vật tốt xấu, biết nhà ai có thứ ngươi muốn, dựa vào cho người ta dẫn đường giới thiệu thương gia, bắt cầu kiếp nổ đến kiếm tiền, mà lại tiền này thường thường là hai đầu kiếm lời, làm xong tiền kiếm được tương đương khả quan. Bất quá muốn lăn lộn tốt một chuyến này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nô thử xem như chợ đen dẫn đường bên trong tin tức tương đối linh thông nhân mạch khá rộng, lúc trước Á Lan cũng là phí hết chút tâm tư mới cùng nô thử ước định lâu dài quan hệ hợp tác. Đối với mình mèo thân ảnh hệ liệt ma dược, Á Lan cũng không đem hy vọng đều để ở đó thần bí trên tụ hội, tại tự do đảo trong chợ đen hắn cũng tìm nô thử một người như vậy giúp mình nhìn chằm chằm, vô luận là thành phẩm ma dược hay là ma dược phối phương, cũng hoặc là có phối phương đằng sau cần tìm kiếm ma dược vật liệu, có nô thử có thể giúp Á Lan giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nô thử là cái dáng người thấp bé hơi còn xuống nam tử trung niên, hắn nhìn xem chạy tới Á Lan, nở một nụ cười, nói ra, Á Lan huynh đệ, ngươi tới có thể chính là thời điểm, 3 ngày trước đó có một nhà thương đội tiến vào một nhóm hàng, bên trong có 2 con mèo thân ảnh hệ liệt ma dược. Một cái là mèo chi linh xảo, một cái là mèo cảm giác quan, người trước vừa đến đã bị mua đi, ngươi cũng biết mèo chi linh xảo nếu để cho nữ nhân mình thích uống xong, cái kia tư thái. Hắc hắc, không có ý tứ, không phải nói ngươi, không phải nói ngươi. Khu khu, còn lại con mèo kia cảm giác quan, không biết có phải hay không là ngươi cần, nếu như không phải ta cho ngươi thêm lưu ý. Nô thử là biết Á Lan dùng qua mèo thân ảnh ma dược lời mới vừa ra miệng liền biết mình nói sai. Đối với cái này Á Lan ngược lại là không có quá để ý, rất nhiều chuyện chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn liền không có vấn đề gì quá lớn. Đừng nói nhảm. Mang ta đi nhìn xem, cái kia ma dược ta cần, đây là tiền của ngươi, trước cho ngươi. Một túi nhỏ kim ưng ném cho Ngô Thử, đợi đến đối phương kiểm tra hoàn tất, Á Lan hai người liền lập tức đi theo Ngô Thử cùng rời đi, hướng về cái kia bán ma dược thương gia đi đến. Đến thương gia, nói rõ ý đồ đến, đáp án lại không vừa ý người. Bán đi. Này làm sao liền bán đi ra? Không phải nói cái này ma dược giá cả quá cao, lại chỉ là nhất giai ma dược, cho nên không tốt bán không? Ta hôm qua mới đến hỏi qua ngươi, kết quả ngươi cái này bán đi. Chương 14 hy vọng triển khai bàn tay điện tử số bay, tôi không cần phải lừa dối bạn. Tôi thực sự chỉ bán nó. Đối phương cũng đến mua thuốc của tôi. Nhưng tình cờ, anh ấy phát hiện ra rằng tôi có lọ thuốc cắt S xạ ở đây và mua chúng. Nó rất đắt tiền. Tôi đã cầm thứ này trên tay được một thời gian, tuy bạn đến hỏi nhưng bạn không nói chắc chắn sẽ mua nên tôi chỉ có thể nói là bạn đến hơi muộn. Thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu bạn chắc chắn muốn mua nó, hãy đặt cọc cho tôi một số tiền và tôi sẽ giữ nó cho bạn khi tôi nhận được các lọ thuốc từ loạt cắt S phỉ vụ. Hiện tại không cần, chúng ta trước đi nơi khác tìm xem. Sóc bay cùng làng có chút khó chịu rời đi, hắn đứng ở một góc, đá mạnh vào vách đá của hang động dưới lòng đất, lấy ra chiếc túi trong tay đưa lại cho Lặn, cảm thấy bất lực và có lỗi nói, anh Lặn. Lao xảo, tôi đã phạm sai lầm trong vấn đề này, tôi thực sự không ngờ rằng tôi vừa hỏi về những món đồ còn đó ngày hôm qua và chúng đã được mua vào hôm nay. Thật sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giá cả vẫn còn nguyên. Đừng di chuyển và trả lại, lần sau tôi sẽ không tính tiền cho bạn, đó là một cách để bù đắp. Thu túi tiền lại vào trong ngực, Alan đối với Sóc Bay nói, Sóc Bay, mua bán đồ vật là việc của ngươi tự nguyện, có người nguyện ý mua, thương nhân cũng nguyện ý bán, chúng ta không thể dừng các giao dịch thông thường của người khác. Lần này chúng tôi chỉ là tai nạn. Lần sau hãy chú ý đến dịch vụ miễn phí, đó không phải lỗi của bạn. Được, tôi sẽ tiếp tục để mắt tới cậu, lần sau cậu quay lại sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Được rồi, vậy tôi sẽ làm phiền cậu. Hai bên tạm biệt rồi rời đi, dần và Lao Xảo lang thang khắp chợ đen. Chợ đen được thành lập ngay dưới khu vực đảo bên trong đảo Lại Bờ Tì. Một khoang ngầm khổng lồ đã được khai quật dưới đảo. Tuy nhiên, do kích thước của hòn đảo và áp lực nước, vờ nên thể tích của khoang ngầm này rất lớn. Không quá lớn, cộng với môi trường dưới lòng đất không tốt lắm, tối và ẩm ướt, không có ánh sáng mặt trời, nông dân không thể trồng trọt và người dân ở đây khó sinh sống nên đã trở thành chợ đen. Địa điểm: thị trường chợ đen chủ yếu buôn bán thuốc thành phẩm, công thức thuốc, nguyên liệu thuốc, một số vật liệu phi thường, vật phẩm đặc biệt phi thường, hoặc các loại trí thông minh, hàng hóa và vũ khí bị đánh cắp, hầu hết đều khó có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Dàn rất ít quan tâm đến những thứ như vũ khí và đạn dược, trừ khi anh ta có thể gặp phải những vật phẩm loại vũ khí phi thường, nếu không thì dàn có thể chú ý đến chúng. Nhưng loại vũ khí chứa đựng sức mạnh phi thường này, ngay cả trong khu vực cốt lõi của Di Hữu Hải cũng cực kỳ hiếm. Chứ đừng nói đến Thanh Hải ở biên giới biển Hoa Đông. Nhưng điều này không có nghĩa là Alan đi loanh quanh một cách vô ích. Trên thực tế, anh ấy không chỉ chú ý đến lọ thuốc thuộc dòng hình mèo, mà còn chú ý đến lọ thuốc thuộc dòng điện tử ngay đặt ở gần bàn tay điện tử của mình. Loại thuốc thấp nhất trong loạt ngay điện tử, cũng là lọ thuốc cấp 3 ở đây không dễ tìm được. Dù sao, giá của một loại nguyên liệu phụ trong công thức thuốc điện tử cầm tay cũng ngang bằng với một loại thuốc cấp 1, chưa kể nguyên liệu chính càng đắt tiền càng hiếm, cho nên Alan cũng không có hy vọng lớn, thật là ngoài ý muốn. Có thể tìm được, nhưng không tìm được là chuyện bình thường. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Không còn gì để xem nữa. Lắc đầu thất vọng, Alan vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu lọ thuốc này không bị người khác mua thì hắn đã thu thập hết lọ thuốc trong bộ hình mèo. Cắt ép xạ đảo và hợp nhất chúng thành một, anh ta có thể có được sức mạnh của cắt ép xạ đảo cấp 3, để anh ta có nhiều cơ hội hơn khi đối mặt với cuộc khủng hoảng sắp tới. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Lao Thọ thấy tâm trạng không tốt của Giản liền không lãng phí thời gian đi theo Giản chuẩn bị quay về. Nhưng vào lúc này, Giản đột nhiên dừng lại, theo ánh mắt của Giản, chỉ nhìn chúng ta đã đến. Một người đàn ông trung niên đang dựng một gian hàng trong góc. Gian hàng của anh ta có một số nguyên liệu thuốc cấp thấp và một số đồ cổ thời đồ đồng, có vẻ như những món đồ cổ đó đã không được bảo quản và đã bị nước biển ăn mòn. Có vẻ như có hầu và những thứ khác bám trên bề mặt nên rõ ràng là nó có giá trị thấp. Tuy nhiên, dựa trên sự hiểu biết của Lao Sở Nọ về Giản, nếu nó thực sự vô giá trị, Giản sẽ không lãng phí thời gian của mình một cách vô ích. Nghĩ đến đây, Lão Thọ hưng phấn xoa tay như rồi, chờ Alan đưa hắn tới vớt lô giỏ gì. Quả nhiên, đúng như Lão Thọ nghĩ, không lâu sau Alan đã dẫn hắn đến quầy hàng, anh ta quỳ xuống nhặt qua, cố ý chọn ra một số chỗ bị hư, nhưng thật tình không phải vậy. Tôi hỏi chủ quán, làm thế nào để bạn bán những thứ này? Giản chọn nhiều đồ như vậy, chủ gian hàng có chút hưng phấn. Chất lượng hàng hóa của anh ta không đủ tốt để thu hút nhiều người như Giản, anh ta đương nhiên muốn nhiệt tình nhất có thể. Tốt nhất hãy để anh ấy. Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ ở đây đều tròn trịa. Vị sư huynh này biết ngay là biết đồ của mình. Chỉ cần cho tôi 20 con đại bàng vàng là tôi có thể mang đi hết. 5 con kim ưng, cộng thêm 2 món cổ vật ở đây, người bán đi ta mua, người không bán ta đi. Alan không có thời gian cùng tên này mặc cả, hắn thấy đối phương cực kỳ hăng hái bán đồ, nhưng lại không sợ hắn mồm to. Ngươi. Đối phương còn chưa nói hết câu, Alan liền đứng dậy rời đi, nhìn thấy hành động của Alan, chủ quán lập tức đồng ý, này, ta bán. Ném 5 con đại bàng vàng vào tay đối thủ, anh gói đồ đạc vào trong chiếc túi do chủ quán đưa và mang đi. Mãi đến khi rời xa chủ quán, Alan mới nở nụ cười. Anh ta mua một vật liệu phụ trợ cho lọ thuốc điện tử cầm tay, chỉ có 5 con đại bàng vàng. Trong số 2 món đồ cổ được thêm vào làm phụ kiện, có một thứ tương tự như một chiếc rễ cây hình như bị nước biển làm mục nát một chút, ngoại trừ hình khắc thì không sao, những khía cạnh khác không có gì đáng nói. Giản, người có khả năng phát hiện, đã nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì bạn cần làm là bóc vỏ bên ngoài của rễ cây và lấy lõi gỗ bên trong ra. Đó là lõi gỗ lim trong số 4 vật liệu phụ cần thiết cho việc chế tạo tay điện tử. Niềm vui bất ngờ này đã làm dịu đi phần nào nỗi chán nản của Alan khi không mua thuốc cảm giác cho mèo. Bạn phải biết rằng tất cả các lọ thuốc trong dòng cắt Essa được chỉ có thể đạt đến cấp độ thứ 3 khi chúng được tích hợp. Tuy nhiên, bàn tay điện tử là lọ thuốc giai đoạn đầu tiên trong dòng ngai vàng điện tử, trực tiếp có cấp độ thứ 3, khác hẳn. Nếu có thể cấu hình một lọ thuốc cầm tay điện tử, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch tương lai của Giản. Lõi gỗ lim này đã mang lại cho Giản hy vọng có thể cấu hình một lọ thuốc cầm tay điện tử. Chương 15: Sự chuẩn bị của cả hai bên. Những thứ vô dụng đó được bán với giá rẻ cho một cửa hàng. Giản và Lao Hủ Ổ quay trở lại cảng. Lúc này, nhiều thuyền viên đã quay trở lại. Họ tập trung trên bong tàu hoặc ở không gian thoáng đãng ở cảng gần tàu của họ. Họ tụ tập thành 2-3 người và uống rượu pha chất lượng thấp. Lao Ngáy quay trở lại, họ giơ ly rượu bằng gỗ trong tay lên hét lớn rồi uống cạn trong một ngụm. Lao Ngáy trực tiếp hòa nhập với những người này, bắt đầu kể lại khung cảnh của hắn trong nhà thổ. Những tên cướp biển khác cũng chăm chú lắng nghe. Ngáy là khoe khoang để thỏa mãn chứng nghiện thai của họ. Alan định quay trở lại cá mập xám nhưng bị có lìn, người đang đợi bên dưới cá mập xám, chặn lại. Alan, ngươi cuối cùng đã trở lại. Đội trưởng bảo hai người chúng ta đi qua. Tuy rằng có chút không hiểu vì sao Black Sạc đã mòn lại để cho hắn đi qua, nhưng Alan cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức đi theo cỏ lìn lên trên Black Sạc, đi đến khoang thuyền trưởng. Trong phòng thuyền trưởng, ngoài thuyền trưởng Black Sạc đã mòn, còn có đội phó mạ gì ẻn và một gương mặt xa lạ khác. Không, nói rằng tôi chưa từng gặp anh ta một lần là không đúng. Alan đã gặp người này vài lần. Anh ta là cấp dưới trung thành nhất của Black Sạc đã mòn, và anh ta luôn là người gây áp lực cho Black Sạc đã mòn. Được biết về sức mạnh ở đáy hộ. Nếu Alan không vô tình phát hiện ra những người này trước đó đã uống lọ thuốc thần và để ý kỹ thì anh sẽ không bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của họ. Tên, dô gắng nghề nghiệp, cướp biển, liên kết với Black Sạc, kỹ năng, kiếm thuật LV4, bắn súng LV3, thủy hệ LV3 phi thường, thuốc bóp méo giác quan, biến dạng thị giác, cấp độ đầu tiên, đồng tử khôi phục trạng thái ban đầu. Alan quay đầu nhìn về phía cá mập đen đà mà nói, thuyền trưởng, tôi nghe có lìn nói anh đang đội hạ. Chầm rãi gật đầu, Black Sạc đà mà nói, đúng vậy, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, ta dự định bán đi gờ gì sạc, thay thế bằng 3 chiếc thuyền buồm nhỏ. Có lìn, la cán, ba người các ngươi chủ trì đây có thể được coi là đội hình sơ bộ của hạm đội chúng ta, không biết bạn nghĩ thế nào? Chiếc thuyền buồm nhỏ thực ra không quá nhỏ, nó có thể chứa được khoảng chục người. Nó cũng là một chiếc thuyền buồm hai cột buồm đích thực, có một chiếc thuyền buồm và một chiếc mũi tàu, mỗi bên thân tàu có 4 khẩu pháo. Nhưng so với chiếc thuyền buồm ba cột buồm cỡ trung gờ di sạc, chiếc thuyền buồm nhỏ hai cột buồm có chút khó coi. Trong tình huống bình thường, đổi một chiếc thuyền buồm ba cột cỡ vừa lấy 3 chiếc thuyền buồm nhỏ hai cột buồm chắc chắn là một giao dịch thua lỗ. Nhưng Alan rất rõ ràng lý do tại sao Black Sạc đã mòn lại đưa ra lựa chọn như vậy, khiến ba thành viên phi hành đoàn trông dị dạng và kỳ lạ. Sự tồn tại vô danh thực sự khiến Black Sạc đã mòn sợ hãi từ tận đáy lòng. Đương nhiên, anh không còn có thể giữ gờ gì sạc vô tình ở bên mình nữa. Alan không quan tâm đến suy nghĩ của Black Sạc đã mòn, nhưng có lìn, người được cho là thuyền trưởng của gờ gì sạc, có lẽ trong lòng anh sẽ không vui vẻ như vậy. Đến một chiếc thuyền buồm nhỏ hai cột buồm đối với thuyền trưởng của những chiếc thuyền buồm, sự khác biệt ở đây không chỉ là kích thước của con tàu. Hít một hơi thật sâu, mặc dù không hài lòng, nhưng với tư cách là thuộc hạ thân cận của Black Sạc Đà Mòn, có lìn sao có thể tiêu diệt Black Sạc Đà Mòn vào lúc này? Vì vậy có lìn là người đầu tiên mở miệng nói chuyện với Black Sạc Đà Mòn. Tôi đồng ý rằng Black Sạc Đà Mòn đang gặp rắc rối và không còn phù hợp làm tàu của hạm đội nữa. Sẽ rất tốt nếu thay thế ba tàu buồm nhỏ làm tàu khu trục của Black Sạc. Black Sạc Đà Mòn nhìn có lìn, chậm rãi gật đầu. Hắn biết đánh giá tình huống, coi như có lìn quả thực trung thành với có lìn, chuyện này quả thực không công bằng với có lìn, cho nên hắn sẽ cân nhắc cho có lìn một ít bồi thường. Có lìn, người thua cuộc lớn nhất, đã lên tiếng. Đương nhiên, những người khác không có lý do gì để từ chối. Alan và Dồ Gẳng đều gật đầu đồng tình. Về phần Mạ Dị ẻn, anh đã mỉm cười vì đã quá muộn để vui mừng. Làm sao anh ấy có thể phản đối được? Thấy mọi người đồng ý với ý kiến của mình, Black Sạc đã mòn hài lòng gật đầu. Đây là cách anh ấy biết rõ rằng những gì anh ấy có thể đạt được khi ra lệnh phải được thực hiện như thể nó được biểu quyết một cách dân chủ. Là điều ạ đẹp khinh thường nhất ở anh ta. Đạo đức giả. Nếu mọi người đều đồng ý chủ trương này, chúng ta sẽ ở lại tự do càng thêm 2 ngày nữa, đợi 3 chiếc thuyền vào vị trí, chúng ta sẽ xuất phát. Đến lúc đó hạm đội cá mập đen của chúng ta sẽ có một bộ xương. Đội trưởng, xin giới thiệu người này. Nghe được Mạ Dịu lời nói, Black Sạc Đà Mòn tựa hồ cũng mới nhớ tới, hắn mỉm cười giới thiệu với mọi người có mặt, các ngươi hẳn là cũng biết hắn tên là Dồ Gẳng. Hắn từng ở trên thuyền của chúng ta, nhưng bình thường hắn rất khiêm tốn. Tôi thậm chí còn không biết rằng có một người như vậy, đây là việc tôi đã lơ là nhiệm vụ đội trưởng, nên bây giờ tôi đã phát hiện ra anh ta và lấp đầy vị trí sĩ quan thứ 3 mà chúng tôi hiện đang thiếu, có thể coi là sự đền bù cho anh ta. Một loạt lời nói của Black Sạc Đà Mòn chính xác là những gì Alan đã đoán. Chúng vẫn kiêu ngạo và đạo đức giả như mọi khi, trong khoang thuyền trưởng, ngoại trừ Lũ Ổ Gan, có lẽ những người còn lại mà anh ta nên có. Đã nhận ra bộ mặt thật của Black Sạc Đà Mòn và hành vi của anh ta có lẽ chỉ có thể gây ấn tượng với chính anh ta. La Cán được giới thiệu, cuộc họp vốn gọi là thảo luận nhưng thực ra là thông báo chính thức kết thúc. Mạ Dị ẻn đứng dậy trực tiếp rời đi, trong khi con lỉn và Black Sạc Đà Mòn hơi cúi đầu đi ra khỏi phòng thuyền trưởng, tuy nhiên Alan lại chủ động nói chuyện với Dồ Gẳng, làm quen với nhau trước khi rời khỏi phòng thuyền trưởng. Lọ Gẳng, cậu nghĩ thế nào? Dồ Gẳng là một thanh niên cao gầy, nghe được lời nói của Black Sạc Đà Mòn, hơi cúi đầu nói, không có gì khác với những gì anh nói đâu, đội trưởng. Không cần phải nói, sĩ quan thứ 2 có lìn, mặc dù anh ấy có một số ý tưởng, nhưng anh ấy vẫn như vậy. Những người trung thành với anh, thuyền trưởng, đang gặp rắc rối với Mạ Dị ẻn và Alan. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Chỉ cần làm theo những ý tưởng trước đó của anh, đội trưởng. Tôi nghĩ điều đó sẽ đủ để khiến họ thành thật. Cho dù họ có ý tưởng gì thì cũng không có chỗ để thay đổi. Hài lòng gật đầu, Black Sạc Đà Mòn vui vẻ nói, tốt, chúng ta làm như vậy đi. Đứng trên bong tàu, Alan nói với Lao Thọ đang đứng bên cạnh, Lao Thọ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bình rượu pha kém chất lượng trong tay Lão Thọ dừng lại một chút, lại nhấp một ngụm rượu kém chất lượng, sau đó cười khúc khích nói, đã chuẩn bị từ lâu, ta đã lén thử 2 lần đồ cậu làm rất tốt kết hợp với bản chất nước của tôi, tôi đảm bảo rằng những kẻ nhỏ bé đó thậm chí không thể ăn được cái giấm của tôi trong nước, nên cứ mạnh dạn làm đi. Chương 16 từng bước tiến về phía trước Black Catalan, bạn đời đầu tiên của Black Sạc, lạnh lùng và tàn nhẫn, nghi ngờ và nhạy cảm. Anh ta bị tình nghi lấy hàng loạt lọ thuốc hình con mèo. Có phần thưởng là 35.000 con đại bàng vàng. Ngồi ở mũi tàu, Alan nhìn tờ lệnh truy nã trong tay hắn không thừa nhận là lạnh lùng, tàn nhẫn, đa nghi hay nhạy cảm. Về phần thưởng, hắn cũng khá bất mãn. Về số lượng thì chỉ có 35.000 con đại bàng vàng của anh ta bị áp đảo bởi 80.000 con đại bàng vàng của anh chàng Mạ Dị En đó, khiến Alan khá bất mãn. Ôi, những người trong hải quân thật thiếu tầm nhìn. Alan, tiếp tục. Anh đưa tay tìm một chai bia trong tay, mở nắp chai ra, ngửi ngửi, mắt hơi sáng lên, uống hết nửa chai, hài lòng nói với Lao Thọ ở phía sau, anh tìm được nó ở đâu rồi. Loại bia lúa mì nguyên chất này không hề rẻ. Trên thế giới này, đất đai khan hiếm và mùa màng vô cùng quý giá. Bản thân lúa mì quý đến mức chỉ những quan chức quyền lực mới được hưởng, chưa kể bia ủ từ lúa mì. Cười nói, Lao Thọ cẩn thận leo lên mũi tàu, lúng túng ngồi ở bên cạnh lặn, cầm lên một bình rượu pha kém chất lượng, sờ sờ lặn cười nói, ta sống lâu như vậy ngoại trừ chất lượng nước tốt hơn, mọi thứ khác đều không tốt, nhưng dù sao tôi đã sống nhiều năm như vậy mà vẫn có kinh riêng nên kiếm được một chai bia lúa mì vẫn rất dễ dàng. Uống hết một ngụm bia còn lại, Alan ợ lên một tiếng, mang theo chút dư vị nói, Lao ngáy, lấy thêm hai chai bia này được không? Có được một chai thì dễ, nhưng có thêm hai chai thì không thể. Chai bia này là để chúc mừng ngươi cuối cùng đã trở thành một tên cướp biển nổi tiếng. Nếu muốn uống lại, chỉ cần đợi đến khi ngươi trở thành tướng cướp biển. Dưới 9 vị vua hải tặc là những tướng cướp biển chỉ đứng sau các vị vua. Đó là đẳng cấp mà ngay cả Black Sạc Đạ Mòn cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, chưa kể lặn, người chỉ giữ chức vụ sĩ quan đầu tiên dưới quyền Black Sạc Đạ Mòn. Anh ta ném chai rượu đã uống xong xuống biển, lau miệng rồi đứng dậy nhảy khỏi tượng hình cánh cung. Đối với con người trên thế giới này, việc vứt rác xuống biển là thân thiện với môi trường, còn việc ném rác xuống đất gây ô nhiễm nguồn tài nguyên đất vốn đã vô cùng khan hiếm đang gây nguy hiểm cho sự sống còn của con người. Bước xuống mũi tàu, Alan nhìn ba chiếc thuyền buồm đã nghỉ ngơi xong, cũng như con cá mập xám đang được đưa đến xưởng đóng tàu ở phía bên kia của đảo tự do để cập cảng và bảo trì. Anh biết điều này, nghỉ ngơi ngắn ngủi là đủ. Cuối cùng, họ lại lên đường. Tương tự, kế hoạch của Alan sắp chính thức bắt đầu. Đến phòng thuyền trưởng, có Lìn và Dồ Gẳng, những người sắp dẫn đầu một con tàu như Alan, lao tới. Black Sạc Đạ Mòn nhìn ba người ngồi đối diện, gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị xuất phát, thuyền của các ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc các ngươi phải làm bây giờ chính là chọn ra một số người đi lên thuyền của các ngươi, nhưng ở phía trước rằng, tôi đã chuẩn bị cho các cấp phó của các bạn. Họ đều là những thủy thủ khá giàu kinh nghiệm và chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn. Dứt lời, Black Sạc Đạ Mòn vỗ tay, ba thủy thủ từ phòng thuyền trưởng đi vào, đứng ở ba người Alan trước mặt. Ba người họ là cấp phó tôi đã chọn cho các bạn. Chúng ta làm quen với nhau nhé. Alan ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, anh nhận ra anh chàng này, giống như Rồ Gẳng, là cấp dưới bí mật của Black Sạc Đạ Mòn. Anh ta cũng là bậc thầy về ma dược. Giao nó cho anh ta mục đích làm phó không gì khác hơn là giám sát chính mình, thậm chí có thể đang chuẩn bị trực tiếp loại trừ chính mình. Nếu Alan vẫn định ở lại dưới trướng Black Sạc Đạ Mòn, vậy thì anh ta có thể sẽ tìm cách phản đối, nhưng vì anh ta đã sẵn sàng rời khỏi Black Sạc Đạ Mòn nên không cần thiết phải đối đầu với Black Sạc Đạ Mòn vào lúc này. Đồng tử của hắn hơi co lại, thông tin về cấp phó của hắn lập tức hiện lên trong tầm mắt. Tên: Gettler, nghề nghiệp: cướp biển, liên kết với Black Sạc, kỹ năng: kiếm thuật LV3, bắn súng LV3, thủy hệ LV4 phi thường. Thuốc ma thuật dòng Man Bun ý rồi nhảy, cấp độ đầu tiên, sau khi ánh mắt trở lại bình thường, Alan đứng dậy, bắt tay đối phương và nói, rất vui được gặp bạn. Thứ nay hai chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Người đàn ông tên Gettler này có chiều cao tương đương với Alan, nhưng dáng người cực kỳ bà bỡ, có lẽ do ảnh hưởng của lọ thuốc nên làn da của anh ta có ánh kim loại mơ hồ. Anh ta bắt tay Alan, gật đầu khá kiêu ngạo, nói tên anh ta và không nói gì nữa. Anh ta dường như không có mối quan hệ tốt đẹp gì với Alan. Bản thân Alan cũng không coi trọng điều đó. Anh ấy vẫn mỉm cười và ngồi lại vào chỗ của mình. Lúc này, hai bên còn lại cũng đã hoàn tất quá trình tìm hiểu nhau, bản thân Lũ Ổ Gan cũng ở cùng nhóm với họ, và có lẽ anh ta thậm chí còn là ông chủ của họ nên không có vấn đề gì. Có lý bên này tựa hồ đã bị Black Sạc Đạ Mòn cảnh cáo, phụ trách hắn thái độ phi thường tốt, chỉ có Alan bộ dáng kiêu ngạo, lỗ mũi hết lên, tựa hồ muốn chọc giận Alan. Đội trưởng đức hạnh của GSL, tất cả những người khác trong phòng đều tự nhiên nhìn thấy ngoại trừ có lý có chút lo lắng, những người còn lại đều trông như đang chờ xem kịch. Alan chú ý đến ánh mắt của có lý, khẽ gật đầu với anh, sau đó quay sang Đạ Mòn cá mập đen và nói, thuyền trưởng, tôi muốn lao ngáy. Alan, thuyền phó của tôi biết anh và Lao Thọ có quan hệ tốt, nhưng anh cũng biết con tàu cần một thủy thủ già có kinh nghiệm, không ai phù hợp hơn Lao Thọ, cho nên Lao Thọ nhất định phải ở lại bờ Lách Sạc Con. Con tàu, nếu bạn muốn xem tiếng ngáy của Lào, trên bờ Lách Sạc cũng vậy, đường nội, bạn nghĩ thế nào? Tất nhiên, Alan biết rằng Lao Sảo đang bị bờ Lách Sạc Đạ Mòn giữ làm con tin, cho dù anh ta có kiên quyết thế nào đi chăng nữa, bờ Lách Sạc Đạ Mòn sẽ không bao giờ cho phép Lao Sở nọ lên tàu của mình, vì vậy Alan không tiếp tục nài nỉ mà thay đổi quan điểm của mình. Mục tiêu: đội trưởng, những gì anh nói là đúng. Vậy hãy để tôi thay đổi lựa chọn của mình. Tôi muốn phải gì? Không biết anh có đồng ý không, đội trưởng? Lông mày của anh ấy hơi nhíu lại. Black Sạc Đạ Mòn có chút bối rối. Tại sao Alan lại muốn có ai đó dưới quyền Mạ Dị En? Không, theo sự hiểu biết của Black Sạc Đạ Mòn về Alan, anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có hại cho người khác mà không mang lại lợi ích cho bản thân. Vậy tại sao Alan lại chiêu mộ một người của Mạ Dị En vào tàu của mình? Nghĩ đến đây, Black Sạc Đạ Mòn quyết định chờ xem chuyện gì xảy ra. Hắn nháy mắt với gã Sler, yêu cầu hắn chú ý nhiều hơn đến tình huống của Alan và Fergie. Được phân công, tôi sẽ giao Fergie cho con tàu của bạn để đáp ứng yêu cầu nhỏ của bạn. Chương 17: ra khơi và xung đột và một cuộc tụ họp khác. Đương nhiên, Alan quyết định thu Fergie dưới sự chỉ huy của mình cũng không phải là nhất thời động thái, cho dù Black Sạc Đạ Mòn ngu ngốc đến mức đồng ý giao Lao Sở nọ cho Alan, như vậy Alan vẫn sẽ yêu cầu Black Sạc Đạ Mòn giao Fergie. với anh ấy muốn đến, và Alan biết rất rõ ràng chỉ cần anh ấy cầu hôn, Black Sạc Đạ Mòn sẽ không bao giờ từ chối. Phờ Dị là một trong hai người được Mạ Di ẹn bí mật huấn luyện và lấy được lọ thuốc ma thuật. Trong mắt Black Sạc Đạ Mòn, Phờ Dị chắc chắn là lính Lê Dương cứng rắn của Mạ Di ẹn. Anh ta muốn loại bỏ quân đoàn của Mạ Di ẹn, từ chối yêu cầu của Alan. Dù sao trong lòng Black Sạc Đạ Mòn, mức độ uy hiếp của Mạ Di ẹn chắc chắn lớn hơn Alan rất nhiều. Chỉ cần Alan mở miệng, Phờ Dị nhất định sẽ rơi vào tay hắn. Đồng thời, tính cách đa nghi của Black Sạc Đạ Mòn chắc chắn sẽ khiến Gạch Lở chú ý nhiều hơn đến Phờ Dị. Điều này chắc chắn sẽ khiến Alan ít chú ý hơn rất nhiều, khiến Alan dễ dàng làm việc bí mật hơn. Một lá cờ cá mập màu đen và một lá cờ mèo đen đơn giản lần lượt được kéo lên, một cao một thấp bay trên hai cột buồm. Alan nhìn chiếc tàu này, anh đã nghĩ ra tên của mình. Là Blackguard, nên con tàu đầu tiên của anh ấy đương nhiên phải được gọi là Blackguard. Gaetler và Phở Dì chỉ đạo các thủy thủ mang đồ tiếp tế, trong khi Alan đứng ở cảng chờ ra khơi. Đúng lúc này, Mạ Dì En cùng hai người đàn ông vẻ mặt uy hiếp lao tới, đôi mắt đỏ hoe như sắp phun lửa. Rõ ràng hắn biết Alan muốn Phở Dì dưới sự chỉ huy của mình nên đến tính sổ với Alan. Alan, ý anh là gì? Mạ Dì En tiến lên một bước, định vươn tay tóm lấy cổ Alan, nhưng vừa đưa tay ra, thân thể Alan lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi móng vuốt đang giơ ra của Mã Liễu, đồng thời ấn con dao sau lưng hắn. Bàn tay phải trên tay cầm, chỉ cần Mạ Dì hệ dám tiếp tục ra tay, Na Dặn sẽ lập tức dám rút kiếm ra chiến đấu đến chết. Alan từ lâu đã không hài lòng vì số tiền thưởng cao hơn của mình. Cảm nhận được sát khí thoát ra khỏi cơ thể Alan, Mạ Dì En cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi uống nhiều loại ma dược khác nhau, tinh thần của anh ta khác hẳn người thường khi tức giận nên cực kỳ dễ mất trí. Có thể đã thực sự hành động trực tiếp ngay bây giờ. Theo quy định của Black Sack, nếu có một cuộc đấu tay đôi không chính thức, người ra tay trước sẽ chịu mọi trách nhiệm và sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi người đó bị giết. Mặc dù Mạ Dì En thường nhắm vào Adem, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự muốn chiến đấu đến chết với Adem. Nó bắt nguồn từ linh cảm của một tên cướp biển lâu năm rằng anh ta có thể đánh bại Adem trong một trận chiến trực diện, chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu muốn tranh giành sinh tử thì cuối cùng người sống sót sẽ là Alan chứ không phải Mạ Dì En. Cố gắng để nén cơn tức giận trong lòng, Mạ Dì En nhìn Alan, giọng hơi khàn khàn nói: Alan, anh chiêu mộ người của tôi lên tàu của anh là có ý gì? Hơi ngả người về phía sau, nửa nghiêng nửa ngồi trên chiếc hộp vẫn chưa được chuyển lên tàu, trên mặt Alan lộ ra nụ cười khó chịu nhất của Mạ Dịu, nhẹ nhàng nói: Mạ Dịu, yêu cầu là của tôi, tôi đã đề cập rồi, nhưng nó cũng đã được thuyền trưởng đồng ý. Tôi cần người tốt trên tàu, cho nên tự nhiên tôi nhờ thuyền trưởng tìm người. Chuyện này đã thành quyết định trước, trừ khi có thể thuyết phục thuyền trưởng gọi Phở Dì trở lại, không thể thay đổi được. Thái độ thờ ơ của Alan lại khiến Mạ Dị En tức giận. Trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, Mạ Dị En không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác và muốn trực tiếp giết Alan, nhưng lúc này hai người đàn ông phía sau Mạ Dì En lập tức tóm lấy anh và thì thầm điều gì đó để Mạ Dì En bất đắc dĩ bình tĩnh lại và tức giận nhìn Alan. Alan, vì đội trưởng, lần này ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi còn tái phạm, đừng trách ta vô lễ với ngươi. Vừa dứt lời, Mạ Dì En nhanh chóng cùng người của mình rời đi. Alan có chút thất vọng thở dài. Anh đã nghĩ đến việc làm gì đó với Mạ Dì En từ lâu. Không lâu sau khi Mạ Dì hệ quay trở lại Black Sack, một thành viên phi hành đoàn đã đứng trên Black Sack và vẫy hai lá cờ nhỏ với Alan. Đây là mệnh lệnh ra khơi. Khi Alan nhìn thấy lá cờ, anh lập tức lên tàu, nhẹ nhàng chào thủy thủ đoàn, giữ buồm, kéo neo và kèm theo tiếng cọt kẹt của thân tàu, canh giữ bờ lách sạc khi nó dần rời Phở Dị Vật và tiến vào biển rộng lớn. Dựa vào mũi tàu, Alan nhìn gã SL đang chỉ huy thủy thủ đoàn ra khơi, liếc mắt có thể biết được tên này, hay còn cứ gọi là bờ lách sạc đại mòn, đang âm mưu điều gì. Bờ lách sạc đại mòn men rõ ràng sẽ không để anh ta đi như vậy, Alan có thể đoán được từ thái độ của gã SL đối với anh ta rằng anh chàng này đã được bờ lách sạc đại mòn ra lệnh để khiến anh ta nổi bật. Tuy nhiên, đối với Alan, việc anh ta có bị tẩy chay hay không quan trọng, cướp biển tin vào quyền lực. Nói một cách đơn giản, ai có nắm đấm lớn nhất chỉ cần Alan muốn, anh ta có thể trực tiếp đối phó với gã Adler và giành lại quyền kiểm soát Black Sack. Nhưng điều đó có nghĩa là Alan đã sẵn sàng quay trở lại hạm đội Black Sack và thoát khỏi Black Sack đại mòn. Vì vậy Alan chưa sẵn sàng làm điều này cho đến giây phút cuối cùng, anh ấy sẽ làm cho gã Adler và Black Sack đại mòn hạnh phúc trước. Đúng vậy, khi kế hoạch của anh ta thành hình, việc anh ta thoát khỏi Black Sack đại mòn và phản công hạm đội Black Sack là điều đương nhiên. Anh ta lấy chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay ra, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi về phía cabin. Đội trưởng, anh đi đâu vậy? Liếc nhìn Gatler, Alan huệ vải dỗi người như một con mèo, ngáp một cái rồi nói với Gatler, tôi giao Black Cat cho anh. Tôi muốn bay về chợp mắt một lát. Phờ Dị đang làm việc trên bong tàu, Gatler không hề nghi ngờ hắn ở đó, liền không nói thêm gì nữa, nhìn Alan đi vào cabin, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, yêu cầu hắn mặc kệ Alan. Anh ấy đã ở đó. Quá trình này sẽ lâu dài và khó khăn, nhưng bây giờ có vẻ như thuyền trưởng vẫn đánh giá cao anh ấy. Trở lại cabin, dặn không đi vào phòng nào mà leo lên xà nhà dọc theo bức tường, nằm xuống một góc khá bí mật, đưa tay lấy ra chiếc chăn mà mình đã giấu ở đây và cuốn lại. Nó xung quanh anh ta mặc dù thuốc của dặn lan tiêu hóa rất tốt, nhưng trước khi nó được tiêu hóa hoàn toàn, chắc chắn sẽ mang một số thói quen của loài mèo vào cuộc sống hàng ngày của cô. Alan tựa đầu vào bao kiếm, nhắm mắt lại, thầm đếm trong đầu. Khi Alan đếm ngược về không, bóng tối trước mặt đột nhiên trở nên sáng sủa hơn, dòng sông đầy màu sắc lại xuất hiện, mang thi thể của Alan đến một nơi không thể diễn tả được, và bữa tiệc mỗi tuần một lần lại bắt đầu. Alan mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt bàn khổng lồ hình mặt số, hướng bốn người còn lại khẽ gật đầu, chào hỏi, chào buổi chiều mọi người. Chương 18 cuộc họp đồng hồ mọi người chào nhau và bữa tiệc lại bắt đầu dưới sự bảo trợ của Tan Hủ Ổ. Tất nhiên, ông một mắt vẫn trầm lặng như thường lệ, như thể đang ngủ, trừ khi cả nhóm bắt đầu nói về hải quân và cướp biển. Lần này nhờ các bạn giúp mình chú ý đến tin tức về cơn bão hàng loạt lọ thuốc. Công thức nào hoặc lọ thuốc thành phẩm nào cũng được. Đổi lại, tôi có thể trả đủ tiền hoặc một lọ thuốc công thức cung cấp. Đây là lần đầu tiên Tan Hủ Ổ nhờ giúp đỡ kể từ khi tham dự bữa tiệc nên những người khác có mặt đều chú ý hơn. Alan cũng không nói gì, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe đến tên của loại thuốc Storm, chứ đừng nói đến những loại thuốc và công thức hoàn chỉnh của loại thuốc Storm. Xin lỗi ngài Thái Nụ Ổ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại ma dược này, nhưng tôi sẽ giúp ngài để mắt tới nó. Người lên tiếng là hiệp sĩ, rõ ràng là cô ấy đang hối hận vì đã không giúp đỡ Thái Nụ Ổ. Thái Nụ Ổ cười lắc đầu, đối kỵ sĩ nói, không sao đâu, có tin tức về báo tá dược liên hoàn là tốt rồi, không có cũng không sao, ngươi cũng đừng tiếc nuối. Nói xong, Thái Nụ Ổ định kết thúc chủ đề của mình và tiếp tục bữa tiệc. Nhưng vào lúc này, Nhất Nhãn vốn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tôi biết một người đã sử dụng độc dược dòng Storm, nhưng nếu bạn muốn người đó cung cấp thông tin tương ứng thì có thể sẽ tốn rất nhiều tiền. Sẽ có một khoản phí bảo hiểm nhất định, không biết bạn có chấp nhận được không? Đàm Hỏa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Nhãn, vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn nói, nếu là công thức tương ứng hoặc thuốc thành phẩm, ta có thể chấp nhận phí bảo hiểm dưới 50, muốn bao nhiêu cũng có thể thu phí, nhưng tôi cũng có một điều kiện, sau đó bạn chỉ cần đảm bảo đó là hàng thật, nếu không tôi sẽ đơn phương hủy giao dịch. Tốt. Câu trả lời của Độc Nhãn rất thẳng thắn, giống như tính cách của anh ấy. Giản lại nhìn Đoàn Trầm Mặc, đánh giá của hắn đối với Đoàn lại một lần nữa tăng lên 2 cấp, tuy rằng Giản không biết nhiều về báo tá dược, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa Thầy Nù Ổ và Đoàn, hắn có thể mơ hồ phân tích được. Của loạt thuốc báo không được thấp. Có thể biết hai đó đã sử dụng lọ thuốc ma thuật cấp độ này và cũng có thể nhận được công thức tương ứng hoặc thậm chí là lọ thuốc thành phẩm từ họ, ngay cả khi có phần thưởng xứng đáng, cũng đủ để thể hiện địa vị của hắn. EIE trong ánh mắt của đối phương có lẽ không phải là người trước đây muốn tham gia thảo luận, nhưng cũng không cần thiết. Trình độ của anh ta đủ cao nên không cần phải tham gia vào những cuộc thảo luận vui vẻ. Nhưng nếu trình độ của anh ta đủ cao để cho Độc Nhãn nhìn thấy những sở thích thỏa mãn mình thì chắc chắn Độc Nhãn sẽ chủ động tham gia như lần này. Thảo luận và giao dịch. Tiếp tục tìm kiếm giác quan của mèo trong bộ truyện hình mèo, đồng thời tìm kiếm nam châm cực, lông chim lôi và bộ não của cá quỷ cụ cạn. Bạn cũng có thể dùng tiền hoặc thẩm định miễn phí làm phần thưởng. Giản trước kia đã làm rất nhiều việc cho dâu sở cũng có rất nhiều thiện cảm với Giản. Bây giờ nghe được lời của anh, cô suy nghĩ một chút rồi nói với anh, trong tay tôi có một nam châm cực, có thể đổi lấy cho 2 lần thẩm định miễn phí không biết có được không? Được rồi, chúng ta giao dịch ở bữa tiệc tiếp theo nhé. Không thành vấn đề, nhưng Giảo tiên sinh, ngươi có cần những tài liệu này không? Nếu ngươi cần, ta có thể mượn gia tộc lực lượng giúp ngươi tìm những thứ khác. Alan nhìn Dục Sở, mặc dù không biết cô đang nghĩ gì, nhưng Alan cũng không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mình. Anh không phải là một nữ hiệp sĩ có bối cảnh khá tốt và không sợ bất cứ ai đến với mình. Các thành viên trong nhóm không có mối liên hệ nào với nhau, giao dịch công bằng, khách quan nên đương nhiên sẽ không có xung đột. Tuy nhiên, một khi danh tính của ai đó được biết, khó có thể nói liệu ai đó có ác ý gì hay không. Nghĩ tới đây, Alan trả lời thẳng, cảm ơn cô Dục Sở. Nhưng một người bạn khác của tôi đã nhờ tôi tìm những thứ này. Trước đây tôi đã giúp bạn chung của chúng ta tìm được một số lọ thuốc trong bộ cắt S xa đảo, mặc dù tôi không tiết lộ tin tức ra ngoài về việc chúng ta tụ tập, nhưng họ cũng biết tôi có một số thủ đoạn bí mật nên đã giao cho tôi giúp tìm ra thứ gì đó. Câu trả lời của Alan thật hoàn hảo. Sau khi nghe câu trả lời này, Joseph không còn gì để nói và ngừng nói. Trên thực tế, nếu không có sự kiện lớn trong buổi tụ tập hàng tuần, mọi người sẽ không có nhiều điều để giao tiếp và chia sẻ. Tuy nhiên, khi mọi người chuẩn bị kết thúc buổi tụ tập thì hiệp sĩ đã ngăn mọi người lại. Mọi người xin vui lòng đợi một chút. Bữa tiệc của chúng tôi đã được tổ chức nhiều lần. Mặc dù vẫn không biết tại sao chúng tôi được đưa đến đây hoặc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi đề nghị chúng ta nên đặt cho bữa tiệc này một cái tên. Giống như những tổ chức bí mật đó ở bên ngoài, sau này sẽ dễ dàng giải quyết mọi vấn đề hơn. Sau khi nói xong, giọng điệu của hiệp sĩ đã có chút phấn khích. Rõ ràng, cảm giác gia nhập một tổ chức bí mật nào đó mà gia đình anh ta không biết và có một số bí mật mà người khác không biết khiến hiệp sĩ cảm thấy dễ chịu. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau sau khi nghe những lời của hiệp sĩ. Thành thật mà nói, ngoại trừ các hiệp sĩ, không ai thực sự nghĩ đến việc đặt tên cho nhóm này. Mọi người đều rất kiên nhẫn với hiệp sĩ. Có thể một số người trong số họ nhìn thấy quá khứ của mình trong hiệp sĩ, hoặc có thể họ cảm nhận được vẻ đẹp mà họ chưa từng có ở hiệp sĩ. Trong phạm vi khả năng của mình, họ cũng sẵn sàng thực hiện tâm nguyện nhỏ bé của hiệp sĩ. Hiệp sĩ, anh nghĩ thế nào? Sau khi nghe Joe sờ nói, hiệp sĩ lập tức hưng phấn nói, ngươi nghĩ cái tên xỉn sờ thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng. Hiệp sĩ mặc dù có chút ngây thơ, nhưng nàng cũng không phải đồ ngốc, nghe nói người khác không thích nàng đặt cho nàng cái tên này cũng là đương nhiên. Có chút thất vọng thở dài, hiệp sĩ chán nản hỏi, vậy nhóm của chúng ta sẽ gọi là gì? Vừa rồi là cái tên hay nhất mà tôi nghĩ ra. Nghe vậy, khóe miệng Alan hơi co giật. Đây có phải là cái tên hay nhất không? Vậy những cái tên xấu trước đây là gì? Bản thân Alan cũng có thuộc tính từ bỏ tên tuổi của mình, vì vậy anh ấy cố ý không tự lừa dối mình, nếu không anh ấy sẽ không thể lấy lại được nhân vật của mình. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ về cái tên, không gian huyền bí này đột nhiên khẽ rung chuyển, một giọng nói không rõ giới tính, không rõ tuổi tác vang lên trong tai mọi người. Cuộc họp đồng hồ. Chương 19 xung đột leo thang đứng ở mũi tàu, nhìn chiếc thuyền buồn trước mặt đang cố gắng trốn thoát nhưng không thể làm được, suy nghĩ của Alan lại quay về cuộc họp đồng hồ 2 ngày trước. Khi đó, không gian bí ẩn nơi diễn ra cuộc họp đồng hồ đã tự phát ra tiếng nói của mình, tuy giọng nói đó chỉ nói tên của bữa tiệc nhưng cũng đủ khiến Alan cảnh giác. Điều này có nghĩa là họ đã được đưa vào không gian bí ẩn đó để tham dự. Bữa tiệc đó không phải ngẫu nhiên mà là do kẻ mạnh đằng sau không gian bí ẩn đó cố ý. Sau đó, 5 người trong nhóm không có ý định tiếp tục bàn luận gì nữa, đều thống nhất tên hẹn giờ và kết thúc bữa tiệc. Tiếng súng và tiếng súng đánh thức gã rèm khỏi ký ức. Ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền buồm đã ở trước mặt, Alan từ chỗ nhảy lên, đáp xuống thân tàu buồm, dùng tay chân leo lên như đi trên mặt đất bằng thẳng, lật người đáp xuống. Vòng tàu buồm. Trước sự xâm lược của Alan, thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu hét lên kinh hãi, những thủy thủ phản ứng nhanh chóng giơ súng hỏa mai chĩa vào Alan. Gọi ra. Một con dao găm được đóng đinh vào cánh tay của người thủy thủ, với một tiếng kêu đau đớn, khẩu súng rơi xuống đất, anh ta nhìn Alan với khuôn mặt tái nhợt. Alan phớt lờ đối phương, nhiệm vụ của anh chỉ là ngồi trên bong và đảm bảo không ai quấy rầy những tên cướp biển đang lên tàu, trừ khi có những kẻ chống cự quyết liệt, Alan sẽ không dễ dàng ra tay. Mặc dù hơi buồn cười khi nói rằng những tên cướp biển rất đạo đức, nhưng những tên cướp biển trên bờ Lexat thực sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của cướp biển. Họ không phải là loại chó cái không chính thống, không có quy tắc, và không được phép giết người bừa bãi, không được quấy rối phụ nữ, kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt. Tất nhiên, cái gọi là hình phạt ở mỗi con tàu là khác nhau, một số yêu cầu chặt tay và chân, trong khi số khác chỉ bị phạt tiền và làm sạch. Điều này khiến thủy thủ đoàn của mỗi con tàu có mức độ tuân thủ quy định khác nhau. Những tên cướp biển lên tàu, một số cười, một số nhìn xung quanh một cách hung dữ, và một số nóng lòng muốn chiếm đoạt tài chính của con tàu ngay khi lên tàu. Những người bảo vệ tàu buôn này không có năng lực lắm, họ chỉ là hàng hóa bình thường. Và họ có rất nhiều súng hỏa mai, nhưng về cơ bản là không có độ chính xác. Alan nhìn thoáng qua biết rằng chủ tàu buôn này đang mạo hiểm và không sẵn sàng thuê một người bảo vệ mạnh mẽ, nếu không họ sẽ không thể làm được. Lên tàu thật dễ dàng. Nhảy lên mạn tàu và đi chậm dọc theo mạn tàu như một con mèo, quan sát tình hình xung quanh. Ngay khi Alan đi vòng quanh chuẩn bị quay trở lại, hai anh khẽ run lên, anh nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt cùng với những tiếng chửi rủa và tiếng đánh nhau trầm thấp. Hơi nhíu mày, Alan nhảy xuống mạn thuyền, đi về phía phát ra âm thanh phương hướng. Anh đi thẳng vào cabin và đến căn phòng trong cùng của tàu bơn. Alan vừa định bước vào thì bị hai tên cướp biển chặn lại. Cơ quan thứ nhất Alan, ở đây không có gì để kiểm tra cả. Xin hãy yêu cầu cơ quan thứ nhất Alan đi nơi khác. Alan nhìn hai tên cướp biển đang ngăn cản mình, nhận ra bọn họ là người của Mạ Dị En. Anh hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo đang nhìn thấy con mồi, nhỏ giọng nói, các anh đang muốn ngăn cản tôi phải không? Chẳng lẽ Mạ Dị En bị tổn thương não? Bị như vậy? Đưa nó cho bạn. Sĩ quan Alan, dù sao chúng tôi cũng là người của đội phó, anh. Trước khi người đàn ông kịp nói xong, Alan đã trực tiếp ra tay, đấm và thúc tủi trỏ vào hai tên cướp biển đang chặn anh ta, khiến họ bất tỉnh, rồi đá tung cánh cửa mà không nói một lời. Nhìn đã đang xé quần áo của một cô gái chỉ khoảng 13, 14 tuổi, Alan sắc mặt lạnh lùng tiến lên một bước, đá vào mông cô gái, hất cô bé ra khỏi giường. Kéo người lên, thản nhiên kéo chăn bên cạnh rồi ném lên người cô bé. Cô bé khá thông minh, sau khi phát hiện ra tên cướp biển Alan khác với tên cặn bã muốn nước hiếp mình, cô lập tức cuốn chăn thật chặt, trốn ở phía sau Alan, nhìn anh với ánh mắt căm hận và sợ hãi đứng dậy. Khỏi giường của đại eo. Kể từ khi Phở Dị được Alan yêu cầu rời đi, đại eo đã trở thành người đầu tiên dưới quyền Mạ Dị En, tốc độ mở rộng của anh ta còn vượt xa Mạ Dị En. Alan, ta khuyên ngươi đừng chọc tức ta, giao tiểu tử kia cho ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi vô lễ. Khoe miệng anh ta nhếch lên một chút, nếu có Lìn hoặc Mạ Dị En ở đây, họ sẽ biết ngay rằng Alan bây giờ có chút tức giận. Nếu anh ta tiếp tục, anh ta sẽ sẵn sàng chiến đấu với Alan. Nhưng anh chàng đàn này rõ ràng là không biết lặn. Tình thế, nhìn khoe miệng của Dlan cong lên, hắn tưởng Dlan đang sợ hãi nên tiến lên một bước kéo cô bé đến phía sau Dlan. Nhưng vào lúc này, Alan đột nhiên đá ra, đánh vào giữa hai chân đạ. Một tiếng kêu chói tai phát ra từ miệng đạ. Anh ta che lấy khu vực giữa hai chân rồi ngã xuống đất, mắt đỏ hoe và anh ta lớn tiếng chửi rủa. Alan, nhưng anh ấy lại bị Alan đá và ngất đi. Rác rưởi vẫn là rác rưởi, cho dù ngươi có uống ma dược cũng chỉ là một mảnh rác rưởi lớn. Lắc đầu khinh thường, Alan quay đầu nhìn cô gái đang thu nhỏ lại, nói với cô, ở đây không sao đâu, em có thể đi tìm chỗ trốn, hoặc đi tìm bố mẹ em. Trên đời này, hoặc là bạn không xuống biển mà sống yên ổn trên đất liền, hoặc là không mong người ta cứu mình. Mọi chuyện phải tự mình làm, nếu có người dám lợi dụng bạn, bạn sẽ làm. Giết nó. Sau khi vỗ nhẹ đầu cô bé, Alan quay người rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, anh đã nghe thấy cô bé hét lên, tôi tên là Annie, Annie Bonnie, tôi sẽ báo đáp cho anh. Dừng một chút, Alan mỉm cười, quay đầu nhìn cô bé với ánh mắt kiên định nói, tôi tin cô, nhưng trước khi cô báo đáp tôi nghĩ cô nên tự bảo vệ mình trước, sống ổn định cuộc sống rồi mới nói những chuyện khác. Đúng. Lời vừa dứt, Alan lại quay người rời khỏi cabin. Trở lại bong tàu, Alan nhìn bọn cướp biển lần lượt mang đồ đạc đến bờ Lexa. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, đợi vận chuyển hoàn tất mới có thể quay lại tàu và ra khơi. Nhưng ngay khi việc chuyển hàng kết thúc và Alan đang chuẩn bị quay trở lại chiếc bờ lách cắt của mình thì tiếng gầm gừ của anh chàng Mạ Dị Hệ đó lại vang lên, kèm theo những bước chân nặng nề và giận dữ, anh ta nhanh chóng lao về phía Alan. Alan, lúc trước ta đã nói, nếu có lần khác ta sẽ không khách khí với ngươi. Bây giờ xem ra ngươi không coi trọng lời nói của ta chút nào, sao dám tấn công người của ta. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi phải trả giá giá. Mạ Dị En đến chỗ Alan, phía sau anh là hai tên cướp biển bị Alan đánh bất tỉnh và đạ. Người vẫn đang hôn mê. Mạ Dị En lúc này hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy tức giận. Rõ ràng chuyện này không thể dễ dàng kết thúc. Chương 20 đấu tay đôi Mạ Dị, nếu anh không giao bộ não của mình cho một người phụ nữ trên đảo lại bợ thì thì anh nên biết chính xác đã, một gã cũng có bộ não khô khan như anh, đã làm gì? Nếu bị chuyện này mà đến gây rắc rối cho tôi, ngay cả với thuyền trưởng cũng không thể biện minh được. Bạn có thực sự sẵn sàng bị đội trưởng trừng phạt không? Ta khuyên ngươi, không dễ gì giữ được chút của cải, đừng để bị thuyền trưởng trừng phạt làm mất mặt. Khi đó ngươi thật sự sẽ nghèo khó, không có gì. Đáp lại Alan lời nói, Mạ Di ẻn hiếm có tức giận. Hắn chậm rãi cởi áo khoác ra cá voi, vừa di chuyển thân hình cơ bắp vừa nói, ta đương nhiên sẽ không vi phạm quy tắc, ta sẽ chính thức nói cho ngươi đề nghị quyết đấu, và bạn chắc chắn sẽ đồng ý với điều đó. Alan hơi nhướng mày nhìn Mạ Di ẻn, như thể nghe thấy câu nói đùa nào đó, hỏi, tại sao tôi phải đồng ý với cô? Trong tay tôi không có đòn bẩy nào sao? Mặc dù trong tay tôi không có tay cầm của anh, nhưng tôi có thứ này trong tay. Mạ Di ẻn lấy từ trong túi quần ra một ống nghiệm pha lê, dùng ngón cái và ngón trỏ giơ lên rồi đưa nhẹ cho Alan một cái. Cười mỉm mai, hắn nói tiếp, ngươi đoán xem đây là vật gì? Khi Alan nhìn thấy ống nghiệm, trong đầu anh đã có một suy đoán, đồng tử hơi co lại, anh nhìn vào ống nghiệm, thông tin xuất hiện trước mắt đã xác nhận suy đoán của anh. Các giác quan của mèo, thuốc ma thuật cấp 1, thuộc dòng cắt ép phỉ củ, sau khi uống phải có khả năng chống lại sự lây nhiễm tinh thần của mèo. Nếu thành công trong việc chống lại sự lây nhiễm, độ nhạy của năm giác quan sẽ tăng lên và bạn sẽ tăng cường. Có được khả năng cảnh báo nguy hiểm. Đây là mảnh ghép cuối cùng của loạt độc dược Alan S.K.S. xa đảo. Nhớ lại những gì đã xảy ra trên đảo Lái Bờ Tỷ trước đây, Alan cuối cùng cũng biết người mua thuốc cảm giác cho mèo trước mình một bước là ai. Ở chợ đen trên đảo Lái Bờ Tỷ, cậu là người mua lọ thuốc này trước tôi một bước à? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và kinh ngạc của Alan, Mạ Di ẻn, người chưa từng nhìn thấy mặt này của Alan, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, cười lớn, lớn tiếng nói với Alan, đúng vậy, tôi mua lọ thuốc này, tôi biết rồi rằng bạn đang tìm lọ thuốc thuộc dòng cắt S xa đảo, và tôi cũng biết bạn chắc chắn sẽ đến chợ đen để hỏi thăm tình hình nên tôi đã mua lọ thuốc này trước bạn. Vốn dĩ ta muốn đưa nó cho cấp dưới của mình để có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vời của ngươi. Nhưng kế hoạch không thay đổi nhanh chóng, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Tuy nhiên, ta có thể dùng lọ thuốc ma thuật này để dụ dỗ ngươi. Và mồi, nó hoàn toàn xứng đáng. Đôi mắt nheo lại, Alan toát ra khí chất lạnh lùng như một con mèo đã nhìn thấy con mồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Mạ Di ẻn và nói, em có chắc chắn rằng anh sẽ đồng ý không? Đương nhiên ngươi không cần phải đồng ý, nhưng đó chẳng qua là lãng phí một lọ thuốc. Ta có thể gánh chịu tổn thất, nhưng ngươi có đủ khả năng chịu đựng tổn thất không? Các S.A.C.G có 4 lọ thuốc. Hiện tại ngươi đã uống 2 lọ. Bạn có bỏ lỡ điều này không? Lần này bạn có thể không tìm thấy lọ thuốc ma thuật tiếp theo cho đến khi chết. Nhìn Mạ Di ẻn nửa cười, Alan đối với hắn nói, ta không thể không thừa nhận, hôm nay ngươi đã làm mới lại ta đối với ngươi ấn tượng, hóa ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc ngu ngốc, ở một số thời điểm, ngươi cũng có thể động đậy. Não. Alan nhìn lọ thuốc này, anh ấy nhất định sẽ đồng ý, anh ấy nhất định phải lấy được lọ thuốc này. Mạ Di ẻn không biết, vợ Lách Sạc Đạ Mòn không biết, và mọi người cũng không biết rằng bộ chuyện cắt phỉ củ của anh đã thu thập được 3 con trong số đó. Họ đều cho rằng Alan chỉ có 2 con, nên Mạ Di ẻn đã lấy nó. Đặt cược với Alan về lọ thuốc kích thích giác quan của con mèo này. Bằng không, một khi bọn họ biết Alan đã lấy được phần thứ 3 của bộ chuyện hình mèo, cho dù Mạ Di ẻn cho rằng mình có thể đánh bại Alan, cũng không cần dùng lọ thuốc này để đánh cược với Alan, vợ Lách Sạc Đạ Mòn sẽ không bao giờ cho phép tình huống này xảy ra. Đã xảy ra. Tôi e rằng lúc đó bờ Lách Sạc Đạ Mòn đã đến đây với tư cách là đội trưởng để ngăn chặn cuộc đánh bạc giữa hai người họ, thay vì xem trò vui trên bờ Lách Sạc. Điều mà Mạ Di ẻn ghét nhất là vẻ mặt nửa cười nửa miệng của Alan. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của Alan, nó khiến Mạ Di ẻn nhớ đến sự ngược đãi mà anh ấy đã nhận được khi bị người chủ ở đó đánh đập khi anh ấy còn là người học việc trong xưởng. Đối với ông già đó chẳng là gì cả, 3 đến 5 ngày nữa ông sẽ khỏi bệnh, nhưng những lời lăng mạ của ông đã in sâu vào trái tim Mạ Di ẻn từng chữ, và ông vẫn chưa bao giờ quên điều đó cho đến ngày nay. Ký ức về sự tủi nhục thời trẻ tràn vào tâm trí anh. Khiến Mạ Di ẻn, người vốn bình tĩnh trước đó, lại tức giận xé bỏ quần áo, để lộ bộ ngực phủ đầy lông đen và dùng nắm đấm to lớn đập vào ngực. Phát ra âm thanh, hắn gầm gừ với Alan, đừng có nở nụ cười chết tiệt đó. Đây là điều ta ghét nhất ở ngươi. Hôm nay ta sẽ xé miệng ngươi ra, để ngươi vĩnh viễn không thể lộ ra bộ dạng này. Được. Cho ngươi cơ hội này. Nghe vậy, Mạ Di ẻn ngẩng đầu gầm lên, ném thẳng lọ thuốc trong tay cho một người của mình, bước tới, rút thanh kiếm từ thắt lưng của hắn ra, vẻ kiêu ngạo trên người không ngừng dâng cao. Alan không lãng phí thời gian nữa. Anh ta một tay rút ra thanh kiếm mảnh mai và con dao găm bằng tay kia và đi vòng quanh Mạ Di ẻn từng bước một. Thông tin chi tiết: Tên: Mạ Di ẻn, nghề nghiệp: cướp biển, phó thuyền trưởng của bờ Lách Sạc, kỹ năng: kiếm thuật LV5, bắn súng LV2, thủy hệ LV2 phi thường, thuốc dòng hổ sức mạnh của hổ, cấp độ đầu tiên, thuốc độc dòng bạ Di ẻn bun sức mạnh của con bò được, cấp độ đầu tiên, thuốc độc dòng mượn khổng lồ thân vượng, cấp độ đầu tiên, thuốc ma thuật dòng mượn khổng lồ dạng vượng, cấp độ 1. Mạ Di ẻn tổng cộng uống 4 lọ thuốc, 3 lọ. Chẳng trách dưới ảnh hưởng của lọ thuốc khó tiêu, tâm thần hắn trở nên rối loạn, dễ nổi nóng. Bốc đồng. Bạn phải biết rằng ngay cả những lọ thuốc cùng loại cũng sẽ tích lũy rất nhiều tác động tiêu cực trước khi chúng được thu thập, gây ra vấn đề về tinh thần. Hơn nữa, việc uống 3 loạt lọ thuốc khác nhau cùng một lúc có thể duy trì trạng thái hiện tại của Mạ Di ẻn. Alan từng bước đi vòng qua Mạ Di ẻn, suy nghĩ biện pháp đối phó Mạ Di ẻn uống rất nhiều ma dược. Đều khá ấn tượng, đồng thời thể lực cũng được tăng lên đáng kể, Alan chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của anh trong một trận chiến trực diện hay một trận chiến kéo dài. Vì vậy, nếu muốn đánh bại Mã Lờ, bạn phải chiến đấu nhanh chóng. Thực hiện những bước di chuyển nguy hiểm và nhắm vào điểm yếu duy nhất chưa được tăng lên đáng kể của hàng phòng ngự của Mã Lở và đánh bại kẻ thù chỉ bằng một đòn. Chương 21 đi ngang qua người đàn ông mã lở cao đến mức chỉ cần hai bước đã đến trước mặt Alan, con dao dựa trong tay từ trên xuống dưới chém thẳng vào đầu Alan, như thể đang đối mặt với kẻ thù và muốn giết Alan. Thấy vậy, cổ tay Alan khẽ run lên. Thanh đao mảnh mai trong tay anh lật ngược, dựa vào cánh tay phải như một tấm khiên để chống lại con dao của Mã Dị En, đồng thời, con dao găm trong tay trái của anh đảo ngược và đâm thẳng vào Mã Dị En. Chỗ cong của cánh tay phải của con dao. Đôi mắt mở to, Mã Dị En lập tức dừng tay lại, tránh đi điểm yếu, khiến con dao găm của Alan chỉ để lại vết máu trên cánh tay phải của Mã Dị En và không làm được gì. Chỉ cần nhấn nó và đi, không có rắc rối. Thấy mình ra đòn trượt, Alan lập tức giơ chân đá vào đầu gối Mã Dị En, dùng lực lùi lại, nối rộng khoảng cách giữa mình và Mã Dị En. Với thanh đại đao và con dao găm mảnh mai trên tay trở lại vị trí cũ, Alan nhìn Mã Dị En và lại chậm rãi đi vòng quanh anh ta. Cuộc kiểm tra vừa rồi đã cho Alan một cái nhìn khái quát về sức mạnh và tốc độ của Mã Dị En. Máu ở vết thương do anh tạo ra trên cánh tay Mã Dị En đã bắt đầu đông lại rõ ràng, đúng như những gì anh đã suy đoán trước đó, anh muốn không thể chiến đấu được. Trận chiến kéo dài với Mã Dị En, sức chịu đựng của anh ấy tốt hơn bị giảm rất nhiều. Nhìn vết thương đông máu trên cánh tay phải của anh, Mã Dị En cười toe toét nói, vết thương này không đau cũng không ngứa. Anh chỉ muốn đánh bại tôi bằng một đòn như vậy à? Có bản lĩnh thì cứ đứng đó, để ta dùng vết thương giống như trước đây mà gãi cho ngươi. Nếu không dám, ngươi sẽ là cháu trai của ta. Alan chưa bao giờ sợ nói chuyện rắc rưởi. Hừ, hàm răng của ngươi sắc bén, cái miệng cũng sắc bén, xem ta nhổ hết răng của ngươi đi. Bùm. Với một lực mạnh ở chân, Mã Dị En lao về phía dặn với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Con dao dựa trong tay phát ra âm thanh vo ve với sức mạnh và tốc độ, mang theo một cơn gió mạnh và chém về phía dặn. Nhảy lên, cơ thể ạ lần xoay tròn giữa không trung để tránh đòn của Mã Dị En. Đồng thời, thanh đại đao mảnh khảnh trong tay chém vào cổ Mã Dị En. Tuy nhiên, anh ta đang ở giữa không trung và Mã Dị En lại không còn sức lực. Sau khi né tránh, vết thương do con dao này gây ra vẫn còn đông, không gây ra nhiều rắc rối cho Mã Dị En. Nhẹ nhàng tiếp đất, Alan cao mày nhìn vết thương trên cổ Mã Dị En đã nhanh chóng cầm máu. Chỉ khi đối mặt với Mã Dị En, anh mới nhận ra rằng tên này mặc dù tâm trí không tốt, nhưng thực lực hắn cũng không hề yếu, lại có chút xảo quyệt. Tờ SG, anh chàng rắc rối. Suốt thời gian qua, Gián luôn giữ thái độ khiêm tốn để tránh vợ lách sạc đả mòn quá sợ hãi anh ta. Anh ta bề ngoài có vẻ táo bạo nhưng thực chất lại là người hẹp hòi nhất. Gián thực sự cho thấy nếu nó có thể đe dọa sức mạnh của anh ta, thì bờ lách sạc đạ mòn sẽ không bao giờ ngồi yên và phớt lờ anh ta chắc chắn sẽ ra tay với anh ta và ngừng chơi những trò cân bằng nhàm chán. Chính vì vậy, kể từ khi Alan uống lọ thuốc bước chân mèo, ngoại trừ lần theo dõi và lẻn vào nhà Fuzzy, anh chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của lọ thuốc này để có được lọ thuốc ma thuật hình mèo cuối cùng để đối phó. Với cuộc khủng hoảng sắp tới, Alan không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Gọi, chậm rãi thở ra một hơi, khi chút ra hơi thở cuối cùng, hơi thở của Dạn dường như biến mất, trở nên cực kỳ yếu ớt, khi bước đi không có bất kỳ âm thanh nào nếu Dạn thực sự tồn tại trong tầm mắt của anh. Mã Dị En thực sự cho rằng Alan đã biến mất trong nháy mắt. Đây là cái gì vậy? Bạn đã uống những lọ thuốc ma thuật nào khác? Bạn đoán. Vừa dứt lời, Alan lập tức di chuyển và lao về phía Mã Dị En trước. Chỉ cần ngươi ở trong tầm mắt của ta, ngươi cho dù che giấu khí tức của mình thế nào cũng không có tác dụng. Với một tiếng gầm, Mã Dị En vung con dao dựa trong tay và tấn công Alan. Nhưng vào lúc này, Alan đột nhiên túi thấp người, tránh khỏi con dao, từ bên cạnh Mã Dị En chạy đến phía sau hắn. Mã Dị En vội vàng quay lại thì phát hiện Alan, người lẽ ra phải chạy theo sau mình, đã biến mất. Làm sao có thể? Anh ta đang dùng lọ thuốc ma thuật ở cấp độ nào? Không ngừng bay lại, Mã Dị En vung con dao dựa trong tay một cách điên cuồng, nhưng không tìm thấy dấu vết của A Dạn. Thời gian trôi qua, Mã Dị En ngày càng hung bạo hơn, vừa vung con dao dựa trong tay vừa gầm lên liên tục. Cùng lúc đó, mọi người tránh xa bong tàu để tránh bị ảnh hưởng nhìn nhau. Tình hình hiện tại trên sân khiến họ có chút kinh ngạc, Alan rõ ràng đang ở phía sau Mã Dị En, nhưng tại sao Mã Dị En lại không tìm thấy anh ta? Mã Dị En thở hổn hển và thận trọng nhìn xung quanh. Như thể Alan có thể lao ra từ bất kỳ góc nào và giáng cho anh một đòn chí mạng trong giây tiếp theo. Lúc này Alan đang đứng sau Mã Dị En. Anh ta dựa vào khả năng phản ứng mạnh mẽ và tốc độ linh hoạt do loạt hình mèo ban cho. Sau khi loại bỏ hơi thở và âm thanh, anh ta sử dụng các kỹ năng hoàn hảo để ẩn nấp sau lưng Mã Dị En. Bất cứ khi nào Mã Dị En nhìn lại hoặc quay lại, anh ta ngay lập tức thay đổi tư thế. Điểm mù trong tầm nhìn của Mã Dị En tạo ra trạng thái gần như tàng hình này. Trên thực tế, nếu Mã Dị En có thể bình tĩnh lại, hắn nhất định sẽ tìm ra mấu chốt, từ trong tinh vi sẽ biết được vị trí của Dạn. Dù sao bước chân mèo chỉ là lọ thuốc cấp 1, hắn thực sự không thể khiến khí tức của Dạn Lan hoàn toàn biến mất, và không thể làm cho chuyển động của Dạn thực sự im lặng chút nào, chỉ giảm xuống trạng thái cực kỳ yếu ớt. Tuy nhiên, Mã Dị En đã uống quá nhiều ma dược, khiến tinh thần anh căng thẳng và khó chịu. Khi Alan biến mất khỏi tầm mắt anh, tâm trạng của Mã Dị En càng trở nên cáu kỉnh, anh không thể bình tĩnh và suy nghĩ gì cả. Sự bất thường của Mã Dị En đã bị những người khác chú ý, đặc biệt là cấp dưới của Mã Dị En, những người này đặc biệt căng thẳng. Cuối cùng, một thuộc hạ của Mã Dị En không thể chịu đựng được nữa và đã vi phạm quy tắc của trận đấu. Đang ở phía sau cậu đấy. Hành động của anh ta ngay lập tức dấy lên ánh mắt trừng trừng của các thành viên phi hành đoàn không thuộc quyền lực của Mã Dị En. Tiểu vi phạm sự công bằng trong cuộc đấu tay đôi bị hải tặc coi thường. Nghe thấy tiếng hét của người của mình, Mã Dị En cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Anh vội vàng vung con dao dựa trong tay và quét nó ra phía sau. Nhưng vào lúc này, bóng dáng của Alan xuất hiện trong tầm mắt của Mã Dị En. Trong quá trình đó, anh đã vượt qua Mã Dị En. Từ phía sau như thể anh ấy đang đi dạo. Một giây tiếp theo, Mạ Dĩ En đột nhiên cảm thấy cổ mình ớn lạnh, một lượng máu lớn phun ra từ vết thương trên động mạch ở cổ anh. Việc anh vừa đi qua, như thể anh đang đi dạo, thực ra là một lời mời. Từ thần chết trong một thời gian ngắn, động mạch cổ của Mạ Dĩ En đã bị cắt. Vết thương ở mức độ này không thể chữa lành được bằng khả năng tự phục hồi do lọ thuốc bậc nhất ban tặng. Mạ Dĩ En bị đánh bại. Chương 22 tôi là một con mèo đánh trúng điểm mấu chốt, ngay cả sức lực thể chất của Mạ Dĩ hệ sau khi uống 4 bình thuốc ma thuật chồng lên nhau cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa. Anh ta ôm cổ đang chảy máu và khuỵu xuống. Lúc này, người của Mạ Dĩ En lao tới, đội vàng bắt đầu cầm máu cho Mạ Dĩ En. Nhờ thể lực của anh đã trở nên khá tốt nhờ sự trợ giúp của lọ thuốc ma thuật, nếu không anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Alan bước tới trước mặt người đàn ông đang giữ lọ thuốc của Mạ Dĩ En, ngăn cản anh ta đang cố gắng giải cứu Mạ Dĩ En, đồng thời nói thẳng với anh ta, đưa lọ thuốc cho tôi. Sau kết quả lần đánh bại Mạ Dĩ En trước đó, người của Mạ Dĩ En hiển nhiên có chút lo lắng khi đối mặt với Lặn. Anh mím môi, tuy muốn từ chối nhưng khi Mạ Dĩ En tỉnh dậy và đưa lọ thuốc cho Lặn, nhưng anh vẫn không thể cầm được. Tiếp tục, dưới cái nhìn của Alan, anh ta lấy ra lọ thuốc giác quan của mèo. Uống xong lọ thuốc, Alan trấn áp trái tim đang đập rộn ràng, vẻ mặt bình tĩnh cất lọ thuốc đi, rời khỏi thuyền buôn, quay về với con Black Cat của mình. Cùng lúc đó, trên Black Shark đã mòn đứng trong khoang thuyền trưởng, nhìn qua cửa sổ tình hình trên tàu buôn, trên mặt không có biểu cảm gì. Đứng ở phía sau hắn, La Can thấp giọng hỏi, thuyền trưởng, tiếp theo chuyện của Mạ Dĩ En chúng ta nên giải quyết như thế nào? Coi như không nhìn thấy, hắn bị Alan trong tay đánh bại, thậm chí còn suýt bị Alan giết chết, còn đánh mất một lọ ma dược, đủ để hắn bình tĩnh lại, nhìn kỹ chính mình bị thổi phồng lên. Trong tương lai, trong một thời gian ngắn nữa, Mạ Dĩ En sẽ không gây thêm rắc rối cho chúng ta nữa và sẽ thành thật trong một thời gian. Nghe vậy, La Can khẽ gật đầu, sau đó mím môi, do dự một lát rồi tiếp tục hỏi, đội trưởng, chuyện của Alan chúng ta nên giải quyết như thế nào? Nghe La Can nói như vậy, Black Shark đã mòn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, cẩn thận đề phòng hắn, không cho phép hắn lấy được ma dược hình mèo thứ tư, dặn Ga Adler phải để mắt tới anh ấy, anh có thể tránh ra và tôi sẽ hỗ trợ anh ấy nếu có chuyện gì xảy ra. La Can chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Black Shark đã mòn là một người mâu thuẫn như vậy. Một mặt, anh ta muốn lặn, một cấp dưới có sức mạnh và bộ não vượt trội, tấn công thay anh ta, nhưng mặt khác, anh ta lại cảnh giác với việc đối phương từng bước tiến lên. Vốn dĩ anh ta rất vui khi nhìn thấy nó, thậm chí còn bí mật thúc đẩy xung đột giữa Mạ Dĩ En và Alan, nhưng khi xung đột giữa hai người kết thúc, Black Shark đã mòn cảm thấy bị đối phương đe dọa và muốn chấn áp nó. Một khi kịch tính cân bằng mất đi cân bằng, chỉ có hai lựa chọn, một là chờ đợi người chiến thắng trở nên lớn hơn, hai là tự mình chấn áp người chiến thắng. Đương nhiên, Black Shark đã mòn sẽ không chọn phương án thứ nhất, cho nên hắn phải tự mình bắt đầu kết thúc trò chơi. Nhưng theo cách này, xung đột chuyển sang anh ta. Alan có thể sẵn lòng tiếp tục làm việc cho Black Shark trong bao lâu? Alan biết Black Shark đã mòn hành xử như thế nào sau khi trực tiếp đánh bại Mạ Dĩ En, anh biết mình sẽ bị Black Shark đã mòn chấn áp. Tuy nhiên, Alan không có nhiều ý kiến về việc này. Bản thân anh cũng không mấy trung thành với Black Shark đã mòn và đã bí mật lập kế hoạch. Bây giờ anh ta chỉ có một ý tưởng duy nhất, đó là lấy lọ thuốc của bộ cắt S xà thứ tư và hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của cắt S xà đảo. Trở lại Black Shark, Alan leo lên thanh xà bên trong cabin, đi tới một không gian nhỏ trong góc, nếu muốn tìm được nơi này, trừ khi tìm kiếm rộng rãi thì sẽ không thể tìm thấy Alan ẩn nó ở đây. Mặc dù Gatler nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để theo dõi hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Alan đã lấy được hết 4 lọ thuốc của các S xạ đảo và sẽ không chia tay vào lúc này. Đây là cơ hội của Alan. Dựa vào góc xạ, Alan hít một hơi thật sâu, không do dự nữa mà uống lọ thuốc trong tay. Thuốc vào dạ dày, cảm giác cay cay ập đến vị giác của anh. Alan cười toe toét. Mặc dù mùi vị của thuốc không ngon lắm nhưng loại thuốc cắt S xẹt này được coi là ngon nhất trong số 4 loại thuốc trong bộ phim hình tượng mèo. 1. Khi sức mạnh của lọ thuốc tiêu tan, tâm trí của Alan ngày càng trở nên hỗn loạn. Alan, người luôn gặp vấn đề về giấc ngủ, bất ngờ rơi vào giấc ngủ sâu như thấy, ý thức của anh tiếp tục phân tán và dọc theo một số mối liên hệ bí ẩn và bí ẩn, anh chạm vào lĩnh vực không xác định. Mở mắt ra, Alan nhìn những thi thể đầy lông lá xung quanh mình, vô thức vươn tay đẩy chúng ra, nhưng khi đưa tay ra, anh chợt phát hiện bàn tay của mình biến thành một bàn chân nhỏ có lông, những miếng đệm nhỏ màu hồng ở lòng bàn chân. Anh ấy đã biến thành một con mèo. Ừm. Tại sao nó lại trở thành một con mèo? Rõ ràng tôi là một con mèo. Miễn cưỡng kéo cơ thể mình ra khỏi cơ thể của các anh chị em, Alan nhìn mái tóc đen khắp người và người mẹ đang ngủ say, người lớn hơn anh hơn một vòng tròn. Anh chớp mắt và cảm thấy mình đã quên điều gì đó, nhưng tôi không thể nhớ nó trong một thời gian. Quên nó đi, đừng bận tâm, chỉ cần ra ngoài và đi dạo xung quanh. Sau khi loạn choạng rời xa mẹ và các anh chị em, Alan đi dọc theo con hẻm ở bước, trên đường đi, anh nhìn thấy những con chuột đang co rúm lại và một con chó già sắp chết. Tuy nhiên, điều này không khiến anh dừng lại mà đi thẳng về phía trước. Đây là một thành phố được gọi là thị trấn Lũ Dạ. Người dân ở đây rất thích mèo. Khi nhìn thấy Lặn, họ không hề keo kiệt thể hiện tình cảm với chú mèo đen nhỏ nhắn và đáng yêu này, đồng thời cũng sẽ cảnh báo Lặn không được đến gần những chú mèo trong thị trấn. Một ngôi nhà nơi một cặp vợ chồng chuyển sang giết mèo con để giải trí. Alan thông minh hơn những người bạn đồng hành của mình nên chưa bao giờ đến gần nhà của cặp vợ chồng giết mèo, điều này dần dần khiến anh trở thành con mèo sống lâu nhất trong thị trấn. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Alan luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó, nhưng anh không bao giờ có thể nhớ được. Thời gian trôi qua, anh dần không còn lo lắng về điều đó nữa, ngoại trừ một chút kiên trì và một chút ám ảnh trong lòng, sống như vậy cũng không có gì sai. Cái này, Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng một đoàn lữ hành đã đến thị trấn Hoa Kỳ. Một con mèo trong đoàn lữ hành đã thu hút sự chú ý của Alan. Anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều con mèo ở thị trấn Hoa Kỳ, nhưng con mèo này mang lại cho anh ấy cảm giác bí ẩn. Khi Alan đi liên lạc với con mèo, anh nhìn thấy con mèo ở gần nhà của cặp vợ chồng giết mèo. Alan không thể chịu nổi trước khi con mèo bị cặp vợ chồng giết mèo phát hiện, anh đã đuổi kịp con mèo. Đầu tiên, nắm lấy cổ con mèo nhỏ hơn mình hai vòng tròn, dùng chút sức kéo nó trở lại đoàn xe và giao cho cậu bé đang đi tìm con mèo. Cậu bé nhìn lặn, đưa tay ôm lấy lặn to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lặn, đồng thời nhẹ nhàng nói, "Cứu tôi với đã đưa cho bạn con mèo của tôi, và đổi lại, tôi sẽ cho bạn hình dạng một con mèo nhân danh chúa tể nữ thần bột tở của tôi." Khi cậu bé nói xong, Alan phát hiện, đám mây trên bầu trời phía trên dần dần thay đổi, hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ không thể giải thích được. Cậu nguyện xong, cậu bé đặt Alan xuống đất, nhìn Alan rồi lại nói, "Hãy quay về thế giới của riêng cậu." Khi lời nói vừa dứt, vô số ký ức chợt hiện lên trong đầu Alan. Một giây tiếp theo, Alan cảm thấy mình như bị cởi bỏ toàn bộ quần áo, tách ra khỏi cơ thể của con mèo đen, chìm vào trong đại dương tối tăm. Ánh sáng tâm linh, anh trở lại cơ thể theo ánh sáng này và tỉnh lại. Khoảnh khắc Alan mở mắt ra, một cỗ lực lượng quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn tràn ngập cơ thể anh. Chương 23 nửa người nửa cá tự do đảo. Cảng tự do xưởng đóng tàu. Trước kia Thánh Ma Di à hảo, hiện tại Bùi Cá Mập hảo, dừng sắt ở nơi này tiến hành kiểm tra tu sửa, các công nhân làm khí thế ngất trời, dạng này cơ trung thở lở bạc là ít có mua bán lớn. Lão bản đáp ứng bọn hắn một đơn này làm xong cho bọn hắn tiền thưởng, nghe nói một đơn này lão bản kiếm lời không ít. Liên đối các công nhân cũng nhiệt tình mười phần. Giữa trưa nghỉ ngơi thả cơm, các công nhân lục tục ngo ngoe rời đi Bụi Cá Mập Hào, tiến đến ăn cơm nghỉ ngơi, dừng sát ở xưởng đóng tàu bên trong Bụi Cá Mập Hào lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Két két. Bụi Cá Mập Hào buông xuống mỏ neo thuyền xiềng xích theo một tiếng vang nhỏ kéo căng trực tiếp, một cái tràn đầy lam vảy màu xanh lục cùng sắc bén lợi chảo cánh tay, đột nhiên từ trong mặt nước rũ ra, bắt lấy kết nối mỏ neo thuyền xiềng xích, ngay sau đó một cái toàn thân đều bị lam vảy màu xanh lục bao trùm. Tay chân phía trên đều có mảng, phần lưng cùng khuỷu tay có vây cá sinh vật hình người, dọc theo mỏ neo thuyền xiềng xích một chút xíu leo lên đến Bụi Cá Mập Hào phía trên. Cái này hình người sinh vật có một đôi to lớn ánh mắt, bộ mặt sắp xỉ tại loài cá, hắn bốn chỗ nhìn một chút Bụi Cá Mập Hào tình huống, từ mạn thuyền phía trên nhảy xuống. Mà liền tại hắn nhảy xuống mạn thuyền, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, từ nó bước chân bắt đầu, những cái kia sinh trưởng tại bên ngoài cơ thể lân phiến cùng mảng chân, còn có vây cá cùng cốt thứ, nhao nhao cởi nhập thể nội, lộ ra màu đồng cổ nhân loại làn da. Xì xì xì. Loài cá bình thường đầu theo lân phiến tởi nhập ra thịt, nhanh chóng khôi phục nhân loại bộ dáng, lộ ra một cái xóa một đầu rồng biển dạng trưởng quyền phát anh tuấn khuôn mặt. Chân chùi thân thể, nam tử trực tiếp đi vào Bụi Cá Mập Hào khoang thuyền, phảng phất nhận cái gì hấp dẫn một dạng, trực tiếp đi tới Bụi Cá Mập Hào tàng thư thất. Không chần chờ chút nào, nam tử tay phải lại lần nữa biến thành cái kia nửa người nửa cá dáng vẻ, móng vuốt sắc bén một thanh xé mở trên giá sách ngụy trang, lộ ra bên trong hắc rượu thạch hộp. Nhìn thấy hắc rượu thạch hộp còn bình yên vô sự, nam tử trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cục nở một nụ cười, hắn không nhìn hắc rượu thạch hộp mặt ngoài bám vào chớ chú, trực tiếp dùng tràn đầy lân phiến bàn tay mở ra hộp. Nhưng mà mở hộp ra trong ngay mắt, nam tử dáng tươi cười lập tức cứng ngắt trên mặt, nhìn xem không có vật gì hắc rượu thạch hộp, tay của nam tử trưởng đống nhiên dùng sức, lại sinh sinh đem hắc rượu thạch hộp bóp nát ra, pha lên một dạng tản mát tại trên mặt đất. Hắc xa đối mông, tức giận gầm nhẹ một tiếng, nam tử không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Thế nhưng là thanh âm mới vừa rồi, đưa tới người trông chừng chú ý, khi nam tử mới vừa đi ra khoang thuyền thời điểm, hai cái cầm trong tay súng ống người chèo thuyền vừa vặn lên thuyền, bọn hắn nhìn xem trước mặt cái này không đến mảnh vải nam tử, lập tức giơ lên trong tay thương. Dừng lại, ngươi là ai? Ngươi làm sao đi lên? Nam tử căn bản không có phản ứng cảnh cáo của đối phương, trực tiếp hướng về mạn thuyền đi đến. Nhìn đối phương hoàn toàn không có nghe từ chính mình ý cảnh cáo, cái kia hai cái người chèo thuyền lập tức giơ lên trong tay thương nhắm chuẩn nam tử kia, chuẩn bị nổ súng. Nhưng lại tại lúc này, nam tử kia thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, lân phiến cùng màng, vây cá cùng cốt thứ, nhao nhao từ nam tử ra thịt phía dưới chui ra, vốn đang xem như anh tuấn diện mạo, lại lần nữa biến thành cá một dạng giữ tợn hình dạng. Nhìn cái kia hai cái người chèo thuyền trợn mắt hốt mồm, lạnh cả người, lúc đầu muốn bóp cò ngón tay, triệt để cứng ngắc tại nơi đó. Lại lần nữa hóa thành nửa người nửa cá bộ dáng nam tử, căn bản không có phản ứng cái kia hai cái người chèo thuyền ý nghĩ, hắn đi vào mạn thuyền chỗ, trực tiếp từ trên mạn thuyền nhảy xuống, nương theo lấy nổ vang một tiếng rơi vào trong nước. Cái kia hai cái người chèo thuyền nơm nớp lo sợ đi tới mạn thuyền chỗ, nhìn xem dưới thuyền mặt nước, trừ chưa bình phục bọt nước, lại không bất luận kẻ nào hoặc là động vật bóng dáng, phảng phất vừa rồi cái kia nửa người nửa cá nam tử chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Động vật hệ liệt ma dược đặc điểm chính là hình lưới kết cấu. Như mèo thân ảnh hệ liệt chính là do bốn loại nhất giai ma dược cấu thành, tạo thành đằng sau mèo thân ảnh có được tam giai lực lượng. Mặt khác động vật hệ liệt ma dược cũng giống như vậy, đều cần nhiều cái cấp bậc thấp ma dược cấu thành. Khi động vật hệ liệt ma dược cấu thành đằng sau, trước đó đơn nhất ma dược ban cho lực lượng đều sẽ đạt được tăng lên thêm một bước, cũng thu hoạch được hoàn toàn mới lực lượng, hiện tại Alan cũng là như thế. Mèo chi linh xảo, mèo chi nhảy vọt, mèo chi cất bước, mèo cảm giác quan. Bốn loại ma dược giao phó Alan lực lượng siêu phàm, theo ma dược tạo thành hoàn chỉnh trở nên càng thêm cường đại, đồng thời Alan cũng thu được hoàn toàn mới tự lành năng lực. Mèo tự lành năng lực cực mạnh, vô luận là đao kiếm ngoại thương hay là nội thương ống đau, đều có viễn siêu nhân loại tự lành năng lực. Đương nhiên năng lực này cũng là có hạn độ, mặc dù muốn so nhân loại mạnh lên không ít, thế nhưng không phải vô hạn độ cường đại, đại khái tương đương với Mã Lý Nhị trình độ. Từ nóc phòng nơi hẻo lánh nhảy xuống, nếu như nói nguyên lai độ cao như vậy trực tiếp nhảy xuống, còn có thể cảm giác được chấn động, như vậy hiện tại từ phía trên nhảy xuống, căn bản ngay cả chấn động đều không cảm giác được, nói cách khác hiện tại Alan có thể từ cao hơn địa phương nhảy xuống mà không bị thương. Đây chính là hoàn chỉnh tam giai mèo thân ảnh lực lượng sao? Hít sâu một hơi, Alan cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, trước mắt lập tức nổi lên tin tức của mình. Tính danh: Alan danh hảo, mèo đen nghề nghiệp, hải tặc hát xa hạm đội mèo đen hảo thuyền trưởng. Kỹ năng: đao thuật LV5, phi đao LV5, xạ kích LV4, thủy tính LV4 siêu phẩm. Mèo thân ảnh tam giai nhìn thấy tin tức của mình, Alan sửng sốt một chút, đầu tiên trong tin tức của chính mình mặt nhiều một cái danh hiệu tuyển hạng, nếu như không phải chỉ có chính mình là đặc thù vậy đã nói rõ theo thực lực mình tăng lên, chính mình dò xét năng lực cũng tại tăng lên, có thể dò xét đến tin tức càng nhiều một chút. Mặt khác chính mình siêu phàm năng lực một hạng bên trong, nguyên bản chia làm 3 loại ma dược tin tức, theo mèo thân ảnh hệ liệt ma dược hoàn chỉnh cũng dung hợp là một, biến thành hoàn chỉnh tam giai mèo thân ảnh. Nhìn như vậy đến, siêu phàm một hạng trong tin tức, nếu như chỉ là biểu hiện một loại nào đó hệ liệt ma dược danh tự, vậy đã nói rõ chính mình dò xét người này đã hợp thành hoàn chỉnh ma dược, đối mặt người như vậy, chính mình liền cần cảnh giác lên. Ngồi tại phòng ở trên ghế, Á Lan bình phục một chút tâm tình, xác định chính mình không có cái gì dị trạng, lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Dù sao người người đều biết chính mình là tại phục dụng từ Mã Lý Nhĩ nơi đó thắng tới ma dược, vừa bạn có thể nhờ vào đó che lấp ma dược hoàn chỉnh tạo thành đằng sau dị thường. Lần này ma dược phục dụng tương đương mạo hiểm, tuy nói phục dụng ma dược đằng sau chính mình gặp phải mơ mơ hồ hồ, như là thân ở trong mộng cảnh bình thường không cách nào nhớ tới mình rốt cuộc gặp cái gì, thế nhưng là Á Lan nhớ mang máng, chính mình kém chút liền muốn mê thất ở trong mộng cảnh. Một khi hắn thật mê thất ở trong mộng cảnh, như vậy trong hiện thực tinh thần của hắn sẽ triệt để mất khống chế, thân thể cũng sẽ phát sinh biến dạng, lại là cùng tử vong không có quá lớn khác biệt. Căn cứ đồng hồ hội nghị những người khác nói tới, một khi siêu phàm giả thật mất khống chế, nghĩ như vậy muốn trở về hình dáng ban đầu trên cơ bản là chuyện không thể nào, mất khống chế cùng biến dạng là không thể nghịch chuyển. Chương 24: Sức mạnh của Black Shark Damon. Bước ra khỏi cabin và đến bong tàu. Lúc này, Black Shark đã ra khơi, Alan lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, mới nhận ra mình đã ngủ hơn một giờ. Gaetler là người đầu tiên nhìn thấy dạng, khi anh nhìn thấy dạng lần đầu tiên, anh cảm thấy một cảm giác gáp bức không thể giải thích được. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua. Ngày hôm nay bị Alan ảnh hưởng, sự áp bức mà anh ấy cảm nhận được từ Alan vừa rồi chắc chắn chỉ là ảo ảnh của chính anh ấy. Từ đầu đến cuối, gạt lỡ đều không bị Alan thuyết phục, anh luôn cho rằng mình có thể để Alan, một anh chàng không có tóc, chiếm giữ chức vụ sĩ quan cao như vậy, chỉ vì anh em của anh ta và những người khác đã bị thuyền trưởng che giấu. Một thời gian nữa, nếu không với sức mạnh của chính mình và những người khác, làm sao họ có thể chỉ là những thuyền viên vô danh. Vì vậy, khi gạt lỡ nhìn thấy rằng, anh đã vô thức phủ nhận khả năng thực lực của rằng lớn hơn mình rất nhiều, đó là lý do tại sao anh đang tự tạo áp lực cho mình. Đội trưởng, ngài tỉnh rồi hả? Bên ngoài gạt lỡ vẫn làm rất tốt sự lịch sự, mặc dù rõ ràng qua vẻ mặt của anh ta rằng mọi lời chào hỏi của anh ta đều không xuất phát từ trái tim. Gật đầu, Alan mỉm cười với gạt lỡ và nói, đúng vậy, tôi chỉ tiêu hao sức lực và nghỉ ngơi một chút thôi. Nhân điện, anh có biết tin tức về phó đội trưởng Mã Di En không? Câu nói này khiến gạt lỡ và các thành viên phi hành đoàn xung quanh có chút bối rối. Nếu không phải vừa rồi chúng tôi nhìn thấy anh suýt giết Mã Di En bằng chính mắt mình, với giọng điệu câu hỏi của anh bây giờ, chúng tôi sẽ nghĩ rằng mối quan hệ của anh và Mã Di En rất sâu sắc. Gạt lỡ cảm thấy có chút lúng túng khi nhìn lặn, anh luôn có cảm giác như đang đối mặt với cá mập đen đà mòn. Cảm giác mơ hồ rằng cuộc sống của mình không bị người khác kiểm soát khiến gạt lỡ khá khó chịu. Tôi không biết nhiều về phó đội trưởng Mã Di En, nhưng chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Ông ấy đã được chữa trị và hiện đang hôn mê. Ồ, chính là như vậy. Alan khẽ gật đầu, nói, thật đáng tiếc. Đội trưởng, như vậy không thích hợp. Quay đầu nhìn gạt lỡ mặt lạnh lùng, Alan có chút nghi hoặc hỏi, tôi chỉ cảm thấy phó đội trưởng Mã Di En là một người rất tốt, đáng tiếc hắn lại hôn mê như vậy, không tỉnh lại được có chuyện gì thế này ạ? Gatler bị một câu chặn lại, Alan nhìn vẻ mặt khó chịu của Gatler, cười nhẹ, xoay người rời đi, tìm đến Fleury đang điều chỉnh cầu pháo. Dựa vào mạn tàu bên cạnh cầu pháo, Alan nói với Fleury, theo phán đoán của anh, hải quân phải mất bao lâu mới tới cửa. Trên biển tìm người không phải dễ dàng, nhưng hải quân có một phương pháp đặc biệt, theo kinh nghiệm của ta, hẳn là trong vòng 2 ngày này, thậm chí 1 giây tiếp theo còn có khả năng gặp phải hạm đội hải quân hãy cảnh giác. Fleury mặc dù không nói ra, nhưng Alan biết hắn có ý gì, hắn gật đầu, liếc nhìn Gatler đang nhìn chằm chằm vào mình, nhỏ giọng nói với Fleury, nếu ta đã hứa với ngươi, ta sẽ không thất hứa, vậy thì đừng làm như vậy, lo chuyện khác đi, cứ ở trên bờ Black Cat, việc còn lại để tôi lo. Lúc này, hai người đã kết thúc cuộc trò chuyện. Vào lúc này, có người trên bờ Black Cat đột nhiên ném một chiếc xe ạ phỏ vào bờ Black Cat. Với thị lực hiện tại của Dạn, anh ta có thể nhìn thấy ý nghĩa của bờ Black Cat. Đã mòn muốn nhìn thấy Dạn. Sau mỗi vụ cướp, bờ Black Cat sẽ bắt đầu một bữa tiệc, và thời điểm bờ Black Cat đã mòn muốn gặp Alan cũng sẽ diễn ra ngay trước bữa tiệc. Khi mặt trời lặn, 4 chiếc thuyền, 1 chiếc lớn, 3 chiếc nhỏ và 4 chiếc đang đậu trên biển, 4 chiếc thuyền được nối với nhau bằng dây xích rồi lần lượt neo đậu, mặc dù không hẳn giống như đi bộ trên mặt đất bằng phẳng, nhưng như vậy là đủ để làm cho các bậc thầy trên mặt nước vui vẻ. Alan nhảy lên và dễ dàng leo lên bờ Black Shark bằng thang dây giữa không trung, thu hút sự cổ vũ của tất cả các thành viên băng hải tặc tin vào sức mạnh của Alan trong cuộc quyết đấu, vì vậy dưới sự ảnh hưởng của những thành viên phi hành đoàn này trong lòng tôi, Alan là người mạnh nhất trên bờ Black Shark ngoại trừ thuyền trưởng bờ Black Shark Damon, và quyền lên tiếng của anh ấy sẽ chỉ đứng sau thuyền trưởng bờ Black Shark Damon. Gật đầu với các thuyền viên xung quanh, Alan đi thẳng đến khoang thuyền trưởng. Dựa theo thực lực hiện tại của Lạn, vừa rồi hắn kỳ thực không cần sử dụng sức mạnh của thang dây, hắn chỉ cần dùng một chút trợ giúp từ thân tàu để leo lên bờ Black Shark mà thôi. bộ thủ đoạn. Anh ấy đã không để Black Shark làm điều đó ngay bây giờ khi Sạ Đạ Mòn biết được sức mạnh thực sự của mình. Gõ cửa thuyền trưởng, Alan mở cửa bước vào. Lúc này trong khoang thuyền trưởng chỉ có Black Shark Đạ Mòn, hắn nhìn Alan đi vào, cười nói, Alan, thuyền phó của ta, mời nhanh ngồi xuống. Alan theo gương tốt ngồi xuống đối diện Black Shark Đạ Mòn, hơi cúi đầu chào Black Shark Đạ Mòn, hỏi, thuyền trưởng, anh đến gặp tôi có mục đích gì? Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mạ gì En bị thương nặng và hôn mê, chức vụ phó đội trưởng của anh ấy không thể bỏ trống được, nên tôi định để anh tạm thời đảm nhận chức vụ phó đội trưởng và đến Black Shark giúp tôi quản lý hạm đội Black Shark. Về phần Black Shark sẽ tạm thời được giao cho phó GL của bạn, bạn nghĩ sao? Nói xong, Black Shark Đạ Mòn cầm lấy tách trà trước mặt, nhấp một ngụm trà đen bên trong. Đây là thức uống tao nhã hiếm có mà chỉ có thuyền trưởng mới có thể thưởng thức. Siết chặt, nhìn chằm chằm vào Alan, không hề chùn bước. Alan nhìn Black Shark Đạ Mòn, anh biết sau khi đánh bại Mạ Dị En, Black Shark Đạ Mòn nhất định sẽ chấn áp anh, nhưng anh thực sự không ngờ rằng Black Shark Đạ Mòn lại hành động nhanh như vậy, nếu anh không đồng ý, thì Black Shark Đạ Mòn nhất định sẽ ra tay chống lại hắn sau khi thăng cấp lên cấp 3. Alan cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thông tin chi tiết về Black Shark Đạ Mòn, bởi vì điều này, hắn biết hiện tại hắn tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Tên, Đạ Mòn tên, cá mập đen nghề nghiệp, cướp biển, thuyền trưởng hạm đội cá mập đen, kỹ năng, kiếm thuật cá mập đen LV7, kỹ năng dùng dao LV5, bán súng LV5, hệ nước LV5 phi thường, thuốc dòng lửa khói đen tia lửa, cấp 4, những lọ thuốc mà dàn uống trước đây đều là cấp độ đầu tiên, lúc đó anh còn chưa nhận thức sâu sắc về chúng, nhưng bây giờ lọ thuốc của bộ các S tỷ tụ đã được thu thập nên Alan đã đạt đến cấp độ thứ 3. Cấp 3 của hình tượng mèo mạnh mẽ đến mức nào, tự nhiên tôi cũng nhận ra ma dược cấp 4 có thể đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, điều khiến Alan ngạc nhiên nhất không phải là lọ thuốc của Black Shark Đạ Mòn, mà là kiếm pháp của Black Shark Đạ Mòn. Suốt thời gian qua, Dàn vẫn bị kẹt ở LV5 về kiếm thuật, nên anh biết rất rõ ràng LV5 là một nút thắt trong kỹ năng kiếm thuật. Cần một lượng năng lượng không xác định để đột phá. Đột phá, nút thắt LV5, thành tựu kỹ năng chiến đấu của một người có thể khủng khiếp đến mức nào, đây chính là điều mà Dàn với tư cách là cá mập đen Đạ Mòn sợ hãi. Chương 25 Hải quân cuối cùng cũng đến thuyền trưởng, yêu cầu của anh là sự chỉ đạo của tôi. Tôi sẵn sàng ở lại trên Black Shark và làm phó của anh. Đối với yêu cầu của Black Shark Đạ Mòn, Alan hiện tại không còn chỗ để từ chối, vì vậy anh chỉ đơn giản đồng ý xuống, thay vì trì hoãn. Và miễn cưỡng khiến Black Shark Đạ Mòn không hài lòng, tha đồng ý và nói chuyện đẹp đẽ hơn. Alan đã có một số kinh nghiệm đối phó với Black Shark Đạ Mòn. Quả nhiên, khi Alan đơn giản đồng ý yêu cầu của Black Shark Đạ Mòn và nói rất hay, Black Shark Đạ Mòn không khỏi nết lên khóe miệng, hiển nhiên khá hài lòng với câu trả lời của Alan. Trên thực tế, Black Shark Đạ Mòn sở dĩ sợ hãi lặn như vậy là vì hắn cảm thấy lặn không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Dấu hiệu của sự phản bội. Hiện tại Alan đã đồng ý yêu cầu của Black Shark Đạ Mòn quay trở lại Black Shark với tư cách là cấp phó của anh ta, điều đó đã trực tiếp giảm bớt sự nghi ngờ của Black Shark Đạ Mòn đối với Alan rất nhiều. Một cấp dưới như vậy tốt hơn anh chàng Mạ Di En anh đó rất nhiều. Lập bè phái vì lợi ích cá nhân cũng như không che giấu lợi ích, và anh ta luôn đồng ý với những yêu cầu của riêng mình. Không cần phải quá khắt khe với cấp dưới như vậy. Dù sao thì anh ta đã quay trở lại với cấp dưới của mình và anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Black Shark Đạ Mòn càng trở nên chân thành hơn, hắn nhìn Alan, chậm rãi gật đầu, nói với hắn, rất tốt, từ nay trở đi, ngươi sẽ là quyền phó đội trưởng đáng tin cậy nhất của ta, ta sẽ tuyên bố. Bữa tiệc này kết thúc sẽ có tin tức ngay sau đó, tôi rất mong chờ màn biểu diễn của cậu. Cảm ơn đội trưởng, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng sự mong đợi của bạn. Anh bước ra khỏi khoang thuyền trưởng, đi tới bong tàu, gió biển mặn chát thổi vào trên người Lặn, cuốn đi mồ hôi lạnh trên lưng Lặn. Đối phó với cá mập đen Đạ Mòn không phải là một việc dễ dàng. Mọi suy nghĩ đều dồn vào việc đối phó với cá mập đen Đạ Mòn khi bước ra khỏi khoang thuyền trưởng, đầu óc thả lỏng, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đứng bên mạn tàu nhìn ra biển dưới ánh hoàng hôn thật tráng lệ và thơ mộng, giống như sứ sở thần tiên không còn dấu vết nào của sự xuất hiện đáng sợ của những con sóng khổng lồ trong cơn bão. Lao Thọ đi tới bên cạnh Alan, thấp giọng hỏi, "Đạ Mòn làm khó anh à?" Mí mắt hơi rũ xuống, Alan nói với Lao Ngáy, "Anh ấy nhờ tôi quay lại Black Shark làm quyền đội phó của anh ấy." Khẽ cau mày, Lao Thọ nhìn chung quanh không có người, mới tiếp tục hỏi, "Ngươi đồng ý sao?" "Đương nhiên." Alan gật đầu nói, "Tôi không chỉ đồng ý, còn vui vẻ đồng ý bởi vì câu trả lời của tôi, đội trưởng của chúng ta tựa hồ cho rằng tôi là một cấp dưới khá trung thành. Nghi ngờ bệnh tật là vấn đề lớn nhất của Đạ Mòn. Nếu không thay đổi, hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành hải tặc tướng quân, trừ phi thực lực cá nhân của hắn có thể đạt tới trình độ bỏ qua mặt khác." Liếc nhìn Lão Thọ, Alan nói với giọng điệu có phần nham hiểm, "Lão Thọ, đôi khi ngươi thật sự có khí chất của một tên cướp biển giả." Đảo mắt, Lão Thọ phớt lờ Lặn. Sau vô số tổn thất, Lão Thọ đã biết miệng của Lặn lợi hại đến mức nào, hắn không muốn tự chuốc lấy rắc rối. Hạm đội cá mập đen đang giáo giết chuẩn bị cho bữa tiệc, một loài chim biển không rõ danh tính bay từ cột buồm, vỗ cánh và bay lượn trên hạm đội cá mập đen. Đôi mắt của con chim biển lộ ra vẻ dò xét. Cùng lúc đó, trên biển cách hạm đội cá mập đen một khoảng, một hạm đội gồm 5 tàu chiến đang neo đậu ở đây trên boong tàu chính, một sĩ quan hải quân cấp trung úy đang ngồi xếp bằng trên đó. Hắn nhắm mắt lại, nói với sĩ quan bên cạnh, "Chuẩn đô đốc, mục tiêu đã xác định là hạm đội cá mập đen. Xem ra bọn chúng vừa cướp một chiếc thuyền buôn, đang chuẩn bị tổ chức yến tiệc. Thật sự có đặc điểm của hải tặc. Ra lệnh, mọi người ăn cơm, nghỉ ngơi, sảng khoái. Sau nửa đêm chúng ta sẽ xuất phát, sau đó sẽ bắt hết những tên cướp biển nghiện yến tiệc." Trung úy Giang Hoàn, xin hãy tiếp tục sử dụng con chim biển đó để theo dõi chúng. Nếu bọn cướp biển có hành động gì kỳ lạ, hãy báo ngay cho tôi. Thuộc hạ của ta hiểu được. Khi bầu trời hoàn toàn tối sầm, đèn dầu và đống lửa trong chậu kim loại được thắp sáng, gián tiếp khơi dậy sự nhiệt tình của những tên cướp biển trong hạm đội cá mập đen. Vợ Lách Sạc Đa Mòn đúng giờ bước ra khỏi cabin. Anh ta giơ chiếc cốc pha lê trong tay lên và nói lớn với thủy thủ đoàn của mình, sĩ quan. Thủy thủ, chúng ta đã giành được một chiến thắng nữa, và một lần nữa có được tài sản phong phú. Đây là một chiến thắng khác của hạm đội cá mập đen của chúng ta. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì chiến thắng hiện tại như ngày hôm nay, hết lần này đến lần khác, không bao giờ kết thúc, không bao giờ kết thúc. Dừng lại. Hãy ăn, uống và ăn mừng vì chuỗi chiến thắng liên tục của chúng ta. Chúc mừng. Chúc mừng. Khô. Các thuyền viên reo hò, giơ tay uống rượu kém chất lượng, sau đó bắt đầu tranh nhau các loại đồ ăn. Một số người ngay lập tức bắt đầu đánh bạc trong các nhóm thuyền viên tụ tập ăn uống, vui chơi và khiêu vũ, cờ bạc và đấu tay đôi, và bầu không khí sôi động. Mang theo một chiếc đĩa gỗ to bằng đầu người, đựng rất nhiều món ăn yêu thích, anh ấy từng cặp đôi leo lên đài quan sát và lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Alan ăn rất nhiều, đặc biệt là mỗi ngày rèn luyện đao kỹ cùng phi đao kỹ năng, hắn cần rất nhiều đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng và năng lượng. Ăn xong hắn lau miệng, cảm thấy mình đã ăn ít đi một chút, lúc hắn chuẩn bị đi xuống lấy thêm đồ ăn, Alan đột nhiên nhìn thấy một bóng đen lớn trên mặt biển, đang tiến đến gần. Về phía anh ta, mặc dù Dàn Lan có khả năng nhìn ban đêm giống như mèo đến từ ma dược, nhưng đèn trên bờ Lách Sạc rất sáng, và cô ấy thực sự không thể nhìn thấy những gì trong bóng tối bên ngoài trong ánh sáng. Ngoài ra, bản thân Alan cũng biết hải quân nhất định sẽ đến, cho nên khi nhìn thấy bóng đen cách đó không xa, Alan lập tức cảnh giác, nhanh chóng nhảy xuống tháp quan sát, lao ra khỏi bóng tối vài bước. Còn Sạc lao theo sợi dây nối ba chiếc thuyền với chiếc thuyền gần hướng bóng tối nhất. Lần này, không có sự can thiệp của ánh lửa, Alan cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của những cái bóng đó. Hạm đội hải quân. Có hải quân. Alan tức giận hét lên ba chữ này, khiến bữa tiệc vốn đã sôi động trở nên yên tĩnh trong giây lát. Sau đó, bọn cướp biển của hạm đội cá mập đen dường như bùng nổ, gầm rú điên cuồng và lần lượt lật nhào uống rượu và đồ ăn ngon, rút vũ khí ra và súng ống, lao đến vị trí tương ứng của họ trong tình trạng hỗn loạn, sẵn sàng chiến đấu. Chương 20: Sau ưu điểm của tôm cá nhỏ, xem ra bọn họ đã phát hiện ra chúng ta, không cần che đậy nữa, chỉ cần nổ súng. Trên boong tàu của hạm đội hải quân, người đứng đầu hải quân Thanh Hải với cấp bậc chuẩn đô đốc trực tiếp ra lệnh. Giây tiếp theo, năm tàu chiến ba cột cỡ trung của hạm đội hải quân phân tán và khai hỏa về hướng hạm đội cá mập đen được huấn luyện bài bản. Bang bang bang, bùm bùm bùm. Một tiếng pháo như sấm vang lên, những quả đạn pháo hình cầu đen như mực bắn về phía hạm đội cá mập đen cùng với hỏa lực từ nòng súng, bất cứ nơi nào đạn đi qua, mọi thứ đều bị quán tính cực lớn xé nát thành từng mảnh. Ngọn lửa, bắn nhanh. Ngọn lửa. Các sĩ quan trong hạm đội Black Sark lần lượt gầm lên mệnh lệnh và Black Sark là người đầu tiên bắt đầu phản công. Trong tiếng pháo tràn ngập bầu trời, Black Sark đã mẩn sắc mặt tái nhợt bước ra khỏi cabin, đi thẳng về phía mũi tàu. Hắn nhìn hạm đội hải quân đang đến gần, lập tức nói với Alan và những cán bộ khác đang đến chỗ hắn, mọi người mau lên. Hãy dừng lại và chuẩn bị rời khỏi hạm đội hải quân. Black Sark đã mòn vẫn chưa bị cơn giận cuốn đi. Anh ấy biết rất rõ ràng gia đình anh ấy không thể đối đầu trực diện với hải quân, và con tàu của anh ấy còn lâu mới có thể so sánh được với tàu chiến của hải quân về mặt hỏa lực và độ bền. Hãy rời đi ngay bây giờ, bạn sẽ không thể rời đi khi thân tàu bị hư hỏng nặng. Không thể không nói, ý tưởng của Black Sark đã mòn rất chính xác, không phải hắn chưa từng đối phó với sự bao vây và trấn áp của hải quân. Hắn cũng dùng phương pháp chiến đấu trốn thoát này, nhưng cũng có lãnh thổ. Chỉ cần Black Sark đã mòn dẫn đầu hạm đội chạy trốn đến hải tặc lãnh địa, như vậy hải quân cơ bản sẽ rút lui, nhưng lần này hiển nhiên đã khác. Black Sark đã mòn không biết rằng cuộc tìm kiếm của hải quân lần này không phải do sự bao vây và đàn áp nào đó. Họ đến đây chỉ vì một điều duy nhất, đó là những trang còn lại của cuốn sách của người xưa. Hải quân nhất định sẽ thắng. Hải quân đến bao vây và trấn áp hạm đội cá mập đen đương nhiên không phải là hải quân bình thường. Chuẩn đô đốc đóng quân tại sư đoàn hải quân Thanh Hải đã đích thân dẫn đầu tinh nhuệ trong sư đoàn của mình tới để quét sạch hạm đội cá mập đen trong một lần. Ngã xa xuống, cánh buồm được dương lên, người lái tàu quay bánh lái, và với một âm thanh kẹt, Black Sark tiếp tục bắn vào hạm đội hải quân trong khi từ từ quay đầu. Chỉ cần rẽ xong và gió nổi lên, hải quân muốn bao vây cá mập đen chỉ là một giấc mơ viển vông. Hải quân đã nghĩ đến điều này rồi. Với tư cách là chi nhánh hải quân của Thanh Hải, họ có thông tin về các hạm đội cướp biển lớn ở Thanh Hải, và đương nhiên cũng có thông tin tương ứng về hạm đội cá mập đen với tư cách là thủ lĩnh của hạm đội cá mập đen, tính cách của cá mập đen đã mòn và cách anh ta đối mặt với hải quân và các chiến lược đã được ghi lại. Trước chiến dịch này, hải quân đã mô phỏng mọi khả năng. Khi Black Sark Đài Mòn ra lệnh cho Black Sark quay đầu, hải quân đã đoán được suy nghĩ của Black Sark Đài Mòn và được Black Sark Đài Mòn chỉ đạo đáp lại điều này. Điều động đội tấn công, chú ý an toàn. Theo sự chỉ huy của bạn. Thông thoáng. Bốn thuyền trưởng hải quân mang cấp bậc thuyền trưởng bước lên boong tàu, họ cởi quân phục và đặt sang một bên, một đôi cánh xòe ra từ phía sau bốn người. Và hơn thế nữa, đôi cánh trên lưng của một người là một đôi cánh rơi đen tuyền, mỗi người trong số bốn người bay lên không trung mang theo một chiếc ba lô và lao về phía cá mập đen từ giữa không trung. Bốn loại thuốc ma thuật dựa trên động vật bay phi thường. Trên Black Sark, bốn người đàn ông phi thường của hải quân đã lấy ra những quả bom cháy từ ba lô của họ. Đây là một loại vũ khí gây cháy do Cục Khoa học Hải quân sản xuất. Nó sử dụng nhiều loại hóa chất để tạo ra cơ chế gây cháy. Tất cả những gì bạn cần làm là tháo phích cắm và ném nó ra ngoài. Nó sẽ tồn tại trong 5 giây. Sau đó nó sẽ tự phát nổ, đốt cháy tất cả các vật liệu gần đó. Bùm, 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 bùm. bốn quả bom cháy rơi xuống cột buồm và cánh buồm của Blacksat. Với bốn âm thanh bị bóp nghẹt, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy trên cột buồm và cánh buồm. Các chất hóa học được đổ xuống đã đốt cháy và rơi xuống trên Blacksat. Sự hỗn loạn trên bom tàu. Nhìn cột buồm và cánh buồm đang bốc cháy, đôi mắt của Blacksat đã mòn như muốn nứt ra. Anh ta không hiểu bốn thủy thủ đang bay trên không dùng thứ gì để đốt cháy cột buồm và cánh buồm của mình. Hỏa hoạn lớn. Khi nào hải quân bắt đầu làm chủ được loại vũ khí này? Không giống như Blacksat đã mòn, Á Lan có thể nói ra sự thật trong nháy mắt. Anh ấy biết rằng thứ này phải là một quả bom cháy rất sớm. Tuy nhiên, trình độ công nghệ của thế giới này lẽ ra không thể có được thứ như vậy. Tốt hơn thế giới bên ngoài. Hít một hơi thật sâu, A Lan đã biết thế giới này ẩn chứa vô số bí ẩn, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng hải quân lại nắm giữ trình độ công nghệ này. Phải nói rằng A Lan khá sốc trước sự thật này. Nếu sức mạnh cá nhân đại diện cho sức mạnh phi thường trên thế giới này không quá mạnh mẽ thì với khoa học công nghệ do hải quân làm chủ, có lẽ sẽ không quá khó để thống nhất. Chín biển. Bộ mặt thật của thế giới này có lẽ phức tạp hơn tôi tưởng tượng. Với suy nghĩ này, A Lan không còn do dự nữa. Hải quân mà anh chờ đợi bấy lâu đã đến, hiện tại đã đến lúc bắt đầu kế hoạch trốn thoát của chính mình. Quay đầu nháy mắt với lao ngáy, Gian lập tức lao về phía con mèo đen còn chưa kịp trốn thoát khỏi vùng lân cận của cá mập đen. Về phần cá mập đen đã mòn, lúc này hắn đang hướng về phía bốn loài động vật phi thường. Khả năng bay của kẻ tấn công phát động cuộc tấn công, khói đen quẩn quẩn và mây đen dâng trào, rõ ràng là hắn đang vô cùng tức giận và không còn thời gian hay dư sức để chú ý đến tình hình của A Lan. Mục tiêu chính của những lực lượng hải quân đó là cá mập đen. Theo quan điểm của họ, cá mập đen đã phá hủy tàu sạn Tạ Ma Di Ạ và lấy được những trang còn lại của cuốn sách ngày xưa được giấu trong sạn Tạ Ma Di Ạ. Cuốn sách ngày xưa đương nhiên phải thuộc sở hữu của cá mập đen đã mòn. Về phần những tên cướp biển khác, chúng chỉ là tác dụng phụ, cho dù cơ hội quét sạch cả 7 con cá mập ở Thanh Hải có ở trước mắt chúng ta cũng không phải như vậy. Hay như một cuốn sách ngày xưa giá trị của những trang còn lại, chưa kể lũ cướp biển nhỏ vô danh đó. Và đây chính là lý do tại sao A Lan nhờ Phở Dị nói với hải quân rằng có thể có những trang bị hỏng trong cuốn sách cổ về cá mập đen khi đi săn, họ thường thích nhắm vào những con mồi lớn nhất trước khi bắt được con lớn nhất. Con mồi, chúng thậm chí sẽ không thèm nhìn đến những con cá và tôm nhỏ đó. Đồng thời, với sự tham gia của hải quân, A Lan đã có thể khiến chủ nhân ban đầu của những trang sách bị hỏng của cuốn sách ngày xưa phải khiếp sợ khi hải quân bị tiêu diệt hoặc hạm đội cá mập đen bị tê liệt, người dân đằng sau tự nhiên sẽ cho rằng cuốn sách ngày xưa những trang còn lại của cuốn sách rất có thể đã rơi vào tay hải quân. Họ cũng sẽ không để ý rằng người thực sự lấy được những trang sách bị vỡ của ngày xưa sách thực chất chỉ là một con cá tôm nhỏ bên cạnh một con cá mập. Cho dù cuối cùng họ có phát hiện ra sự thật thì anh ta cũng đã trốn thoát khỏi Thanh Hải. Thậm chí đến cả Hoa Đông lúc đó mò kim đáy bể, muốn tìm hắn để giải quyết thì nhất định phải tìm được hắn. Về phần Blacksat Damon, nếu không chết trong sự việc này, anh ta sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Chương 27 rời đi, anh ta túi xuống và tránh được một viên đạn đại bác. Alan liếc nhìn thuyền viên bị đạn pháo bắn nát cách đó không xa, anh không chút do dự, đi theo sợi dây nối tới Blacksat như thể đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Vừa đến Blacksat, Thờ Dì lập tức đi tới trước mặt hắn, hắn nhìn Alan, khẩn trương hỏi, "Alan, đây là người muốn sao? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có bao nhiêu người khác trên tàu?" "Có." "Dọn." "Bạn hỏi có bao nhiêu người trên tàu?" Alan và Phở Dị đồng thời quay đầu nhìn về phía người đột nhiên lên tiếng, chính là Gettler được Blacksat đã mòn phái đi giám sát Alan. Lúc này, Gettler đang cầm súng hỏa mai ở hai tay, nhắm vào đầu rắn. Thấy Alan và Phở Dị không có ý định trả lời câu hỏi của bọn họ, Gettler khẽ bóc cò, nhẹ nhàng bấm một cái coi như cảnh cáo, đồng thời hỏi lại, "Alan, đừng để tôi hỏi lại, anh muốn gì? Phải làm gì?" Alan nhìn Gettler, không trả lời vấn đề nói, "Gettler, khi ta tới Hắc Miêu thời điểm, ta đã cảm giác được ngươi địch ý kỳ thật từ trước đến nay ta đều có chút không hiểu, tựa hồ không có đắc tội ngươi." "Tại sao? Bạn thù địch với tôi như vậy, tôi nghĩ tôi không phải là người ghê tởm." "Bạn không cần một lý do để ghét một ai đó." Lời vừa dứt, Gettler trực tiếp bóc cò, ngọn lửa đẩy đạn ra khỏi nòng súng, vừa lúc hắn chuẩn bị rời khỏi nòng súng, một bàn tay đột nhiên nắm lấy khẩu súng hỏa mai của Gettler, giơ mạnh lên, khiến khẩu súng hỏa mai bật dậy. Viên đạn bắn lên không trung và biến mất trong màn đêm rộng lớn. Cùng lúc đó, Alan rút tay còn lại từ thắt lưng ra, một con dao găm xoáy vào tay anh ta. Anh ta chém vào cổ Gettler, trên đó xuất hiện một vệt máu, nhưng Gettler không có phản ứng gì. Ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm, hắn lập tức ngẩng đầu lùi lại, dùng sức mạnh phi thường của mình, bộ da bỏ sắt cấp 1, khiến con dao của Dạn chỉ làm tổn thương da thịt chứ không phải điểm yếu. Liên tục lùi lại, Gettler một tay che cổ, tay kia rút dao dựa từ thắt lưng ra, nhìn Alan với vẻ tức giận và có chút sợ hãi. Vừa rồi anh ấy gần như đã chết rồi. "Alan, ngươi dám tấn công ta? Đội trưởng sẽ không thả ngươi đi." Từng bước đi về phía gã ghế đi lại, Alan từ phía sau rút ra thanh đao mảnh mai, khí tức phát ra từ hình dáng con mèo cấp 3 không còn bị che giấu nữa, tùy tiện phóng ra. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức cái tên Blacksat đã mòn không còn có thể đe dọa được tôi nữa. Hắn còn chưa nói xong, Alan liền yên lặng đi tới gã ghế đi lại, mảnh mai thanh đao cùng dao găm bay lên bay xuống khi Alan và gã ghế đi lại đi ngang qua, toàn thân gã ghế đi lại điểm yếu đều là lập tức phun ra từng dòng máu. Bùn nhí đội chắc chắn có thể mang lại cho gã ẹt lệ một sức phòng thủ vững chắc, nhưng để giết được anh ta thì còn quá xa để có thể giết được anh ta, chỉ cần bổ sung thêm sức mạnh là được. Sau khi đối phó với gã ẹt lệ, lao sở nọ dịnh dẫn theo hai người và trượt sợi dây xích từ Blacksat xuống. Hai người này còn rất trẻ, một người tên là chó hoang, người kia tên là gốc cây. Cả hai đều là con nhà nghèo, biệt danh cũng là tên của họ. Hiệu đột và sở tùm đều là thủy thủ đoàn lên tàu 2 năm một lần. Họ được Dặn và Lao Sở Nọ Dịn bí mật giúp đỡ, có thể coi họ là cấp dưới thân cận của Dặn và Lao Sở Nọ Dịn. Mặc dù Dặn không thích trau dồi sức mạnh của bản thân, nhưng làm sao có thể sau nhiều năm ở trên bờ Lách Sạc như vậy, thực sự không có một hai thuộc hạ chân thành thuộc về Dặn. Lao Thọ đi tới chỗ Alan, liếc nhìn gạt lở đã chết trên mặt đất, lập tức nói với Alan, "Alan, tên Mạ Dị En kia không chống cự được bệnh tâm thần, thân thể còn biến dạng." Alan không thấy kỳ lạ khi Mạ Dị En mất kiểm soát, nhưng thời điểm mất kiểm soát của anh quá thông minh. Lúc này, một Mạ Dị En mất kiểm soát và méo mó dễ sử dụng hơn Mạ Dị En bình thường rất nhiều. Mặc kệ hắn, chuyện cá mập đen bây giờ không liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, Alan quay đầu nhìn về phía những người khác trên thuyền, trực tiếp nói với bọn họ, dù sao trước đây chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Tuy rằng ta không thể mang các ngươi đi cùng, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi rồi nhảy khỏi thuyền đi tìm ngươi. Ra ngoài, những tên cướp biển đều hiểu rất rõ tình hình. Theo lời nói của Alan, các thủy thủ trên tàu đã nhảy xuống biển trốn thoát, chỉ còn lại Alan và 5 người. Tự do ở ngay trước mắt chúng ta, đi thôi. Nghe được Alan nói, Lao ngay cười toe toét, không nói thêm nữa, lập tức dẫn chó hoang, gốc cây, phở dị ra khơi. Nhấp chuột. Sợi dây nối giữa cá mập đen và mèo đen bị Alan cởi trói và ném xuống biển, tựa như lúc này Alan đã chính thức độc lập khỏi cá mập đen đã mòn và bước tới tự do của chính mình. Sự ra đi đột ngột của Black Cat đương nhiên là không thể che giấu được. Ngoại trừ việc bọn cướp biển trên tàu Black Sạc có chút bối rối, phản ứng của hải quân lại nhanh hơn. Cướp biển dù sao cũng là cướp biển. Khi tai họa xảy ra, bọn chúng đều bỏ chạy, giống như một đám người rách rưới. Thiếu tướng, chúng ta có cần đuổi kịp không? Nghe phụ tá nói xong, thiếu tướng cao mày suy nghĩ một lúc, rút tàu thuốc trong miệng ra, phả ra một làn khói, lắc đầu nói, mục tiêu của chúng ta là những trang còn lại của cuốn sách. Lão giả đối phó với cá mập đen đạ mọn và the Black Shark là điều quan trọng nhất, nhưng với tư cách là một lực lượng hải quân, chúng ta không thể chỉ nhìn bọn cướp biển trốn thoát khỏi tay mình, phái tàu chiến đuổi theo và dùng sức lực còn lại để tấn công. Cá mập đen bằng tất cả sức mạnh của chúng ta. Thuộc hạ của ta hiểu được. Black Shark đạ mọn, người được bao phủ trong làn khói đen, nhìn Black Cat đang dần rời xa, anh biết ngay rằng Alan đã phản bội anh, mặc dù lọ thuốc ma thuật sở bạc Black sở một của Black Shark. Đạ mọn lấy không cho anh ta khả năng bay, nhưng Black Shark đạ mọn đã sử dụng lọ thuốc này trong nhiều năm và đã phát triển một số kỹ năng ứng dụng. Như trước đây hoàn toàn có thể biến thành một con cá mập tạo thành khói đen và bay ở độ cao thấp trong một khoảng cách nhất định nên Black Shark đã mòn ngay lập tức muốn rời khỏi Black Shark để săn lùng Alan, kẻ phản bội chết tiệt ạ dẻm đã bị kéo ra. Treo lên cột buồm để mọi người biết hậu quả khi phản bội mình. Nhân tiện, bạn cũng có thể bỏ rơi Black Shark và sử dụng Black Shark để trốn thoát khỏi chiến trường và thoát khỏi sự truy đuổi của hải quân. Không biết tại sao, cuộc bao vây và trấn áp của hải quân đài mòn luôn bộc lộ một cảm giác tà ác. Cảm thấy rằng lực lượng hải quân này đang nhắm vào anh ta, nhưng tôi không biết tại sao lại như vậy. Anh ta có thể được coi là người thấp kém nhất trong số 7 con cá mập. Lợi dụng làn khói đen lan rộng, Black Shark đã mòn dần dần bay lên trời. Ngay khi anh chuẩn bị rời khỏi Black Shark, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, trực tiếp thổi bay làn khói đen tụ tập xung quanh Black Shark Oli. Một vài tia lửa còn sót lại lắc lư và biến mất xung quanh con cá mập đen đã mòn. Nheo mắt lại, Black Shark đã mòn quay lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên cầm tẩu thuốc và mặc áo choàng lớn đứng trong gió, nhìn xuống Black Shark đã mòn. Chương 28 kiểm soát luồng không khí Lao Sở Nọ Dịn nắm quyền chỉ huy Black Cat và nhanh chóng đuổi Black Cat đi. Ngay khi Black Cat chuẩn bị rời khỏi Black Shark, một con tàu khác từ phía bên kia của Black Shark lao tới. Nhìn về phía con thuyền, Alan trực tiếp nói với lao ngáy, chậm lại một chút. Quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền đang truy đuổi, lao ngáy khẽ cau mày hỏi, có cần chuẩn bị pháo binh không? Không, đó là hát súng, có lìn sẽ không ra tay với chúng ta. Nếu như trên Black Shark, ngoại trừ lao ngáy bọn người, Alan có người bạn chân chính nào không, như vậy có lìn chắc chắn có thể coi là một trong những người khác nhu đồ, có lìn và Alan bình thường đều là những người bạn chân thành, coi trọng nhau, nếu không có. Kẻ gây rối như Black Shark đạ mòn, thì có thể hai người họ sẽ thực sự trở thành bạn bè không đội trời chung. Black Gun chậm rãi tới gần, có Lin đứng ở mũi tàu, nhìn Alan đứng ở đuôi tàu, hét lớn, "À Dẻm, ngươi thật sự muốn rời đi sao? Có Lin, đi theo ta." Black Shark đạ mòn không phải người rộng rãi, dưới tay hắn sẽ không có phát triển. Nghe được Alan lời nói, có Lin chậm rãi lắc đầu nói, "Không được, đội trưởng mặc dù rất nghiêm khắc với ngươi, nhưng lại đối xử với ta rất tốt. Lúc này, ta không có khả năng rời đi." Có Lin sắc mặt có chút buồn bã, kỳ thật hắn không thích không khí trên Black Shark. Nhưng hắn đã nhận được rất nhiều ưu ái từ Black Shark Damon, lúc này không thể rời đi được. Hít một hơi thật sâu, có Lin ngượng cười, lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp gỗ, từ xa ném cho Alan. "Đây là ta chân quý nhất vật, tiêu tốn 10 năm tích lũy, không thể cùng ngươi đi, cho nên để thứ này cùng ngươi rong ruổi trên biển hướng về phía chiến hạm hải quân đến gần." Có Lin lập tức hét lên với Alan, "Nhanh lên, hải quân đang tới. Hẹn gặp lại trên biển." Sau khi dứt lời, có Lin ngay lập tức ra lệnh cho thủy thủ đoàn của mình quay trở lại. Chiếc Black Shark không còn khả năng ra khơi, và một chiếc cầu tàu khác, Black Hawk, sắp bị đánh chìm. Khẩu súng đen của anh là chiếc duy nhất có thể giúp đỡ Black Shark. Sạc Đà Mòn. Con tàu khởi hành cũng là niềm hy vọng duy nhất cho hạm đội cá mập đen của họ. Nhìn hát thương rời đi, Alan thở dài. Quay lại Lao Ngáy, sắc mặt Lằn hơi thẳng lên, lập tức nói với hắn, "Lao Ngáy, toàn lực tiến về phía trước, thoát khỏi chiến hạm phía sau." "Được rồi." Đột ngột bẻ lái, chó hoang và gốc cây phối hợp với Lao Ngáy điều chỉnh cánh buồm, tốc độ của mèo đen lại tăng lên. Lúc này, Alan mở chiếc hộp mà có Lìn đưa cho anh. Phát hiện bên trong là một khẩu súng lục ổ quay 5 viên màu trắng bạc, bên trong có 20 viên đạn màu đồng thau với hình dáng khá quen thuộc với Alan. Lão Thọ đang chèo thuyền liếc nhìn khẩu súng lục cổ quay trong hộp, huýt sáo kinh ngạc nói, thứ này không hề rẻ, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao và uy lực lớn, nhưng cũng rất mạnh. Nghe nói thứ này chỉ được sản xuất trong xưởng quân sự của hải quân, bản thân nó cũng không phổ biến lắm. Có liền có lẽ phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới có được thứ này. Chạm vào khẩu súng lục cổ quay trong tay, Alan không nghĩ đến những thứ như giá cả mà là sự khéo léo và trình độ khoa học đằng sau khẩu súng lục cổ quay này. Cũng giống như những nghi ngờ trước đây về bom cháy, hải quân có thể sản xuất được loại súng lục cổ quay như vậy có trình độ công nghệ như thế nào? Tại sao công nghệ và quy trình chế tạo loại súng lục cổ quay này đã được làm chủ nhưng vẫn chưa được sản xuất hàng loạt? Lịch sử ẩn giấu đằng sau thế giới này khiến Alan rất quan tâm. Bùm. Trên thân cá mập đen, hai bóng người một đen một trắng đan xen vào nhau. Cuối cùng, bóng đen từ giữa không trung rơi xuống và làm gãy cột buồm của cá mập đen. Phun. Cá mập đen đạ mòn phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất đứng lên, râu tóc rối dài. Lúc này, hậu đô đốc từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, hai chân không chạm đất mà tiếp tục lơ lửng phía trên bong tàu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Black Shark đạ mòn. Cá mập đen đạ mòn, giao đồ đạc của cậu ra đây. Hơi nheo mắt lại, Black Shark đạ mòn cười toe toét, hàm răng trắng nhuốm máu, một cỗ hung hãn như dã thu dám thoát ra khỏi cơ thể Black Shark đạ mòn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta biết, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Chuẩn đô đốc lắc đầu bất đắc dĩ, có chút khinh thường nói, hải tặc các ngươi là như vậy, không biết sâu, không biết tốt, tiến và lùi, không trân trọng cơ hội được ban cho đối với bạn, bạn thực sự giống như cặn bã. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đối đầu trực diện với tôi vì khả năng sử dụng thuốc mạnh mẽ của bạn không? Bây giờ tôi cũng có thể nói cho bạn biết rằng tôi đã dùng ma dược cấp 5 để điều khiển luồng không khí, có thể đánh bại tia lửa đen của bạn. Thiên khách, vậy để ta xem ngươi có thể đánh bại ta như thế nào. Khói đen quần quần dâng trào, chứa đựng những tia lửa nhỏ từ con cá mập đen đạ mòn và biến thành 6 cột khói giống như rắn, căn từ phía dưới đến phía sau đô đốc. Khi đô đốc phía sau nhìn thấy điều này, các luồng không khí xung quanh cơ thể anh ta quét qua anh ta, tạo thành một bức tường gió khổng lồ từ trên xuống dưới, đè bẹp về phía cá mập đen đạ mòn và đập thẳng vào 6 cột khói đen giống như rắn. Bùm. Những cơn gió mạnh quét qua và khói đen tràn ngập không khí. Cùng với tiếng nổ chói tai, cơn gió mạnh thổi bay làn khói đen và biến mất không dấu vết. Chuẩn đô đốc nhìn cái hố to lớn trên bong tàu bên dưới, hơi cau mày trong trận chiến trước. Hắn tưởng rằng Black Shark đạ mòn đang cố gắng liều mạng chiến đấu với mình, nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ đơn giản là đang tìm cơ hội trốn thoát. Lo ngại tin tức về những trang còn lại của cổ thư hậu đô đốc bị không khí bao vây, trực tiếp nhảy vào trong đó, lần theo dấu vết do cá mập đen đạ mòn để lại. Khi hậu đô đốc nhìn thấy Black Shark đạ mòn, anh ta đang dựa vào bàn và uống rượu rum. Vứt chai rượu trong tay đi, Black Shark đạ mòn nhìn hậu đô đốc hỏi, tôi tự hỏi mình chưa hề làm chuyện gì quá đáng. Hải quân của anh bị làm sao vậy? Tại sao anh cứ đuổi theo tôi? Hoặc là cậu nói vậy à? Cậu định tiêu diệt toàn bộ hải tặc ở Thanh Hải và thậm chí cả biển Hoa Đông à? Cá mập đen đạ mòn, đừng cố ý đặt câu hỏi. Có vẻ như bạn sẽ không nói chuyện nghiêm túc với tôi phải không? Không có gì để nói cả, trừ khi cậu bình tĩnh lại. Nếu vậy thì tôi sẽ phải thô lỗ với cậu đấy. Lời vừa dứt, Black Shark đạ mòn đột nhiên giơ tay phải lên, chỉ thấy một chiếc nhẫn trên tay phải đột nhiên phát sáng, một làn sóng vô hình cấp tốc lan tràn. Giây tiếp theo, một đôi móng vuốt sắc nhọn phủ đầy lông đen thực sự xuyên qua sàn nhà phía dưới hậu đô đốc, trực tiếp tóm lấy mắt cá chân của hắn. Cùng lúc đó, ba tên cướp biển với đôi mắt đờ đẫn lao ra khỏi căn phòng gần đó như điên. Về phía hậu đô đốc, chương 29 hát xa tiêu băng thanh. Và anh, tinh miệng khí lưu hóa thành vô số cực nhỏ hình khí đao hướng ra phía ngoài bạo tán ra, lướt qua cái kia ba cái phóng tới hải quân thiếu tướng hải tặc, lại đem cặp kia nắm lấy chính mình hai chân lợi chảo, còn có ba cái hải tặc trên người da thịt toàn bộ loại bỏ, nhìn tựa như là bị một làn gió trực tiếp thổi tan trên người huyết nhục bình thường, quỷ dị vừa kinh khủng. Hát xa đối mông nhìn xem tản mát tại mặt đất vách tường cùng trên trần nhà huyết nhục bùn nhão, còn có cái kia ba cái hải tặc sau khi chết đi còn lại khô lâu, khỏe mắt nhảy lên, loại thủ đoạn này, nhìn nhưng so sánh phần lớn hải tặc tàn khốc nhiều. Khinh thường cười lạnh một tiếng, hải quân thiếu tướng thân thể có chút bay lên không, liền muốn tránh thoát cái kia nắm lấy chính mình hai chân, đã biến thành khô lâu một đôi lợi chảo. Nhưng lại tại lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ dưới mặt đất băng lên, ngay sau đó từng đầu đỏ thẫm cũng sinh trưởng ra ngắn ngủi bộ lông màu đen gần thịt, dọc theo cặp kia lợi chảo xương cốt, từ mặt đất phía dưới dọc theo người ra ngoài, cấp tốc leo lên tại cặp kia trên lợi chảo. Trong thời gian thật ngắn, càng lại độ khiến cho cặp kia lợi chảo bao trùm lên một tầng tràn đầy bộ lông màu đen huyết đủ, lại lần nữa gắt gao bắt lấy hải quân thiếu tướng hai chân, cũng đem hắn hướng về dưới mặt đất kéo đi. Giấu đầu lộ đôi, đi ra cho ta. Hải quân thiếu tướng mặt lộ vẻ phẫn nộ, trực tiếp đưa tay đối với dưới chân mặt đất nhấn một cái, mãnh liệt khí lưu dọc theo mặt đất lô rách tràn vào trong đó, như một cái vô hình bàn tay to lớn nắm lấy dưới mặt đất ra hỏa, đem hắn từ dưới mặt đất trực tiếp túm đi ra. Vâng. Một cái cự đại bóng đen bị hải quân thiếu tướng từ dưới mặt đất túm ra, trực tiếp đập vào trên vách tường. Nhìn xem bóng đen to lớn kia, hải quân thiếu tướng khẽ nhíu mày, lập tức khinh thường nói, nguyên lai là một cái phục dụng đại lượng ma dược tạo thành tinh thần xâm nhiễm, nhục thân biến dạng ra hỏa, không hổ là hải tặc, tham lam vô độ, vĩnh viễn phục dụng ma dược, liền cũng chỉ có thể đủ nên đón kết cục này. Bóng đen to lớn này, tự nhiên chính là không có chống cự ở tinh thần xâm nhiễm, dẫn đến chính mình mất khống chế, nhục thân phát sinh biến dạng Mã Lý Nhĩ. Lúc này Mã Lý Nhĩ, như là đem tinh tinh, lão hổ, lưu tam chủng động vật đặc thù ghép lại ở trên người bình thường, thân thể hỗn loạn và mèo, quỷ dị vừa kinh khủng. Hắn trừng mắt trên mặt tùy ý phân bộ năm con mắt, nhìn chằm chằm hải quân thiếu tướng, phân thành ba cánh trong mồm phát ra tức giận gào thét, chỉ là tại hải quân thiếu tướng áp chế dưới, cho dù là biến dạng đằng sau lực lượng đại tăng Mã Lý Nhĩ, cũng vô pháp tránh thoát một vị ngũ giai siêu phàm giả trói buộc. Hắc Sa Đối Mông trong tay chiếc nhẫn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, muốn khống chế Mã Lý Nhị tránh thoát trói buộc, nhiều lần nếm thử đều bất lực, rốt cục Hắc Sa Đối Mông hay là từ bỏ khống chế Mã Lý Nhị ý nghĩ, khiến cho Mã Lý Nhị lại lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái cuồng bạo, điên cuồng dãy rủa cùng gào thét. Hải quân thiếu tướng mắt nhìn Hắc Sa Đối Mông trên tay chiếc nhẫn, hiểu do nói, nguyên lai là mượn một kiện vật phẩm siêu phàm ở chỗ này khống chế bọn hắn. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Hải quân thiếu tướng một mực duy trì lấy khí lưu áp chế Mã Lý Nhị tay phải trực tiếp bóp thành nắm đấm, những cái kia quấn quanh cùng áp chế ngựa này, Lý Nhị khí lưu lập tức co vào, trực tiếp đem ngựa Lý Nhị thân thể nghiền thành thịt nát, tại những khí lưu kia tán đi đằng sau, chậm rãi chạy xuôi đến trên mặt đất, hội tụ thành một đống tản ra huyết tinh hôi thối thịt nhão. Ta đã không có tính nhẫn mại cùng ngươi lại chơi đi xuống, hoặc là ngươi đem đồ vật giao ra, ngoan ngoãn cùng ta trở về tiếp nhận thẩm phán, hoặc là ta cũng chỉ có thể lưu ngươi một hơi, tự mình mang ngươi trở về tiếp nhận tra hỏi. Hắc Sa Đối Mông nhìn đối phương, lúc này hắn đã ý thức được, đối phương có thể là hiểu lầm chính mình có được thứ gì, cho nên mới sẽ lao sư động chúng như thế tới bắt chính mình. Nếu như chuyện này hắn tại ngay từ đầu nghĩ đến, có lẽ sẽ còn giải thích một chút, thế nhưng là sự tình phát triển cho tới bây giờ, hắn cũng biết đối phương là một cái từ đáy lòng xem thường hải tặc ra hỏa, liền cũng không có giải thích ý nghĩ, xem thường hải tặc, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng, không tự do không bằng chết. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn đem ngươi dẫn tới nơi này đến? Ngươi sẽ không phải thật coi là, ta ngây thơ đến muốn dựa vào cái kia 2-3 cái hải tặc cùng một cái phát sinh biến dạng siêu phàm giả liền đánh bại ngươi đi. Cái gì? Hải quân thiếu tướng nhíu mày, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái không tốt dự cảm, hắn đột nhiên phát hiện, từ chính mình đuổi theo tới thời điểm, Hắc Sa Đối Mông liền không có di động qua cước bộ của mình, nếu như hắn mới vừa rồi cùng những cái kia bị khống chế hải tặc đồng loạt ra tay, nói thế nào đều sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, trong này tất nhiên có âm mưu. Nghĩ tới đây, Hải quân thiếu tướng không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ khống chế khí lưu hướng về Hắc Sa Đối Mông bắt tới. Nhưng ngay lúc này, Hắc Sa Đối Mông trên thân đột nhiên phun ra đại lượng khói đen, những khói đen này dọc theo Hắc Sa Đối Mông dưới chân sàn nhà khe hở tràn vào trong đó, cảm giác nguy cơ to lớn trong nháy mắt bao phủ Hải quân thiếu tướng trong lòng. Dưới chân của ta chính là Hắc Sa Hào đạn dựa quang thuyền, hiện tại ta khói đen đã tràn ngập trong đó, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi vị này tôn quý Hải quân thiếu tướng, tại một cái đạn dựa quang thuyền thuốc nổ trong bạo tạc có hay không còn có thể duy trì ngươi phong độ, bình yên vô sự. Đáng chết. Hắc Sa, ngươi ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc bạo tạc, to lớn đỏ thấm hỏa cầu từ Hắc Sa Hào trong khoang thuyền chui ra, ngay sau đó lại là liên tiếp nổ dây chuyền, đem đã tại trong hỏa lực trở nên lung lay sắp đổ Hắc Sa Hào triệt để nổ thành hai nửa, tại trong ngọn lửa chậm rãi đắm chìm. Cái này đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, khiến cho song phương vô ý thức ngừng vũ khí trong tay của chính mình. Đám hải quân lo lắng đến trưởng quan của mình, Hắc Sa hạm đội chỉ còn lại Hắc Thương Hào thì là lo âu thuyền của mình dài. Mà tại hải quân cùng hải tặc bên ngoài, một cái như là nửa người nửa cá giống như sinh vật từ đáy biển thò đầu ra, hắn nhìn xem tại liên hoàn trong bạo tạc biến thành hai nửa Hắc Sa Hào, trên mặt rõ ràng toát ra nhân tính hóa vẻ ảo não. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng bạo tạc, một đạo hỏa trụ từ Hắc Sa Hào hải cốt bên trong phóng lên tận trời, giữa không trung phía trên biến thành một cái cực kỳ chật vật nam tử trung niên, chính là vị kia hải quân thiếu tướng. Hắn lúc này trong miệng liên tục ho ra máu, trên người quần áo đã sớm cháy rủi hơn phân nửa, toàn thân tản ra nhiệt độ cao thiêu đốt khói đen, ở vào trung tâm vụ nổ hắn tự nhiên không phải bình yên vô sự. Hắc Sa, ngươi xem như ta gặp được cái thứ nhất đáng giá tôn trọng hải tặc, cùng ngươi âu yếm thuyền hải tặc cùng một chỗ giấc ngủ ngàn thu biển sâu đi. Như vậy tình huống đạt được cựu nhật chi thư tàn trang đã là chuyện không thể nào. Hắn cũng coi là quả quyết, trực tiếp khống chế khí lưu về tới chính mình quân hạm bên trên, hạ lệnh quét sạch chiến trường, chính mình thì là về tới trong khoang thuyền tiếp nhận quân y trị liệu. Hắn thụ thương không nhẹ, không thể tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Cái kia nửa người nửa cá giống như sinh vật nhìn xem trở lại quân hạm bên trên hải quân thiếu tướng, trên mặt thần sắc càng thêm khó coi. Hắn nhận ra đối phương, tự nhiên cũng biết đối phương năng lực, cho nên hắn thấy tấm kia cựu nhật chi thư tàn trang hẳn là rơi vào hải quân trong tay, chỉ là hắn vẫn có chút không cam tâm, lại lần nữa chui vào trong biển, muốn tìm kiếm một chút dần dần trầm mặc Hắc Sa Hào. Cái này vừa tìm, thật đúng là để hắn có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Chậm rãi tới gần cái kia kẹt tại thân tàu hải cốt bên trong bên người thân, nửa người nửa cá nam tử há mồm phun ra một viên to lớn bong bóng, bọc lại đầu của đối phương, sau đó sẽ mở ngăn chặn người này thân tàu hải cốt, kéo lấy cái này trọng thương hôn mê thân thể của nam nhân, cấp tốc biến mất tại ánh lửa đều không thể xuyên tấu trong biển sâu. Chương 31 mình đột nhập tàu chiến khi bờ lách sạc phát nổ. Alan tỉnh cờ đứng ở đuôi tàu quan sát tàu chiến đang truy đuổi nên liếc nhìn đã nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ xé nát bờ lách sạc làm đôi, sau đó là một tiếng sấm vang rền. Nhìn thấy cảnh tượng này, Alan biết rằng bờ lách sạc, nơi anh đã sống gần 10 năm, đã hoàn toàn trở thành lịch sử, mặc dù anh không hề cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay nó, nhưng dù sao thì đó cũng là nơi anh đã sống suốt 10 năm. Nam, và anh vẫn cảm thấy hơi thở dài, nhưng chỉ vậy thôi. Alan, chúng ta phải nghĩ biện pháp, tốc độ đi thẳng của Hắc Miêu của chúng ta không bằng chiến hạm phía sau, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đối thủ vượt qua. Một khi đã vào trong phạm vi tấn công của tàu chiến phía sau, mèo đen của chúng ta, e rằng số phận cũng sẽ giống như cá mập đen. Nghe lão thọ nói, Alan khẽ gật đầu nói, giao cho ta, lão sơn nhỏ, ngươi phải khống chế khoảng cách, lập tức xoay người tiếp cận bọn hắn trước khi chúng ta sắp tiến vào phạm vi tấn công của bọn chúng. Tốc độ tuyến tính của tàu chúng ta chậm hơn bọn họ, nhưng lại linh hoạt hơn. Tôi giỏi hơn bọn họ rất nhiều. Cố gắng đối phó với họ nhiều nhất có thể, tôi sẽ đối phó với hải quân trên chiếc tàu chiến đó. Bạn có thể ở một mình được không? Lão thọ có chút lo lắng. Không sao đâu, cứ để đó cho tôi. Vụ nổ của bờ Lách Sạc cũng được các tàu chiến truy đuổi bờ Lách Cạc nhìn thấy. Trung tá hải quân dẫn đầu chiến hạm liếc nhìn Hắc Miêu trước mặt, nói với thuộc hạ, tăng tốc lên, chuẩn đô đốc đã giải quyết được cá mập đen, chúng ta phải giải quyết mục tiêu này càng sớm càng tốt. Tốc độ của tàu chiến lại tăng lên, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai tàu. Nhưng bọn họ hiển nhiên không ý thức được, sở dĩ bọn họ có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách như vậy là bởi vì phi thuyền của bọn họ ngoại trừ tăng tốc, Hắc Miêu còn cố ý giảm tốc độ chờ bọn họ đến gần. Trung tá, mục tiêu sắp tiến vào tầm bắn của chúng ta, anh có muốn nổ súng ngay không? Mục tiêu đã vào tầm bắn, lập tức khai hỏa. Thông thoáng. Sau khi nhận được lệnh, pháo binh trên tàu chiến nhắm vào mèo đen sắp hoàn toàn lọt vào tầm bắn của pháo binh. Các chiến sĩ hải quân chuẩn bị khai hỏa nhưng mục tiêu mèo đen lại bất ngờ thay đổi hướng đi. Với một góc độ và mức độ linh hoạt mà tàu chiến của họ không thể đạt được, họ buộc phải thay đổi hướng đi trên biển, đi vòng một vòng cung và lao về phía tàu chiến. Nhìn thấy động tác của mèo đen, sắc mặt của trung tá hơi thay đổi, lập tức ra lệnh khai hỏa trực tiếp. Tuy nhiên, do cách di chuyển linh hoạt của mèo đen nên pháo binh của tàu chiến không thể gây ra nhiều thiệt hại hiệu quả cho mèo đen. Chuẩn bị cho một trận chiến lên máy bay. Theo lệnh của trung tá, binh lính trên tàu rút vũ khí chuẩn bị hành động nhưng đúng lúc này, một số người tinh mắt trên tàu đột nhiên nhìn thấy một điểm đen trên tàu Black Cat, không ngừng tiến lại gần. Tàu chiến của họ anh ta nhảy ra khỏi bầu trời, vẽ một vòng cung và đáp xuống tàu chiến của họ. Đây cũng là lần đầu tiên lần dốc toàn lực nhảy. Anh thực sự không ngờ rằng hình dáng con mèo cấp 3 lại thực sự tăng khả năng nhảy của mình đến mức hai con tàu cách nhau hàng chục mét. Khoảng cách chỉ với một bước nhảy. Quả thực là dược dược cấp 3, mặc dù không có năng lực đặc biệt như khói đen, nhưng chỉ riêng khả năng cơ bản của cơ thể tăng lên cũng đủ để đạt đến cấp độ ma dược cấp 3. Ở giữa không trung, Alan rút ra thanh đại đao mảnh mai từ thắt lưng, nhìn người lính hải quân trên tàu chiến đang tiến tới gần mình và cầm một chiếc rìu khổng lồ tấn công anh ta. Anh ta trực tiếp vung thanh đại đao mảnh mai trong tay để dùng nó nhảy lên. Với quán tính, anh ta chém về phía đối thủ. Rìu chiến và thanh đại đao va chạm với nhau với lực và quán tính cực lớn của cả hai bên. Thanh đại đao trực tiếp vỡ vụn, chiếc rìu chiến ngay lập tức đổi hướng và đập vào đầu người lính thủy đánh bộ cao lớn ngay lập tức nổ tung. Chết một cái chết không đúng lúc. Nhẹ nhàng tiếp đất, Alan dùng hai tay lấy ra hai con dao găm từ thắt lưng, ném về phía hải quân đang giơ súng hỏa mai chĩa vào anh. Ba trong số bốn con dao găm được đóng đinh vào cổ của ba người lính thủy đánh bộ giơ súng hỏa mai lên, trực tiếp giết chết họ, trong khi con dao găm thứ tư bay ra một vòng và lám sức cổ một người lính thủy đã giơ súng hỏa mai lên. Cuối cùng, anh ta đóng đinh người lính thủy đánh bộ thứ năm, dùng dao bay đâm vào cổ hai người. Chiêu thức này là Alan trước khi đạt đến cấp 3 không thể làm được, sau khi hắn đạt đến cấp 3, ma dược tăng lên trong cơ thể hắn tất cả phẩm chất, đặc biệt là hắn linh hoạt, tốc độ phản ứng, độ chính xác tăng lên cực kỳ kinh người. Bạn phải biết rằng cắt ép tỷ tụ, với tư cách là một dòng thuốc cấp 3 hoàn chỉnh, có rất ít sự gia tăng về sức mạnh và khả năng phòng thủ. Sở dĩ nó có thể được đánh giá là dòng thuốc cấp 3 là vì sự gia tăng vượt trội của nó ở các khía cạnh khác. Bốn con dao bay đã giết chết năm lính thủy quân lục chiến. Alan không nhìn vào kết quả của mình mà ngay lập tức lao sang bên trái. Nhìn thấy hai người lính thủy đánh bộ cầm kiếm và trường kiếm tiến về phía mình, Alan lùn đi và quỳ xuống đất, lùi lại giữa hai người lính thủy đánh bộ, đồng thời đứng dậy bằng tay trái và tay phải, anh ta nắm lấy súng hỏa mai. Trong tay hai người lính thủy đánh bộ đã bị giết bởi chính những con dao bay của anh ta và bắn thẳng, giết chết thêm hai người lính thủy đánh bộ giương súng về phía anh ta, rồi lần lượt vây những khẩu súng hỏa mai không có đạn trên tay bằng tay trái và tay phải, đánh vào mặt hai người lính thủy đánh bộ đang lao về phía mình và trực tiếp làm gãy hai khẩu súng hỏa mai. Hai người lính thủy đánh bộ chảy máu mũi và ngất đi. Vứt khẩu súng hỏa mai gãy trên tay, anh ta chộp lấy khẩu súng trường trong tay người lính thủy đánh bộ bất tỉnh bên cạnh, giơ chân nhặt khẩu súng hỏa mai trên mặt đất, giơ tay bắt lấy và bắn chết một người đàn ông đứng trên. Đài quan sát muốn đánh lén hắn lập tức sử dụng súng và dao, lợi dụng sức mạnh của bước chân mèo để sử dụng mũi hải quân làm hầm trú ẩn tạm thời, xuyên qua giữa các binh sĩ hải quân trong thời gian ngắn. Cấp 3 hình bóng mèo tốc độ giết chết bọn hắn gần một nửa hải quân đều ở trên bong tàu, kết quả thật đáng kinh ngạc. Các ngươi tránh ra và giao hắn cho ta. Các sĩ quan trên tàu chiến cuối cùng cũng biết rằng họ không thể tiếp tục như thế này. Họ tưởng rằng những tên cướp biển trên bờ Black Cat chỉ là một đám đông đang cố gắng trốn thoát khi nhìn thấy sức mạnh của hải quân. Bọn họ mặc dù hải tặc trên tàu chiến không bằng cá mập đen đạ mọn nhưng chắc chắn là một đối thủ cực kỳ khó tính. Khi nghe lệnh của cấp trên, những người lính hải quân nhút nhát đã bị giết ngay lập tức rút lui. Alan bứt khẩu súng hỏa mai bị hỏng, một tay cầm một thanh đại đao nhìn người tới. Anh ta là một sĩ quan hải quân khá và bỡ, liếc nhìn chiếc cầu vai trên vai, Alan mỉm cười nói, một sĩ quan hải quân. Đội trưởng không thể đối phó được với tôi. Ta có thể xử lý ngươi hay không cũng không tính. Dứt lời, thuyền trưởng hải quân lấy ra một đôi truy chiến tám lưỡi, cơ bắp trên tay phồng lên, gân xanh nổi lên, lao về phía lặn. Tái bút, xin lỗi vì đến muộn. Mỗi lần viết về một trận chiến, tôi phải hình dung trong đầu trước khi bắt đầu viết, nếu không, bài viết sẽ khô khan và vô nghĩa nên hơi muộn. DS2, cái gì, bạn không thích cách tôi đối xử với Black Sạc Đạm sao? Mình thấy có một số người không thích lắm, nếu không thích lắm thì mình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, Black Sạc là kẻ thù không thể giết được. Là một nhân vật phụ có phần quan trọng ở phía sau, trên thực tế, anh ta không phải là kẻ thù của nhân vật chính, giống như mối quan hệ giữa Sở Họa Giảo và Bạt Bồ Xạ, nếu mọi người thực sự không quan tâm đến anh ta, tôi sẽ xóa anh ta. Chương 31 thuận lợi trốn thoát cơ bắp của thuyền trưởng hải quân phồng lên, hai chiếc đũa chiến tám lưỡi của ông ta rất hung hãn. Trong nháy mắt, thuyền trưởng hải quân đã lao tới trước mặt Alan, giơ cao một đôi đũa chiến tám lưỡi, nhưng vào lúc này, động tác của thuyền trưởng hải quân đột nhiên dừng lại. Anh ta rời chắn và nhìn vào họng súng đang chĩa vào mình với vẻ khó tin. Alan giơ khẩu súng lục ổ quay mà Colin đưa cho mình, chĩa vào đầu thuyền trưởng hải quân, cười nói, không phải tôi vừa nói thế sao? Thuyền trưởng hải quân của anh không đối phó được với tôi. Chờ đã,
chờ đã, anh.
Bùm. Lửa bùng lên từ họng súng, chiếc đầu của thuyền trưởng hải quân còn chưa nói xong cũng nổ tung như lửa, màu đỏ trắng phun ra từ cái lô lớn xuyên qua đầu hắn. Thân hình cao lớn vạm vỡ từ từ ngã xuống đất. Sự thay đổi đột ngột này khiến hải quân xung quanh choáng váng. Nhưng Á Lan không có thời gian chờ hải quân tỉnh táo lại. Anh liếc nhìn chiếc Blackcat đã bay vòng quanh tàu chiến và biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Á Lan ngay từ đầu đã không có ý định tiêu diệt toàn bộ hải quân trên tàu, hắn vừa muốn cũng không thể, sở dĩ vừa rồi giết nhiều như vậy là để thu hút sự chú ý của hải quân trên tàu, bao vây Blackcat. Hành động. Anh ta nhảy lên và leo lên cột buồm như thể đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Anh ta vung cây mã tấu trong tay và cắt đứt từng sợi dây cắp trên cột buồm. Không được, hắn muốn chạy trốn, dùng súng hỏa mai bắn hạ hắn. Chúng ta của tàu chiến này không phải là sĩ quan chiến đấu nên chỉ có thể ra lệnh cho cấp dưới của mình đối phó với Alan. Bang bang bang, ngọn lửa bập bùng và khói tỏa ra. Các binh sĩ hải quân trên bong giơ súng hỏa mai lên và bắn liên tục, nhưng trước mặt con mèo của Alan, những viên đạn do những tay thiện xạ hải quân này bắn ra thậm chí còn không thể chạm vào góc quần áo của anh ta. Alan vung vẩy thanh đao trong tay, cắt đứt dây cắp của cánh buồm chính, ngay lúc hắn chuẩn bị cắt đứt mấy sợi dây cuối cùng, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm nguy hiểm. Alan theo bản năng quay đầu sang bên phải. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên từ phía sau Alan. Một viên đạn chỉ sượt qua má Alan, để lại một vết máu đông. Quay lại nhìn, một người đàn ông hải quân gầy gò đã xuất hiện trên cột buồm phía sau anh ta. Vào lúc này, anh ta đang cầm khẩu súng hỏa mai trên tay, với vẻ mặt hơi bối rối. Anh ta rõ ràng đang lo lắng về phát súng của mình. Vừa bắn không trúng Alan. Gọi. Sau khi thở ra, Alan có thể cảm nhận rõ ràng trên lưng mình toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mặc dù phát súng vừa rồi không thực sự trúng Alan, nhưng nó đã đánh bay niềm tự hào trong lòng anh mà anh thậm chí còn không hề hay biết. Kể từ khi anh ta thu thập ma dược từ bộ cắt S xạ đảo và đạt đến cấp độ sức mạnh thứ 3, một chút tiêu ngạo và tiêu ngạo đang lớn dần trong lòng Alan nếu không phải vì linh cảm nguy hiểm do loạt ma dược cắt S xạ đảo mang lại. Nó sẽ có tác dụng. Vậy thì tôi e rằng phát súng vừa rồi sẽ thực sự rơi trúng Alan. Bùm! Bùm! Anh ta giơ khẩu súng lục cổ quay trong tay lên và bắn liên tiếp hai phát, nhưng anh ta nhìn thấy một đôi cánh màu xám vươn ra từ phía sau người đàn ông hải quân gầy gò. Anh ta vỗ đôi cánh và bay lên không trung, tránh được hai phát đạn của Alan. Ngay sau đó, hải quân giơ khẩu súng hỏa mai thứ hai trong tay lên, lại chĩa vào dặn. Trong phút chốc, đôi mắt của hắn biến thành con ngươi thẳng đứng như đại bàng, nhìn chằm chằm vào vị trí của dặn. Bùm! Một viên đạn chỉ được bắn vào giữa lông mày của Alan cùng với tiếng súng, nhưng đã bị chặn lại bởi thanh đại đao trong tay Alan. Alan nhìn hải quân giữa không trung, con ngươi hơi co lại. Tên: Vincent Fuji. Tên: mắt đại bàng. Nghề nghiệp: tư lệnh hải quân, trực thuộc chi nhánh thanh hải của bộ tư lệnh biển Hoa Đông thứ 7 của hải quân. Kỹ năng: kiếm thuật Level 2, bắn súng Level 5, thủy hệ Level 2 phi thường, thuộc dòng phản cồn, cánh đại bàng. Cấp đầu tiên, thuộc dòng phản cồn, mắt đại bàng sắc bén, cấp 1. Sau khi nhìn thấy thông tin của đối phương, Alan lập tức biết tài thiện xạ xuất sắc của đối phương đến từ đâu. Kỹ năng cá nhân kết hợp với sức mạnh phi thường có thể phát huy được sức mạnh lớn hơn. Đây là lý do tại sao con lìn chưa bao giờ uống thuốc ma thuật. Phù hợp với kỹ năng bắn súng của bạn. Suy cho cùng, thuốc độc có tác dụng tiêu cực. Một khi bạn uống các loại thuốc khác không được tiêu hóa hoàn toàn, bạn chỉ có thể ngơ ngác nhìn khi lấy được lọ thuốc mình muốn. Ngay cả trong số những tên cướp biển, như Mạ Dị Ẻn, cũng chỉ có một số ít người uống thuốc bừa bãi. Đóng đinh thanh đại đao vào cột buồm dưới chân bằng tay trái, Alan từ trong bút rút ra hai con dao găm và ném thẳng vào trung tá thủy quân lục chiến Vincent. Nhìn con dao găm đang bay tới, Vincent khinh thường cười khẩy, hơi vỗ đôi cánh sau lưng để tránh con dao bay đang lao tới. Nhưng vào lúc này, với nụ cười đắc thắng, Alan giơ khẩu súng lục cổ quay trong tay lên và bắn thẳng vào Vincent, bắn ra hết hai viên đạn còn lại. Vincent muốn né tránh, nhưng anh phát hiện cả hai phát bắn của Alan đều trượt, không có cơ hội trúng đích. Ha ha, khẩu súng lục này trong tay ngươi thật là lãng phí. Đợi chúng ta bắt được ngươi, khẩu súng lục cổ quay của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta. Alan nhìn Vincent và hỏi, anh có nghĩ là tôi đã hiểu sai vấn đề không? Nếu không thì anh đánh tôi hả? Nhưng ngay từ đầu tôi đã không nhắm vào bạn. Nghe vậy, Vincent đột nhiên có một cảm giác không ổn trong lòng, nhưng trước khi anh kịp hiểu ra mình đã bỏ qua điều gì, một con dao găm từ trên trời rơi xuống, đâm vào lưng Vincent và xuyên qua nó. Với một tiếng hét, Vincent mất kiểm soát đôi cánh sau lưng và cơ thể anh bất giác rơi xuống. Lúc này, Vincent cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Alan qua hai phát súng đó. Lúc đầu, hai con dao bay mà Alan bắn vào anh ta là một phần của kế hoạch. Sau đó, Alan sử dụng hai con dao bay này làm tiêu chuẩn để bắn, do đó làm cho mục tiêu không xác định. Nó đánh anh ta một cách vô thức. Kỹ thuật này tưởng chừng như không thể đối với người bình thường nhưng lại không khó để đạt được nhờ tính linh hoạt và độ chính xác mà loạt độc dược cắt S xạ đảo mang lại. Thu hồi khẩu súng lục trống rỗng, Alan rút ra thanh đại đao đóng đinh trên cột buồm rồi nhảy xuống. Thanh kiếm xuyên qua cánh buồm, khi Alan nhảy xuống, cánh buồm từ trên xuống dưới tạo ra một khe hở cực lớn, che tiêu hoàn toàn khả năng tàu chiến tiếp tục truy đuổi Blackcat. Khi Vincent nặng nề ngã xuống đất, ho ra máu và bất tỉnh, giàn nhẹ nhàng tiếp đất, khẽ chào vị trung tá hải quân cách đó không xa, đứng dậy dưới vẻ mặt tái mét và hạ cánh ngay trước mặt anh ta. Vòng quanh và Blackcat đi ngang qua tàu chiến nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hải quân.